lúc nào về nhà? Hàn Mạc trong miệng gặm đồ ăn, có chút mơ hồ không rõ nói. Bây giờ cách năm mới chỉ có mấy ngày, đại đa số đệ tử cũng bắt đầu về nhà. Liêu Thanh Lam sững sờ, không nói gì. Hàn Mạc biến sắc, cũng ý thức được mình nói sai. Chính mình thật sự là kia hũ không ra nói kia hũ. Liêu Thanh Lam bị Liêu gia trục xuất ra tới sự tình Phong Vân Thành bên trong gần như mọi người đều biết, hiện tại hắn đâu còn có nhà có thể quay về. Vội vàng nói, thật xin lỗi, ta. Liêu Thanh Lam không thèm để ý chút nào khoát tay chặn lại, cười nói, không có việc gì. Hàn Mạc gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hãy náy cười. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người không nói chuyện. Hàn Mạc vụng trộm ngẩng đầu nhìn Liêu Thanh Lam vài lần, rốt cục phảng phất quyết định, mở miệng nói, Liêu Thanh Lam, ngươi như không chê, năm mới mấy ngày nay ngươi có thể đi nhà của ta vui đùa một chút. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam sững sờ. Nhìn Hàn Mạc kia chân thành ánh mắt, trong nội tâm tuôn ra một hồi không hiểu cảm động. Nhớ tới tại Liêu gia, những Liêu gia đó người sắp mặt, Liêu Thanh Lam phát hiện cùng một cái người của gia tộc cư nhiên so ra kém một cái người khác họ người. Hảo. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, mỉm cười. Ở trong Phong Vân Thành, mình cũng là người cô đơn một cái, ngược lại còn không bằng đi quê hương của Hàn Mạc dạo chơi. Thấy Liêu Thanh Lam đáp ứng, Hàn Mạc hắc hắc cười ngây ngô lên. Ta ngày mai về nhà, ngươi hôm nay trở về đi thu thập một chút, ngày mai ta tới tìm ngươi. Đã ăn điểm tâm, hai người phân biệt thời điểm, Hàn Mạc đối với Liêu Thanh Lam cười hắc hắc nói. Liêu Thanh Lam hiện tại đã là Phong Vân Học Viện mới cất chi thanh tú, Hàn Mạc tự nhiên biết trụ sở của hắn. Nhìn qua Hàn Mạc bóng lưng rời đi, Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Thiếu niên này, ngược lại là có chút ý tứ. Chương 21, Liêu gia người tới. Sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào, khuôn mặt của Liêu Thanh Lam bữa nay thì bao phủ một tầng kim sắc quang mang. Liêu Thanh Lam mở mắt ra, từ trên giường nhảy lên, rất nhanh rửa mặt hoàn tất. Hôm nay, muốn đi quê hương của Hàn Mạc. Liêu Thanh Lam từ nhỏ liền dừng lại ở Phong Vân Thành bên trong Liêu gia bên trong, chưa từng có rời đi Phong Vân Thành. Đối với quê hương của Hàn Mạc, trong lòng có một tia hiếu kỳ. Cần thu thập đồ vật cũng không nhiều, chỉ có một chút tùy thân tắm rửa quần áo cùng với tài nguyên tu luyện, Liêu Thanh Lam đêm qua đã đóng gói hoàn tất. Phanh! Cổng môn truyền đến một giọng nói. Liêu Thanh Lam nhướng mày, nghe âm thanh này không giống như là tiếng đập cửa, ngược lại có điểm giống đạp cửa âm thanh. Dưới cái nhìn của hắn, Hàn Mạc không đến mức không lễ phép như vậy. Cửa phòng một khai mở, một người đang mặc thanh sắc áo bào thanh niên đi đến, liền hỏi cũng không hỏi Liêu Thanh Lam. Thanh niên vẻ mặt kiêu căng, tùy ý đánh giá Liêu Thanh Lam gian phòng liếc một cái, liền phối hợp ngồi ở bàn gỗ bên cạnh. Liêu Thanh Lam, đúng không? Thanh niên tùy ý mà nói. Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc nụ cười, có vẻ như gian phòng này là ta a. Như thế nào ta cảm giác chính mình ngược lại trở thành khách nhân đâu này? Ngươi tìm đến ta, còn hỏi tên của ta. Liêu Thanh Lam mục quang hơi hơi đánh giá thanh niên liếc một cái, liền đem thanh niên nhận ra, thanh niên này tên là Liêu Hạo, chính là Liêu gia người. Hắn rõ ràng đã bị Liêu gia trục xuất, như thế nào người của Liêu gia trả lại tìm hắn đâu này? Liêu Thanh Lam nhíu mày, nói, ngươi có chuyện gì? Liêu Hạo lườm Liêu Thanh Lam liếc một cái, nói, ngươi Đường ca đều tới, còn không dâng nước trà. Đường ca? Liêu Thanh Lam tâm niệm vừa chuyển, liền minh bạch ý tứ của Liêu Hạo. Bây giờ nhìn chính mình thiên phú cũng không tệ lắm, đây là muốn đem chính mình chiêu dụ trở về tiết tấu à? Hắn khẽ mỉm cười nói, Liêu Hạo, ta đã không phải là Liêu gia người. Nghe vậy, Liêu Hạo đôi mắt híp lại, lãnh nạo trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, nói, Liêu Thanh Lam, đừng nói như vậy. Vẫn còn ở vì trục xuất sự tình tức giận đâu này. Liêu Thanh Lam khỏe miệng nhếch lên, nói, không có. Người kia con mắt trông thấy ta tức giận. Chỉ là một cái Liêu gia căn bản không trong mắt của ta. Liêu Hạo đứng lên, cười nói, Liêu Thanh Lam, Đường ca nói cho ngươi, gia tộc đem ngươi trục xuất ra đi, đang là vì tốt cho ngươi à. Hả? Gia tộc là tốt với ta. Liêu Thanh Lam khinh thường cười cười. Liêu gia điểm này tâm tư căn bản trốn không thoát hắn pháp nhãn, hắn ngược lại muốn nhìn xem Liêu Hạo còn có thể kéo ra cái gì đạo lý lớn. Liêu Hạo trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, ngữ khí thành khẩn mà nói, Thanh Lam Đường đệ, ngươi nghĩ vừa nghĩ, có phải hay không tại ngươi bị khu trục trong ngày hôm ấy, ngươi đã đột phá đến khí võ cảnh sao? Liêu Thanh Lam gật gật đầu. Bất quá, hắn đột phá khí võ cảnh cùng bị khu trục không có nửa điểm quan hệ. Hắn vốn đã nhanh tu luyện tới thối thể cảnh vô thượng cực cảnh, chỉ là ngày đó trùng hợp đột phá mà thôi. Liêu Hạo tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết, tộc trưởng cùng các vị trưởng lão vì ngươi, có thể nói hao hết tâm tư, thậm chí không tiếc biến thành Phong Vân Thành trò cười. Liêu Hạo mục quang rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, vẻ mặt vui mừng cười nói, may mắn, ngươi rất tranh khí. Chỉ là hơn 10 ngày thời gian liền tấn cấp khí võ cảnh tam trọng, mà còn tại cuối năm trong khảo hạch đánh bại Thanh Nguyên Đường đệ. Tộc trưởng cùng trưởng lão dụng tâm lương khổ không có uổng phí a. Liêu Thanh Lam không nói gì, chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn thế nhưng là thần vương chuyển thế, kiếp trước kinh nghiệm đã đủ để cho hắn nhìn thanh thực lực này vi tôn thế giới. Liêu Hạo những cái này đường hoàng lợi lừa gạt chưa thấy qua các mặt của xã hội tiểu bằng hữu coi như cũng được, tuyệt đối vô pháp lừa gạt hắn. Thấy Liêu Thanh Lam vẻ mặt không tin bộ dáng, Liêu Hạo tiếp tục nói, Thanh Lam đường đệ, ta biết trong lòng ngươi bị khuất, nhưng ngươi muốn tin tưởng, tộc trưởng làm đây hết thệ cũng là vì tốt cho ngươi à. Chúng ta Liêu gia thế nhưng là phong vân thành đệ nhất gia tộc, nếu là chúng ta không coi ngươi là chính mình người, có một vạn loại phương pháp để cho ngươi sống không nổi. Thế nhưng là, chúng ta cũng không có đối phó ngươi. Mặc cho ngươi ở trong phong vân học viện lấy chúng ta Liêu gia đệ tử vì đạp đá đặt chân quật khởi. Lời nói lời khó nghe, ngươi điểm này bé nhỏ tu vi chúng ta Liêu gia căn bản không để vào mắt. Muốn đối phó ngươi, tùy tiện phái ra một người liền có thể đem ngươi lặng yên không một tiếng động gạt bỏ. Liêu Hạo nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam liếc một cái, vỗ vỗ bờ vai Liêu Thanh Lam, cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trở về chúng ta Liêu gia tộc sẽ cho ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện, lấy ngươi hiện giờ tốc độ tu luyện, cộng thêm chúng ta Liêu gia duy trì, tin tưởng rất nhanh ngươi liền có thể trở thành một người cường giả. Liêu Thanh Lam cười lạnh một tiếng, khuyên bảo không thành, muốn tiến hành uy bức lợi dụ sao? Liêu Hạo, nói cho cùng, ngươi hôm nay tới mục đích chỉ là hy vọng ta trở về Liêu gia đúng không? Liêu Thanh Lam bỗng nhiên cười nói. Bị gọi thẳng nó danh, Liêu Hạo sắc mặt không biến, gật gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy. Hảo, đã như vậy. Ta đây liền không đi vòng mèo. Muốn cho ta trở về Liêu gia, cũng không phải là không thể được. Ta hy vọng thấy được một ít thành ý. Liêu Thanh Lam thản nhiên nói. Thành ý. Liêu Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng trong chớp mắt biến mất. Nếu không phải gia tộc có lệnh, hắn như thế nào lại như thế hạ thấp tư thái khuyên bảo đâu này. Liêu Thanh Lam ánh mắt hạng gì độc ác, này căn bản chạy không thoát ánh mắt của hắn. Hắn khẽ mỉm cười nói, không sai. Ta muốn thành ý rất đơn giản. Tộc trưởng tự mình công khai xin lỗi. Ta nghĩ tộc trưởng vì ta nhọc lòng, không tiếc trục xuất ta để ta biết hổ thẹn dũng, điểm này thành ý hẳn là không có vấn đề a. Không có khả năng. Liêu Hạo trực tiếp cự tuyệt nói. Tộc trưởng là nhân vật bậc nào, như thế nào lại vì một cái chỉ là khí võ cảnh tam trọng tiểu tử công khai xin lỗi đâu này. Lại nói, chính là tộc trưởng nguyện ý, bọn họ Liêu thị nhất tộc mặt lại tồn ở chỗ nào. Liêu Thanh Lam từ thối thể cảnh đỉnh phong đến khí võ cảnh tam trọng đỉnh phong, chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian. Lúc trước hắn 8 năm cũng không có đột phá khí võ cảnh, hiện tại không chỉ đột phá khí võ cảnh, mà còn tăng lên tam trọng, rất hiển nhiên. Liêu Thanh Lam khẳng định có lấy một ít kỳ ngộ. Cho nên, hắn tới khuyên nói Liêu Thanh Lam trở về mục đích của Liêu gia chỉ có một, làm cho minh bạch Liêu Thanh Lam được cái gì kỳ ngộ cùng với như thế nào đem này kỳ ngộ thu tới tay. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam giang tay ra, nói, đã như vậy, ta đây liền không có cách nào. Ngươi biết, người thiếu niên, tóm lại vẫn là tại hồ mặt của mình. Nói như vậy, ngươi không có ý định trở về Liêu gia sao? Sắc mặt của Liêu Hạo nhất thời âm trầm xuống. Hắn hao hết miệng lưỡi tận tình khuyên bảo nói nửa ngày lại không nghĩ Liêu Thanh Lam một chút cũng không có nghe lọt. Lại vẫn vọng tưởng để cho tộc trưởng tự mình xin lỗi. Liêu Thanh Lam nhìn thoáng qua Liêu Hạo, khẽ mỉm cười nói, không có ý tứ, xem ra ta là không có cơ hội trở về Liêu gia. Nhìn Liêu Thanh Lam trong mắt tiêu ý, này ở đâu là không có ý tứ. Liêu Hạo trên mặt nhất thời giống như bao trùm một tầng băng sương, thanh âm băng lãnh mà nói, Liêu Thanh Lam, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Không phải là ta người của Liêu gia, đó chính là ta Liêu gia địch nhân. Nếu là địch nhân, ngươi hẳn là rõ ràng ta Liêu gia đối đãi địch nhân thái độ. Tiếng nói hạ xuống, Liêu Hạo toàn thân chân khí lưu chuyển, một cỗ cường đại khí thế cuốn toàn bộ gian phòng. Khí võ cảnh ngũ trọng sao? Hiện tại Liêu Thanh Lam thực lực đủ để hết hành hạ khí võ cảnh ngũ trọng võ giả, một cái khí võ cảnh ngũ trọng cũng dám ở trước mặt hắn lơn lối. Liêu Thanh Lam cười lạnh một tiếng, nhẹ nhõm ngăn cản được phần này uy áp. Khí võ cảnh tứ trọng. Liêu Hạo rốt cục nhìn ra Liêu Thanh Lam tu vi, trong nội tâm tràn ngập chấn kinh. Lúc này mới vài ngày, Liêu Thanh Lam lại đột phá cảnh giới, trở thành một người trung giai võ giả. Hắn năm nay 19 tuổi, khí võ cảnh ngũ trọng trung kỳ. Nhớ lại lúc trước hắn tốc độ tu luyện, hắn mỗi đề thăng một cấp gần như đều là ấn năm tính toán. Liêu Thanh Lam lại là ấn thiên tính toán. Này như thế nào không cho hắn cảm thấy chấn kinh. Liêu Thanh Lam tốc độ tu luyện càng nhanh, nói rõ hắn lấy được kỳ ngộ càng lớn. Một cái dừng lại tại thối thể cảnh đỉnh phong 8 năm phế vật cũng có thể phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, nếu là hắn có thể đạt được, kia hắn tốc độ tu luyện sẽ có bao nhiêu nhanh, bằng vào phần này kỳ ngộ, Liêu gia tuyệt đối có thể trở thành phong vân thành chúa tể. Liêu Thanh Lam, năm mới phía sau, ta chờ đợi đáp án của ngươi, hy vọng ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Liêu Hạo cười lạnh một tiếng, liền hướng lấy bên ngoài gian phòng đi đến. Nhìn Liêu Hạo trong mắt hơi hơi hiển lộ tham lam hào quang, Liêu Thanh Lam thì như thế nào không biết hắn ý nghĩ trong lòng. Liêu Hạo rời đi, Diệp Thanh Tranh xuất hiện trước mặt Liêu Thanh Lam. Những ngày này, Diệp Thanh Tranh một mực đi theo luyện khí công hội hội trưởng học tập luyện khí cơ sở tri thức. Có lẽ là tinh thần lực cường đại nguyên nhân, nàng học tập lên luyện khí tri thức tới cảm giác rất đơn giản, để cho hội trưởng khen không dứt miệng. Liêu Thanh Lam hướng về Diệp Thanh Tranh nhìn lại, lúc này Diệp Thanh Tranh cùng lúc trước có so sánh biến hóa lớn, chính là bởi vì tu luyện tinh thần lực bí kỹ nguyên nhân, trên người của nàng nhiều một tia thần bí linh hoạt kỳ ảo khí chất. Nàng rất cảm kích Liêu Thanh Lam, nếu không là Liêu Thanh Lam tinh thần lực bí kỹ, nàng như thế nào lại phát sinh như thế biến hóa lớn? Làm sao có thể có cơ hội trở thành một người làm cho người kính ngưỡng luyện khí sư? Trừ đó ra, nàng bây giờ, cảm giác chính mình đối với vũ kỹ lý giải có thật lớn đề thăng, trước kia rất khó tu luyện vũ kỹ rất nhanh liền có thể tu luyện tới đại thành. Diệp Thanh Tranh biết Liêu Thanh Lam bị Liêu gia trục xuất, năm mới không có chỗ có thể đi, bởi vậy qua tới mời Liêu Thanh Lam đi Diệp gia lễ mừng năm mới. Liêu Thanh Lam cự tuyệt lời mời của Diệp Thanh Tranh. Đối với đại gia tộc năm mới, Liêu Thanh Lam tại Liêu gia cũng là trải qua, một chút ý tứ cũng không có, chó má nhiều quy củ muốn chết. Ngược lại còn không bằng đi theo Hàn Mạc đi nhận thức một chút thôn trang nhỏ năm mới làm thế nào qua. Đúng lúc này, Hàn Mạc cũng tới. Hàn Mạc thấy được Diệp Thanh Tranh vậy mà xuất hiện ở Liêu Thanh Lam trong phòng, vẻ mặt kinh ngạc. Đối với Diệp Thanh Tranh, Phong Vân học viện bên trong gần như không người không biết. Hàn Mạc tự nhiên cũng là biết. Bất quá, hắn biết mình địa vị cùng thực lực, căn bản không xứng với Diệp Thanh Tranh, rất có tự mình hiểu lấy đối với người phía trước chỉ là ôm thưởng thức thái độ. Liêu Thanh Lam đối với Hàn Mạc cười cười, nói, ngươi đã đến rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Hàn Mạc gật gật đầu. Đây chính là ta nói với ngươi Hàn Mạc. Liêu Thanh Lam đối với Diệp Thanh Tranh cười nói. Nghe vậy, Diệp Thanh Tranh hướng về phía Hàn Mạc mỉm cười. Nhìn qua lún đồng tiền như hoa Diệp Thanh Tranh, Hàn Mạc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trong suy nghĩ nữ thần vậy mà đối với hắn mỉm cười, trong lòng của hắn như thế nào không kích động. Liêu Thanh Lam mang tới bao bọc, sau đó đem cửa gian phòng đóng lại, cùng Hàn Mạc cùng nhau rời đi Phong Vân học viện, hướng về quê hương của Hàn Mạc mà đi. Cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì, lần này lên điểm 515 fans hâm mộ đoạn tác giả Vinh Quang Nhà cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng cũng có thể duy trì một bả. Mặt khác fans hâm mộ đoạn còn có chút tiền lì xì lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chương 22, Hàn Gia Thôn. Hai ngày sau, một tòa thôn trang nhỏ xuất hiện ở Liêu Thanh Lam cùng Hàn Mạc trong tầm mắt. Nhìn, kia chính là chúng ta Hàn Gia Thôn. Hàn Mạc chỉ vào phía trước thôn trang, vẻ mặt hưng phấn cười nói. Hắn nửa năm không có trở lại, lần nữa về đến cố hương, tự nhiên là hưng phấn dị thường. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, hướng về cách đó không xa thôn trang nhìn lại. Lúc này chính là đang lúc hoàng hôn, từng đợt khói bếp từ Hàn Gia Thôn bên trong lượn lờ dâng lên, tại hoàng sắc ánh chiều tà chiếu dọi xuống, hiện lộ mười phần mê người. Nửa nén hương, Liêu Thanh Lam hai người xuất hiện ở Hàn Gia Thôn cổng môn. Hàn Gia Thôn bốn phía có đơn sơ tường đá bảo hộ, chỗ cửa lớn lại càng là có thôn dân thủ hộ. Hàn Sơn Thúc, ta trở lại. Hàn Mạc đối với cửa một người trung niên nam tử la lớn. Hàn Sơn ha ha cười cười, từ đại môn bên cạnh đi ra, trực tiếp cho Hàn Mạc một cái gâu ôm, nói, Tiểu Mạc, ngươi rốt cục trở lại. Ta buổi sáng hôm nay còn cùng cha ngươi nói, tiểu tử ngươi hẳn là nhanh trở lại. Liêu Thanh Lam mục quang rơi vào Hàn Sơn người này lưng hùm vai gấu nam tử trên người, phát hiện người sau tu vi vậy mà đạt tới khí võ cảnh tứ trọng. Hàn Gia Thôn thân ở Thâm Sơn cung cốc, một cái canh cổng người thậm chí có tứ trọng tu vi, như thế vượt quá Liêu Thanh Lam dự kiến. Hai người tách ra, Hàn Mạc cười nói, Hàn Sơn Thúc, cha ta đâu này? Cha ngươi, lên núi đi săn đi. Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn sắc trời, cười nói, hẳn là nhanh trở lại. Hàn Sơn hơi hơi dò xét Hàn Mạc, cười nói, nửa năm không thấy, tiểu tử tu vi tiến bộ không ít, quả nhiên là Phong Vân học viện đệ tử A, so với ta nhà tiểu tử thúi kia mạnh hơn nhiều lắm. Hàn Mạc cười hắc hắc, chỉ vào Liêu Thanh Lam, nói, Hàn Sơn Thúc, đây là của ta đồng học Liêu Thanh Lam. Nghe vậy, Hàn Sơn kia song mắt hổ nhất thời hướng về Liêu Thanh Lam nhìn quét mà đến, trong nội tâm nhất thời dùng mình. Người này nhìn qua cùng Hàn Mạc niên kỷ không sai biệt lắm thiếu niên tu vi thậm chí có khí võ cảnh tứ trọng. Không hổ là Phong Vân học viện đệ tử A. Hàn Sơn thầm nghĩ trong lòng. Liêu Thanh Lam đối với Hàn Sơn mỉm cười, Hàn Sơn Thúc. Nếu là tới Hàn Mạc thôn làm khách, Liêu Thanh Lam tự nhiên không có che giấu tu vi. Lấy Liêu Thanh Lam đối với chân khí trưởng khống năng lực, tại một người khí võ cảnh tứ trọng trước mặt võ giả che giấu tu vi đó là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Hàn Mạc thành tâm thành ý đợi hắn. Hắn tự nhiên sẽ không hư tình giả ý đối xử mọi người. Hàn Sơn gật gật đầu, cười nói, mau vào thôn A. Ba người vào thôn, Liếu Thanh Lam mục quang trong thôn hơi hơi quét qua xem, liền phát hiện, quả nhiên là vắng vẻ chi địa, ở đều là đơn sơ nhà đá. Hàn Sơn đối với Hàn Mạc cười nói, Tiểu Mạc, nhanh về nhà A, mẹ ngươi thế nhưng là nhớ ngươi tưởng niệm nhanh đó. Hàn Mạc gật đầu cười nói, ừ, Hàn Mạc thúc, ta đây về nhà, có rảnh sẽ tìm ngài nói chuyện. Hảo. Hàn Sơn cười nói. Tại Hàn Mạc dưới sự dẫn dắt, Liêu Thanh Lam rất nhanh liền đi tới Hàn Mạc nhà. Phụ thân của Hàn Mạc, chính là Hàn gia thôn thôn trưởng, nhà bọn họ trô ở ngược lại so với những thôn dân khác tốt hơn một ít, thế nhưng hoàn toàn vô pháp cùng Phong Vân Thành bên trong cư dân cùng so sánh. Mẹ! Hàn Mạc đẩy ra cửa phòng, nhìn qua một người đang mặc gia thú trung niên nữ tử, hô một tiếng. Tiểu Mạc! Người kia trung niên nữ tử nước mắt nhất thời rơi xuống, nàng vội vàng về phía trước vài bước, đem Hàn Mạc dũng manh vào trong lòng. Nhìn nhìn này ấm áp một màn, Liêu Thanh Lam trong nội tâm tuôn ra một vòng cảm động. Chính mình một đời cha mẹ đã sớm không tại nhân thế. Hàn Mạc từ nữ tử trong lòng tránh thoát xuất ra, nói, mẹ, ta đồng học đang nhìn đó. Trung niên nữ tử lúc này mới phát hiện, Hàn Mạc sau lưng có một người cùng Hàn Mạc xấp xỉ thiếu niên. Liêu Thanh Lam tiến về phía trước một bước, đối với trung niên nữ tử thi lễ một cái, cười nói, A Di hảo. Nữ tử lau nước mắt, đối với Liêu Thanh Lam cười nói, ngươi hảo. Hàn Mạc giới thiệu nói, mẹ, đây là ta Phong Vân học viện đồng học, Liêu Thanh Lam. Nữ tử gật gật đầu, cười nói, không muốn đứng, nhanh ngồi xuống đi. Các ngươi hẳn là đói bụng không, ta cái này cho các ngươi làm một ít thức ăn. Tiểu Mạc, gọi hảo ngươi đồng học. Vậy thì phiền toái. Liêu Thanh Lam mỉm cười. Hàn Mạc vội vàng gọi Liêu Thanh Lam ngồi xuống, nói, mẹ ta làm cơm vừa vặn ăn. Rất nhanh, trên bàn cơm liền bưng lên vài dạng rau, hương vị cực kỳ mê người. Hai ngày này, hai người đều là ăn lương khô, không có ăn thật ngon qua một bữa cơm. Hiện tại nghe thấy được đồ ăn mùi thơm, hai người nhất thời quá nhanh cắn ăn bắt đầu ăn. Thấy hai cái hải tử ăn như hổ đói tướng ăn, nữ tử trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười hài lòng, một cái lực cho hai người đĩa rau. Không thể không nói, Hàn Mạc mẫu thân tay nghề thật sự là không sai, so với Phong Vân học viện trong phòng ăn đồ ăn ăn ngon nhiều, chỉ là phổ thông mấy món ăn sáng, hương vị lại là vô cùng tốt. Thôn trưởng trở lại. Hai người đang ăn nồng nhiệt thời điểm, đống nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói. Cha ta trở lại. Hàn Mạc mơ hồ không do nói một câu, liền hướng phía cửa phòng chạy tới. Đứa nhỏ này. Nữ tử cười mắng một tiếng, trong mắt lại là không nói ra được sủng ái. Di, ta cũng đi nhìn xem. Liêu Thanh Lam đối với nữ tử cười cười, cũng liền bận rộn đi theo ra ngoài. Liêu Thanh Lam cùng Hàn Mạc hai người rất nhanh liền tới đến cửa thôn, chỉ thấy mười mấy tên tráng hán đang bệ bộn lấy vận chuyển con mồi. Hiển nhiên, lần này săn bắn thu hoạch thật lớn. Trong đó một người đang mặc da hổ trung niên nam tử, dáng người cũng không phải rất cường tráng, cũng tại chỉ huy mọi người. Cha! Hàn Mạc hướng về người nam tử này vọt tới. Mạc Nhi! Trung niên da hổ nam tử kinh hỉ hô, một bả liền đem Hàn Mạc dũng mãnh vào trong lòng. Qua một hồi lâu, hai người mới tách ra. Trung niên nam tử đánh giá Hàn Mạc liếc một cái, hài lòng gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, số tiểu tử tu vi lại tăng lên. Hàn Mạc cười hắc hắc, nói, cha! Lần này săn bắn thu hoạch như thế nào đây? Nghe vậy, trung niên nam tử đắc ý cười cười, gỡ xuống sau lưng bao bọc, đưa cho Hàn Mạc. Cha, cái gì a? Hàn Mạc vội vàng nhận lấy, mở ra bao bọc. Một cái nho nhỏ đầu từ trong bao chui ra, đen nhánh mắt nhỏ tò mò đánh giá Hàn Mạc. Là xích viêm hổ ấu thú. Hàn Mạc vẻ mặt kinh hỉ mà nói. Trung niên nam tử thì là ha ha cười cười, khuôn mặt vẻ đắc ý. Cách đó không xa Liễu Thanh Lam nghe vậy, trên mặt cũng là lược qua một vòng mừng rỡ. Xích viêm hổ, thế nhưng là tứ giai huyền thú. Nhưng am hiểu tốc độ, hoàn toàn có thể cùng một ít khí võ cảnh ngũ trọng võ giả cùng so sánh. Xích viêm hổ trưởng thành chính là nhị giai huyền thú, tu luyện vài năm cũng có thể đạt tới tứ giai. Nó ấu thú, giá trị thật lớn. Nếu là hảo hảo thuần dưỡng, kia liền tương đương với nhiều một người khí võ cảnh ngũ trọng võ giả. Muốn biết rõ, Hàn gia thôn bên trong cường đại nhất võ giả chính là phụ thân của Hàn Mạc Hàn Hổ, cũng chỉ là khí võ cảnh ngũ trọng mà thôi. Nếu là nhiều một người khí võ cảnh ngũ trọng võ giả, Hàn gia thôn sinh hoạt muốn sống khá giả nhiều. Nay đầu ấu thú, mới là lần này săn bắn bên trong thu hoạch lớn nhất. Đem liệp sát huyền thú, lũ giã thú gửi, săn bắn các thôn dân lúc này mới từng người về nhà. Liền ngay cả thôn trưởng cũng không ngoại lệ. Hàn gia thôn ở vào Đại Thanh Sơn dưới chân, Đại Thanh Sơn chính là Phong Vân Sơn mạch một mảnh tiểu chi mạch. Đại Thanh Sơn trong có lấy không ít huyền thú qua lại, Hàn gia thôn thường xuyên gặp phải huyền thú quấy rối. Muốn ở chỗ này sinh tồn được, các thôn dân phải đoàn kết nhất trí. Điều này cũng chính là Hàn gia thôn quy tắc. Nếu không phải đủ đoàn kết, Hàn Gia Thôn đã sớm trở thành huyền thú trong bụng đồ ăn. Về đến trong nhà, Hàn Hổ cũng leo lên ngồi bàn ăn. Nhi tử trở về, lại bị bắt được một đầu huyền thú ấu thú, tâm tình của hắn vô cùng tốt, lấy ra chân tảng rượu ngon uống. Vài chén rượu hạ đố, Hàn Hổ liền bắt đầu lại nhải nói về tới hắn ở trong Đại Thanh Sơn liệp sát huyền thú kinh lịch. Tài ăn nói của hắn không sai, lại nói tiếp những kinh nghiệm kia, để cho Hàn Mạc cùng Liêu Thanh Lam có đặt mình trong đó cảm giác. Hàn Mạc vẻ mặt sùng bái nhìn phụ thân, tại nhi tử trong nội tâm, phụ thân vĩnh viễn là cường đại nhất được. Đối với Liêu Thanh Lam đến, Hàn Hổ cũng là cực kỳ hoan nghênh. Thấy được Liêu Thanh Lam cùng con trai mình niên kỷ không sai biệt lắm, tu vi vậy mà cao tới khí võ cảnh tứ trọng, trong nội tâm cũng không thể không tán thưởng thiên phú của Liêu Thanh Lam. Thiên phú của Hàn Mạc tại Hàn Gia Thôn thế nhưng là tối cường. Thế nhưng là trước mặt Liêu Thanh Lam, hoàn toàn chưa đủ nhịn. Nếu Hàn Hổ biết Liêu Thanh Lam chỉ dùng hơn 10 ngày liền đem tu vi tăng lên tới khí võ cảnh tứ trọng, không biết trong nội tâm sẽ có bao nhiêu chấn kinh. Ăn xong cơm tối, Liêu Thanh Lam đi đến Hàn Mạc gian phòng. Trong phòng, Hàn Mạc đang tò mò nhìn trên giường xích viêm hổ ấu thú. Tiểu gia hỏa lớn lên cực kỳ khả ái, lông xù sờ lên rất thoải mái. Nó trên giường không ngừng leo a leo, xám xịt mắt nhỏ tò mò nhìn xung quanh. Tiểu gia hỏa leo đến Hàn Mạc bên người, duỗi ra phấn hồng đầu lưỡi liếm liếm gò má của Hàn Mạc, nhắm chúng Hàn Mạc cười ha hả. Nhìn xích viêm hổ ấu thú bộ dáng, hẳn là chỉ có một tháng lớn nhỏ. Liêu Thanh Lam cũng qua đùa lấy tiểu gia hỏa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, thiên còn tảng sáng. Liêu Thanh Lam cùng Hàn Mạc đã bị một hồi chấn thiên tiếng trống đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Liêu Thanh Lam nói. Hàn Mạc nghe được tiếng trống, đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt đại biến, không tốt, hẳn là có huyền thú đột kích. Huyền thú đột kích? Liêu Thanh Lam biến sắc. Hắn trước kia thế nhưng là kiến thức qua huyền thú triều, đến nay còn ký ức hay còn mới mẻ. Hắn hiện tại mới khí võ cảnh tứ trọng, nếu là gặp được huyền thú triều, thật là chưa hẳn có thể còn sống rời đi. Ô ô. Xích viêm hổ ấu thú ở một bên, không ngừng kêu. Liêu Thanh Lam nhìn ấu thú dị thường, trong nội tâm tựa hồ ý thức được cái gì. Hai người vội vàng rời giường, vừa đi ra nhà đá, liền thấy được Hàn Hổ. Hàn Hổ trịnh trọng mà nói, tiểu mạc, đợi tí nữa các ngươi liền núp ở phía sau mặt, không muốn quá gần phía trước. Hàn Mạc gật gật đầu. Ba người rất nhanh đi đến thôn cổng môn. Lúc này nơi này đã tụ tập rất nhiều thôn dân, nhìn thấy thôn trưởng đến nơi, nhao nhao nhượng ra một con đường. Một người gác đêm thôn dân, vội vàng đã đi tới, đối với Hàn Hổ nói, thôn trưởng, bên ngoài có một đầu xích viêm hổ. Một đầu xích viêm hổ. Nghe vậy, Hàn Hổ trong nội tâm thở ra một hơi. Chỉ cần không phải huyền thú triều, vậy không có nhiều đáng sợ. Xích viêm hổ nhiều lắm thì tứ giai huyền thú, lấy thực lực của hắn đối phó ngược lại cũng không có bao nhiêu khó khăn. Hàn Hổ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nói, mọi người yên tâm, chỉ là một đầu xích viêm hổ mà thôi, cũng dám tại ta Hàn Gia Thôn dương oai. Thật sự là không biết sống chết xuất sinh. Nghe vậy, các thôn dân nhất thời buông lỏng không ít. Giống. Phía ngoài xích viêm hổ phát ra một tiếng gầm rú, thanh âm như sét, chấn động người lỗ tai ông tê. Sau một khắc, mọi người liền thấy được một đạo màu lửa đỏ hào quang từ trên tường đá nhảy lên mà qua, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 23, ngũ giai huyền thú. Đây là một đầu dài 2 trượng, một trượng cao hỏa hồng sắc hổ hình huyền thú, có một thân màu lửa đỏ da lông, tại gió sớm quét. Như từng đoàn nhảy lên hỏa diễm. To lớn mắt hổ bên trong tràn ngập bạo ngược hào quang, sắc bén răng nanh bên trong lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Thấy xích viêm hổ vậy mà lướt qua tường đá, Hàn Gia Thôn thôn dân đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ kiến tạo tường đá hoàn toàn có thể ngăn cản tứ giai huyền thú, vậy mà ngăn cản không nổi một đầu tứ giai huyền thú xích viêm hổ. Hàn Hổ dẫn đầu phản ứng kịp, hắn chợt quát một tiếng, tất cả mọi người chú ý, đây là ngũ giai huyền thú. Từ xích viêm hổ trên người tản mát ra khí tức, hắn hoàn toàn cảm nhận được xích viêm hổ thực lực chân chính. Bình thường xích viêm hổ là tứ giai huyền thú, nhưng trước mắt này đầu, hiển nhiên vượt qua tứ giai, đạt đến ngũ giai huyền thú. Nghe được Hàn Hổ thanh âm, thôn dân nhất thời hướng về trong thôn rút lui khỏi ra. Một ít khí võ cảnh đám võ giả thì là lui về phía sau đến Hàn Hổ sau lưng, vẻ mặt cảnh giới nhìn qua đầu kia xích viêm hổ. Bọn họ tu vi tối cao bất quá khí võ cảnh tứ trọng, đối phó ngũ giai huyền thú là một điểm nắm chắc cũng không có. Chỉ có dựa vào Hàn Hổ người khí võ cảnh này ngũ trọng võ giả, vừa rồi mới có khả năng đem xích viêm hổ xua đuổi đi. Đối mặt với ngũ giai huyền thú, Hàn Hổ trong ánh mắt cũng là tràn ngập cảnh giác. Đối phó tứ giai huyền thú, hắn có tất thắng lòng tin, thế nhưng cảm thụ được đối diện xích viêm hổ trên người cường đại khí tức, hắn lại không có tất thắng nắm chắc. Xích viêm hổ cũng cảm nhận được Hàn Hổ thực lực cường đại, nó sau khi đi vào cũng không có phát động công kích, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Hổ. Hàn Hổ cọ một tiếng từ phía sau lưng rút ra một bả trường đao trực chỉ Xích Viêm Hổ. Liêu Thanh Lam mục quang ngưng tụ, cái thanh này trường đao cư nhiên là một người hạ phẩm huyền khí. Hàn Hổ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Xích Viêm Hổ, cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói, Hàn Sơn, ta đánh chính diện, các ngươi từ cánh tiến công.
Vâng.
Hàn Sơn vẻ mặt ngưng trọng gật đầu đáp. Hắn liền tranh thủ một ít khí võ cảnh 3-4 trọng thôn dân triệu tập qua. Đối mặt cường đại ngũ giai huyền thú, Hàn gia thôn các thôn dân tự nhiên đều có một ít ứng đối phương pháp. Tuy hiện tại không có thời gian bố trí cạm bẫy cái gì, thế nhưng cũng có được một ít những phương pháp khác.
Sắt.
Hàn Hổ hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí điên cuồng vận chuyển, bước chân tại mặt đất đặt mạnh, mặt đất như giống mạng nhện sẽ rách ra, thân thể của hắn nhất thời giống như mai như đạn pháo bắn lên, hướng về Xích Viêm Hổ xung phong liều chết mà đi. Tại Hàn Hổ phóng đi đồng thời, Hàn Sơn đám người lập tức hướng Xích Viêm Hổ ném đi từng cái một tráng kiện sắc bén trường thương. Tuy những cái này trường thương uy lực không lớn, thế nhưng đối với Xích Viêm Hổ có thể tạo thành một ít quấy nhiễu. Thân thể của Hàn Hổ nhảy lên thật cao, hai tay của hắn nắm chặt trường đao, chân khí điên cuồng đối với trường đao quán chú mà đi, trường đao phía trên nhất thời kích phát ra một đạo dài 3 tấc bạch sắc đao mang.
Giống.
Xích Viêm uy vũ mục trường, thân thể cao lớn hơi cong, nhất thời hướng về Hàn Hổ đánh giết mà đi. Tốc độ của nó cực nhanh, nhẹ nhõm đem những cái kia trường thương nhất tránh né mà đi.
Chíu.
Xích Viêm Hổ hóa thành một đạo hồng sắc hỏa diễm như thiểm điện xẹt qua thiên không, sắc bén chân trước hướng về Hàn Hổ trường đao chộp tới.
Phanh.
Trường đao cùng lợi chảo tương giao, phát ra kim loại va chạm thanh thúy thanh âm. Hàn Hổ biến sắc, thân thể nhất thời bay ngược trở lại, rơi trên mặt đất liền lùi lại vài bước, mới khó khăn đem Xích Viêm Hổ lực lượng hóa giải.
Cha.
Thấy phụ thân bị Xích Viêm Hổ đánh lui, Hàn Mạc hô to một tiếng, định hướng về Hàn Hổ phóng đi. Liêu Thanh Lam một phát bắt được cánh tay của Hàn Mạc, lắc đầu quát, trở lại, ngươi đi lên ngược lại để cho phụ thân ngươi phân tâm. Hắn thấy rõ, Hàn Mạc tuy không phải là Xích Viêm Hổ đối thủ, thế nhưng quần chiến một đoạn thời gian lại không có vấn đề. Nghe vậy, Hàn Mạc rốt cục tỉnh táo lại. Thần xác hắn lo lắng, thế nhưng là hắn mới khí võ cảnh tam trọng, mặc dù đi lên cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại quay về để cho phụ thân phân tâm chiếu cố hắn.
Thôn trưởng.
Phu cận các thôn dân thấy thế, cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hàn Hổ thế nhưng là thôn dân trong nội tâm tín ngưỡng, là Hàn gia thôn sừng sững không sai căn bản, vậy mà không phải là Xích Viêm Hổ đối thủ. Nếu là Hàn Hổ thật không là Xích Viêm Hổ đối thủ, như vậy bọn họ Hàn gia thôn chỉ sợ cũng bị này đầu xuất sinh phá hủy. Hàn Hổ ngăn chặn trong nội tâm sôi trào khí huyết, ánh mắt lại càng là ngưng trọng vô cùng. Hiển nhiên, trước mắt này đầu Xích Viêm Hổ thực lực phi thường cường đại, vượt quá tưởng tượng của hắn. Hai tay lại lần nữa nắm chặt trong tay trường đao, Hàn Hổ trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, lại lần nữa hướng về Xích Viêm Hổ xông tới. Hắn là một thôn chiều dài, vô pháp lùi bước. Đây là quê hương của hắn, là cần hắn dùng sinh mệnh thủ hộ địa phương. Hàn Hổ cùng Xích Viêm Hổ chiến đấu cùng một chỗ, phát ra từng đạo kinh thiên nổ mạnh. Chỉ là Hàn Hổ hoàn toàn rơi vào hạ phong, tuy cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ, thế nhưng đối với Xích Viêm Hổ căn bản không tạo được bao nhiêu tổn thương. Thấy thế, thôn dân trong nội tâm đều lo lắng. Công kích của bọn hắn, căn bản liên lụy đến am hiểu tốc độ Xích Viêm Hổ, coi như là ngẫu nhiên có công kích rơi vào Xích Viêm Hổ trên người, hoàn toàn không phá được đối phương phòng ngự. Hàn Sơn đợi vài người khí võ cảnh tứ trọng võ giả cũng thỉnh thoảng đánh lén lấy Xích Viêm Hổ, thế nhưng là Xích Viêm Hổ tốc độ quá nhanh, vượt xa Hàn Sơn đám người, công kích của bọn hắn cũng không cách nào có hiệu quả. Liêu Thanh Lam nhìn một màn này, trong nội tâm cảm thán đến cực điểm. Chỉ là một cái ngũ giai huyền thú liền đem đường đường một cái Hàn gia thôn làm cho thúc thủ vô sách. Bất quá, hắn hoài nghi chính là, vì cái gì này đầu ngũ giai huyền thú hội tập kích Hàn gia thôn? Chẳng lẽ Hàn gia thôn có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn? Liêu Thanh Lam mục quang bỗng nhiên rơi vào Hàn Mạc trong lòng Xích Viêm Hổ ấu thú trên người. Hắn tín niệm khẽ động, tại ấu thú trên người bấm một cái, để cho ấu thú phát ra một đạo tiếng kêu. Đồng nhiên, Xích Viêm uy vũ mục hướng về Hàn Mạc bên này xem ra. Chỉ thấy nó bỏ qua Hàn Hổ, vậy mà hướng Hàn Mạc lao đến. Liêu Thanh Lam nhất thời đã minh bạch, này ấu thú chính là này Xích Viêm Hổ hải tử, cho nên nó mới đến công kích Hàn gia thôn. Xích Viêm Hổ một cử động kia, để cho áp lực giảm nhiều Hàn Hổ cảm thấy 10 phần quỷ dị. Lúc hắn thấy được Xích Viêm Hổ trùng kích phương hướng, một lòng nhất thời nhấc lên.
Tiểu Mạc!
Tránh ra! Hàn Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong con ngươi hiển hiện kinh thiên tức giận. Hắn lúc này, hoàn toàn đem thực lực bạo phát đi ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Hàn Mạc chạy đến. Thế nhưng là, Xích Viêm Hổ là am hiểu tốc độ huyền thú, tốc độ bản thân liền nhanh hơn Hàn Hổ trên không ít. Hàn Hổ căn bản không kịp xông lại bảo hộ Hàn Mạc. Xích Viêm Hổ đột nhiên cử động, liền Hàn Mạc đều là sững sờ. Chính là này sững sờ trong trước mắt, Xích Viêm Hổ đã vọt tới trước mặt Hàn Mạc, hắn muốn né tránh căn bản không kịp. Lấy Hàn Mạc tu vi căn bản ngăn cản không nổi Xích Viêm Hổ một kích, nếu là Hàn Mạc thực bị Xích Viêm Hổ đánh trúng, kia gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàn Mạc thế nhưng là Hàn gia thôn thiên tài, cũng là Hàn gia thôn tương lai hy vọng. Nếu là hao tổn cùng này, không chỉ Hàn gia thôn con đường phía trước lại lần nữa một mảnh u ám, liền Hàn Hổ đoán chừng sẽ nổi điên. Một màn này biến hóa quá nhanh, liền rất nhiều võ giả cũng không có phản ứng kịp. Hàn Sơn đợi khí võ cảnh tứ trọng võ giả tuy phản ứng kịp, thế nhưng căn bản không có thời gian chạy tới. Xích Viêm Hổ kia lóe ra rét lạnh phong mang lợi chảo mắt thấy đánh đến nơi đến Hàn Mạc trên đầu, không ít thôn dân đều nhắm mắt lại, bọn họ không nguyện ý thấy được Hàn gia thôn thiên tài vẫn lạc. Phanh! Một đạo nặng nề tiếng vang vang lên, một cái quái vật khổng lồ vậy mà bay ngược ra ngoài, trùng điệp nện trên mặt đất. Nhìn trước mắt một màn quỷ dị, Hàn Hổ trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Liên hắn cũng không là đối thủ Xích Viêm Hổ lại bị người đánh lui. Hàn Sơn đám người lại càng là vẻ mặt ngốc trệ, phảng phất trông thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Hàn Mạc trên mặt mồ hôi lạnh lâm ly, trong mắt là nồng đậm chấn kinh. Bởi vì hắn rõ ràng trông thấy, ở trước mặt hắn người xuất thủ dĩ nhiên là Liêu Thanh Lam. Hắn cảm giác đầu óc của mình kịp thời, Liêu Thanh Lam mới là sơ cấp lớp đệ tử A, mặc dù tại cuối năm khảo hạch trên đánh bại khí võ cảnh tứ trọng Liêu Thanh Nguyên, thế nhưng cũng chính là khí võ cảnh tứ trọng võ giả thực lực. Như thế nào liền ngũ giai huyền thú đều không phải là đối thủ của hắn đâu này. Hắn nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, mới phát hiện Liêu Thanh Lam đã đột phá đến khí võ cảnh tứ trọng. Thế nhưng là, liền cha mình cũng không là đối thủ Xích Viêm Hổ, lại bị Liêu Thanh Lam đánh lui. Giao cho ta. Ngay tại Hàn Mạc ngây người trong chớp mắt, Liêu Thanh Lam mỉm cười. Một tay đem Hàn Mạc kéo ra phía sau, hướng về kia cách đó không xa Xích Viêm Hổ phóng đi. Lúc này, Xích Viêm Hổ chỗ ngực không ngừng có máu tươi chảy xuôi xuống. Liêu Thanh Lam trước một lần công kích, trực tiếp thi triển trung phẩm vũ kỹ, sơ vấn trưởng. Liêu Thanh Lam tu vi là khí võ cảnh tứ trọng, cộng thêm thối thể cảnh vô thượng cực cảnh tăng phúc, hoàn toàn có thể cùng khí võ cảnh ngũ trọng võ giả đánh một trận. Nếu là thi triển trung phẩm vũ kỹ, một đầu ngũ giai huyền thú thật sự là không phải là đối thủ của hắn. Sơ vấn trưởng. Liêu Thanh Lam khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, một cái sơ vấn trưởng hướng về Xích Viêm Hổ đầu đánh ra mà đi. Phanh. Tay của Liễu Thanh Lam trưởng trùng điệp vỗ vào Xích Viêm Hổ kia to lớn đầu lâu phía trên, nhất thời giống như dưa hấu nổ tung ra, máu tươi văng khắp nơi, rơi đầy đất. Một trưởng đánh lui Xích Viêm Hổ. Hai trưởng đánh chết Xích Viêm Hổ. Liễu Thanh Lam toàn thân chân khí chấn động, đem áo bào trên nhiễm mùi vị huyết tinh đánh sơ xác. Mà chậm rãi nện bước bộ pháp hướng về Hàn Mạc đã đi tới. Nhìn qua giống như chiến thần đồng dạng Liễu Thanh Lam, ở đây Hàn gia thôn dân hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mắt mở thật to. Từng cái một bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Đầu kiếp như vậy Hàn gia thôn sức đầu mẹ chán Xích Viêm Hổ lại bị thiếu niên này hai trưởng đánh chết. Một màn này vì cảm giác gì không chân thực, như nằm mơ đồng dạng. Đây chính là ngũ giai huyền thú, như thế nào cảm giác tại thiếu niên trong tay rau cùng tầm thường dã thú không có gì khác nhau đâu này. Hàn Hổ dẫn đầu phản ứng kịp, hướng về phía Liêu Thanh Lam ôm quyền thi lễ một cái, nói: "Đa tạ ân cứu mạng." Liêu Thanh Lam vội vàng đi tới, đáp lễ lại, khẽ cười nói: "Hàn Hổ thúc, không cần khách khí." Nhìn thiếu niên trên mặt tràn đầy sáng lạn nụ cười, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hàn Hổ căn bản không nghĩ được thiếu niên ở trước mắt lại có thể chém giết một đầu ngũ giai huyền thú. Phong Vân học viện đệ tử quả nhiên không giống tầm thường. Liêu Thanh Lam tu vi Hàn Hổ cũng có thể cảm thụ ra, bất quá khí võ cảnh tứ trọng trung kỳ mà thôi. Thế nhưng là thực lực vậy mà so với hắn khí võ cảnh ngũ trọng hậu kỳ đều muốn cường đại. Hàn Mạc cũng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vẻ mặt trịnh trọng gật đầu nói: "Liêu Thanh Lam, cảm ơn ân cứu mạng của ngài." Nói qua liền hướng lấy Liêu Thanh Lam quỳ lạy hạ xuống. Liêu Thanh Lam vội vàng ngăn lại Hàn Mạc, nói: "Người tao ngộ nguy hiểm, cũng cùng ta có quan. Nếu không phải ta để cho Xích Viêm Hổ ấu thú phát ra tiếng kêu, kia Xích Viêm Hổ cũng sẽ không hướng ngươi công kích." Nghe vậy, Hàn Hổ cũng minh bạch Xích Viêm Hổ vì sao đột kích. Hắn trịnh trọng mà nói: "Là chính chúng ta bắt được Xích Viêm Hổ ấu thú, cho nên nó mới có thể đến đây. Bất kể thế nào nói, ngươi không chỉ cứu được Mạc Nhi, hơn nữa cũng cứu được toàn bộ Hàn gia thôn. Ngươi là chúng ta Hàn gia thôn ân nhân." Hắn không dám tưởng tượng, nếu không phải Liêu Thanh Lam lúc này, Hàn gia thôn thật sự là không ai có thực lực chém giết Xích Viêm Hổ. Nếu để cho Xích Viêm Hổ tàn sát bừa bãi ra, hậu quả kia quả thật vô pháp tưởng tượng. Các thôn dân cũng là chắp tay nói: "Đa tạ ân cứu mạng." Liêu Thanh Lam khoát tay, nói: "Ta còn muốn cảm tạ các ngươi thu nhận ta tại đây lễ mừng năm mới nha." Chương 24: Thu hoạch. Đem Xích Viêm Hổ đánh chết, Liêu Thanh Lam không làm dừng lại, cùng Hàn Mạc một chỗ rời đi cửa thôn. Xích Viêm Hổ xử lý tự nhiên không cần Liêu Thanh Lam động thủ, Hàn gia thôn thôn dân đã sớm vô cùng quen thuộc, có thể tiến hành tốt nhất xử lý, sẽ không lãng phí. Vừa rồi cùng Xích Viêm Hổ chiến đấu, Liêu Thanh Lam thi triển ra vũ kỹ, một màn này Hàn Hổ đều nhìn ở trong mắt. Tuy cái này vũ kỹ nhìn qua bình thường không có gì lạ, thế nhưng để cho khí võ cảnh tứ trọng Liêu Thanh Lam vượt cấp chém giết ngũ giai huyền thú, tự nhiên là không giống tầm thường. Thẳng đến Liêu Thanh Lam bóng lưng rời đi tiêu thất trong tầm mắt, Hàn Hổ trong đôi mắt như trước lưu lại lấy một tia chấn kinh. Mới đầu nhìn thấy Liêu Thanh Lam bất quá là Hàn Mạc đồng học, một cái khí võ cảnh tứ trọng thiếu niên, Hàn Hổ trong nội tâm cũng không có quá mức để ý. Những cái này ở trong học viện lớn lên thiếu niên, tuy thiên phú không tồi, tốc độ tu luyện rất nhanh, thế nhưng bàn về kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn vô pháp cùng bọn họ những cái này quanh năm cùng huyền thú chém giết võ giả so sánh. Gặp được ngũ giai huyền thú, đừng nói là chiến đấu, e rằng đều sợ tới mức không dám ra tay. Biểu hiện của Liễu Thanh Lam lại hoàn toàn bất đồng những cái kia nhà ấm bên trong lớn lên tiểu hoa nhi, đỉnh phong Hàn Hổ nhận thức. Đối mặt ngũ giai huyền thú, Liễu Thanh Lam không có một chút sợ hãi, chỉ dùng hai trưởng liền gọn gàng mà linh hoạt giải quyết xong một đầu để cho Hàn Hổ có cảm giác đến cực kỳ khó giải quyết Xích Viêm Hổ, để cho Hàn Hổ lau mắt mà nhìn. Mạc Nhi, hảo hảo cùng Liễu Thanh Lam giao hảo a. Hàn Hổ thầm nghĩ trong lòng. Phục hồi tinh thần lại, Hàn Hổ đối với thôn dân nói, tới mấy người, đêm này đầu Xích Viêm Hổ xử lý sạch sẽ. Sau đó đem thu hoạch điểm nhẹ sạch sẽ, đưa đến trong nhà của ta. Hảo, thôn trưởng. Vài danh am hiểu xử lý huyền thú võ giả đi ra, bắt đầu xử lý lên này đầu Xích Viêm Hổ. Này hay là bọn họ lần đầu tiên xử lý ngũ giai huyền thú, từng cái một trên mặt đều là tràn ngập nét mặt hưng phấn. Ngũ giai huyền thú có thể nói là toàn thân là bảo. Bén nhọn hàm răng cùng lợi chảo có thể chế tác vũ khí, da lông có thể chế thành áo bào, huyết dịch có thể dùng tới rèn luyện thân thể, nội tạng cùng thịt có thể ăn. Trọn vẹn tiêu phí nửa canh giờ, các thôn dân mới đưa này đầu Xích Viêm Hổ xử lý hoàn tất. Tất cả mọi người rất hưng phấn, này đầu Xích Viêm Hổ thịt nhất định sẽ phân cho bọn họ. Đây chính là ngũ giai huyền thú thịt ta, ăn một ít thậm chí có thể để thăng tu vi của bọn hắn. Bình thường con mồi, bọn họ đều dùng để đổi lấy một ít vũ khí, nguyên thạch các loại đồ vật. Cũng chỉ có năm trước một lần cuối cùng săn bắn thu hoạch, bọn họ mới có cơ hội chia sẻ. Này đầu Xích Viêm Hổ chính mình tự tìm chết tiến nhập trong thôn, tự nhiên tính một lần cuối cùng thu hoạch. Nhìn mọi người tỏa ánh sáng đôi mắt, Hàn Hổ cũng biết thôn dân đám đó nghĩ cái gì. Hắn nhìn mọi người liếc một cái, nói, này đầu Xích Viêm Hổ là Liêu Thanh Lam chém giết, cho nên nó thuộc về Liêu Thanh Lam. Nghe vậy, mọi người đều là trọng trọng gật đầu. Tuy bọn họ rất hy vọng nhấm nháp đến ngũ giai huyền thú hương vị, thế nhưng Liêu Thanh Lam đối với bọn họ có ân, cứu vớt Hàn gia thôn. Bọn họ không phải là kia đợi không biết phân biệt người. Rất nhanh, mọi người liền nâng lên thu thập xong Xích Viêm Hổ, đi đến nhà trưởng thôn trong. Nghe ngoài phòng hối hạ thanh âm, Liêu Thanh Lam cùng Hàn Mạc đi ra. Hàn Hổ đối với Liêu Thanh Lam hơi hơi hành lễ, nói, Liêu Thanh Lam, đây là của ngươi này thu hoạch, kiểm lại một chút ta. Nhìn mọi người chân thành một quang, Liêu Thanh Lam không có chối từ. Hướng Hàn Hổ mỉm cười, nói, Hàn Hổ thúc, tiếp ngươi trường đao dùng một lát. Hàn Hổ liền tranh thủ trường đao đưa tới. Liêu Thanh Lam đi đến kia thu thập xong Xích Viêm Hổ lúc trước. Trường đao vung lên, chỉ thấy hàn quang hiện lên, một khối thịt hổ liền cắt xuống. Hắn giơ này khối thịt hổ, cười nói, này khối thịt ta để lại, cái khác coi như làm tiểu tử cho Hàn gia thôn lễ vật. Liêu Thanh Lam biết những người này đều là chút ngay thẳng hắn tử, nếu không phải nhận lấy, ngược lại sẽ tổn thương những người này. Hắn như vậy làm, không chỉ cho Hàn gia thôn dân một cái mặt mũi, mà còn để cho thôn dân trong nội tâm cao hứng phi thường. Hàn Hổ đã từng đi qua Phong Vân Thành, kiến thức qua rất nhiều đại gia tộc đệ tử. Liêu Thanh Lam chém giết Xích Viêm Hổ vũ kỹ phi thường cường đại, hiển nhiên cũng là đại gia tộc người. Thế nhưng là, Liêu Thanh Lam cũng không có đệ tử đại gia tộc cái loại kia vênh váo hung hăng, ngược lại làm cho người ta một loại rất như tắm gió xuân cảm giác. Hàn Hổ cũng không sĩ diện cái láo, hắn ha ha cười cười, nói, đã như vậy, kia mọi người liền đem chút thịt hổ đều phân ra à, cái khác ra hổ, huyết dịch các loại trước dự trữ, tới năm phân phối. Nghe vậy, thôn dân đều cười lên ha hả, từng cái một vui vẻ phân ra Xích Viêm thịt hổ. Thấy thế, Liêu Thanh Lam trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười. Nhìn những cái này tính tình thật hán tử, trong nội tâm cũng thực cao hứng. Này đầu Xích Viêm Hổ tuy có thể đổi lấy không ít nguyên thạch, thế nhưng nơi này cách Phong Vân Thành quá xa, mang trở về đi cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Lấy Liêu Thanh Lam thực lực bây giờ, chém giết ngũ giai huyền thú đã rất là nhẹ nhõm. Này đầu Xích Viêm Hổ giá trị hiện đối với mà nói liền không có lớn như vậy. Huống chi, một đầu ngũ giai huyền thú lưu ở chỗ này xa xa so với tại Phong Vân Thành muốn cường đại hơn rất nhiều. Xích Viêm Hổ răng nanh cùng lợi chảo cũng có thể chế tác vũ khí, thôn dân có thể dùng tới liệp sát cái khác huyền thú. Gia hổ thì có thể chế tác y phục. Tuy khí võ cảnh võ giả trong cơ thể sản sinh chân khí, nóng lạnh bất xâm, thế nhưng ngũ giai huyền thú da lông lực phòng ngự thế nhưng là vô cùng không sai, có thể cam đoan Hàn gia thôn dân ít bị thương tổn. Chờ hắn trở lại Phong Vân học viện, tu vi hiện tại đủ để cho hắn tấn chức trung cấp lớp. Đó là hắn liền có tiến nhập Phong Vân sơn mạch rèn luyện tư cách, còn sợ không gặp được cường đại hơn huyền thú sao? Ồ. Liêu Thanh Lam vừa mới chuẩn bị đem trường đao còn cấp cho Hàn Hổ, chợt phát hiện trong tay hắn thịt hổ bên trong hiện lên một đạo quỷ dị hào quang. Hắn trường đao nhảy lên, một mai hồng sắc hình thoi tinh thạch liền rơi vào trong tay. Thu hoạch. Liêu Thanh Lam trong đôi mắt lướt qua một đạo kinh hỉ hào quang. Lúc này thấy được thu hoạch, Liêu Thanh Lam mới minh bạch vì sao rõ ràng chỉ là tứ giai xích viêm hổ hội tiến hóa làm ngũ giai huyền thú. Bình thường, chỉ có cao giai huyền thú trong cơ thể mới có thể đản sinh thu hoạch. Liêu Thanh Lam tuy không biết này đầu xích viêm hổ tại như thế nào dưới cơ duyên xảo hợp ra đời thu hoạch, nhưng hắn biết chỉ cần trong cơ thể thu hoạch, nhất định có thể tấn cấp làm cao giai huyền thú. Liêu Thanh Lam trong nội tâm không khỏi một trận hoảng sợ, Hàn gia thôn vận khí thật sự là không sai, may mắn Hàn Hổ bắt được giá hỏa này hài tử. Nếu là đợi này đầu xích viêm hổ chân chính lớn lên, một đầu cao giai huyền thú tuyệt đối sẽ làm cho Hàn gia thôn gặp tai họa ngập đầu. Hàn Hổ đang bệ bộn lấy cùng các thôn dân chia cắt xích viêm thịt hổ, cũng không nhìn thấy Liêu Thanh Lam phát hiện thú hoạch một màn. Liêu Thanh Lam đem trong tay trường đao cùng thịt hổ ném cho Hàn Mạc, nói, ta cũng cần bế quan mấy canh giờ, không nên quấy rầy ta. Nói xong câu đó, Liêu Thanh Lam liền trở lại Hàn Mạc trong phòng. Hàn Mạc thấy được hấp tấp Liêu Thanh Lam, bất đắc dĩ gật gật đầu. Liêu Thanh Lam khoanh chân ngồi ở trên giường, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tay kia mai thú hoạch. Thú hoạch, thế nhưng là cường đại huyền thú trong cơ thể tinh hoa chỗ. Xích viêm hổ mới là ngũ giai huyền thú, không tính cường đại. Thế nhưng trong đó cũng ẩn chứa không ít tinh hoa. Hít một hơi thật sâu, tâm tình của Liêu Thanh Lam dần dần bình phục lại, trở nên giống như yên tĩnh như nước giếng. Diễn khí bí quyết. Liêu Thanh Lam khẽ quát một tiếng, tay phải nắm chặt thú hoạch, hai con ngươi khép hở, vận chuyển lên diễn khí bí quyết. Diễn khí bí quyết tác dụng không chỉ có riêng là tụ tập thiên địa nguyên khí, luyện hóa nguyên thạch bên trong nguyên khí, nó còn có thể luyện hóa thú hoạch, luyện hóa đan dược tất cả các loại cùng nguyên khí liên quan đồ vật. Thú đang xét duyệt tinh hoa, đang bao hàm không ít cực kỳ tinh thuần nguyên khí năng lượng. Tại diễn khí bí quyết vận chuyển, thú hoạch tinh thuần nguyên khí bị Liêu Thanh Lam hấp thu tiến nhập trong cơ thể, đi qua diễn khí bí quyết luyện hóa, hóa thành một cổ tinh thuần chân khí chạy ở trong cơ thể Liêu Thanh Lam đan điền cùng bốn mảnh trong kinh mạch. Theo thú đang xét duyệt nguyên khí bị luyện hóa, Liêu Thanh Lam tu vi tại chậm rãi tăng lên. Một cách giờ, thú đang xét duyệt nguyên khí hoàn toàn bị luyện hóa. Thú hoạch cũng không lớn, cùng nguyên thạch không sai biệt lắm. Thế nhưng trong đó nguyên khí tinh thuần trình độ cũng không phải nguyên thạch có thể so sánh. Mai này thú đang xét duyệt nguyên khí gần như không có hao tổn ít nhiều, toàn bộ bị Liêu Thanh Lam luyện hóa làm chân khí. Lúc này, Liêu Thanh Lam tu vi từ khí võ cảnh tứ trọng trung kỳ tăng lên tới khí võ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Nếu là sử dụng nguyên thạch, ít nhất cũng phải cần mấy chục mai nguyên thạch tài năng đạt tới đồng dạng hiệu quả. Càng trọng yếu hơn là, thú đang xét duyệt còn có một tia huyết mạch chi lực bị Liêu Thanh Lam hấp thu tiến trong cơ thể, cường hóa lấy nhục thể của hắn. Khí võ cảnh võ giả tu luyện là chân khí, mà huyền thú tu luyện thì là huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực chính là huyền thú cường đại nguyên nhân căn bản. Huyết mạch chi lực có thể đem huyền thú cắn nuốt thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm một loại đặc thù năng lượng, mạnh mẽ hóa huyền thú thân thể. Muốn biết rõ, Liêu Thanh Lam tại thối thể cảnh đạt tới vô thượng cực cảnh, thân thể so với tầm thường võ giả muốn cường đại hơn rất nhiều. Bây giờ đang ở này tia huyết mạch chi lực dưới tác dụng, Liêu Thanh Lam rất rõ ràng cảm giác được nhục thể của mình lại lần nữa tăng lên một ít. Liêu Thanh Lam cảm thụ được biến hóa của mình, trong nội tâm hết sức kích động. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp được thú hoạch đồ tốt như vậy. Mở mắt ra, phảng phất có được nhất đạo tinh mang bắn ra, Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Theo thời gian trôi qua, năm mới hương vị càng ngày càng đậm. Mấy ngày nay trong thời gian, Liêu Thanh Lam đi theo Hàn Mạc tại Hàn Gia thôn bên trong đi dạo lấy. Nơi này dân phong thuần phác, mỗi một vị thôn dân trên mặt đều treo thuần phác nụ cười. Không giống Phong Vân Thành bên trong những cái kia thế lực lớn bên trong người miệng nam mô, bụng một bổ dao găm. Hai ngày sau, năm mới tiến đến. Hàn Gia thôn các thôn dân từng nhà răng đèn kết hoa, chúc mừng năm mới đến. Lễ mừng năm mới, tại đây tiểu lại vắng vẻ Hàn Gia thôn. So với Phong Vân Thành những cái kia thế lực lớn có ý tứ nhiều. Rất nhiều thôn dân đều tới mời Liêu Thanh Lam đi nhà bọn họ chơi. Mới một năm bắt đầu rồi. Liêu Thanh Lam cũng đã 17 tuổi. Tại Hàn Gia thôn lại chờ đợi vài ngày, Liêu Thanh Lam cùng Hàn Mạc thậm chí chạy đến Đại Thanh Sơn bên trong chơi một chuyến. Lấy Liêu Thanh Lam tu vi hiện tại, liền ngũ giai huyền thú đều không phải là đối thủ của Liêu Thanh Lam, cũng sẽ không quá mức xâm nhập, Hàn Hổ tự nhiên là 10 phần yên tâm. 3 ngày sau, Hàn Mạc cùng Liễu Thanh Lam quyết định quay về học viện. Trước khi đi, Hàn Hổ đặc biệt dặn dò Hàn Mạc nhất định phải cùng Liễu Thanh Lam làm tốt quan hệ. Rất nhiều thôn dân đều chạy ra vì Liễu Thanh Lam cùng Hàn Mạc tiễn đưa. Lấy thân phận Hàn Mạc, tự nhiên không có loại này đãi ngộ. Thế nhưng Liễu Thanh Lam chém giết ngũ giai huyền thú, cứu vớt bọn họ Hàn gia thôn, những thôn dân này tự nhiên sẽ không vong ân phụ nghĩa, đem Hàn gia thôn một ít đặc sản đưa cho Liễu Thanh Lam, để cho bọn họ trên đường ăn. Liễu Thanh Lam đều nhận, điểm này đồ vật mang tại trên thân thể không đáng kể chút nào gánh nặng. Nơi này cách Phong Vân Thành đường xá coi như xa xôi, vừa vặn coi như lương khô dùng. Chương 25, trung cấp lớp. Liễu Thanh Lam xuất hiện ở Phong Vân học viện thời điểm, đã có không ít đệ tử trở lại học viện. Nghỉ ngơi một đêm, Liễu Thanh Lam sáng sớm ngày thứ hai liền đi tìm sơ cấp lớp đạo sư Từ Lai. Thấy Liễu Thanh Lam tìm đến hắn, Từ Lai có chút kinh ngạc. Đối với mình lớp học hiện lên ra thiên tài, hắn là hết sức hài lòng. Từ Lai mục quang rơi ở trên người Liễu Thanh Lam, trên mặt nhất thời hiện hiện một vòng vẻ khiếp sợ, hắn nghẹn ngào kêu lên, người, sẽ không tấn cấp khí võ cảnh tứ trọng A. Liễu Thanh Lam cũng chưa hoàn toàn che giấu tu vi của mình, tản mát ra khí võ cảnh tứ trọng trung kỳ khí tức. Hắn không nói gì, chỉ là gật đầu cười. Thấy Liễu Thanh Lam gật đầu thừa nhận, Từ Lai hít sâu một hơi, tỉ mỉ đánh giá đến người phía trước. Lúc này mới mấy ngày, Liễu Thanh Lam tu vi vậy mà lại để thăng một cấp. Đang tu luyện quảng trường cột đá trên thể hiện ra lực lượng của hắn, Từ Lai hoàn toàn vững tin Liễu Thanh Lam đạt đến khí võ cảnh tứ trọng. Nếu như trở thành tứ giai võ giả, Liễu Thanh Lam dĩ nhiên là thuận lợi tiến nhập trung cấp lớp. Tại Từ Lai dưới sự dẫn dắt, Liễu Thanh Lam gặp được trung cấp lớp đạo sư Giang Cách. Năm trước sơ cấp lớp trong khảo hạch, Giang Cách liền chú ý qua Liễu Thanh Lam. Đối với cái này thất đột nhiên giết ra tới hắc mã trở thành học viên của mình, Giang Cách tự nhiên là hết sức hài lòng. Để cho Từ Lai mở rộng tầm mắt chính là, Giang Cách lại cười híp mắt tự mình báo cho Liễu Thanh Lam một ít trung cấp lớp tu luyện chú ý hạng mục công việc. Muốn biết rõ, trước kia Giang Cách đối với đệ tử căn bản chính là không quan tâm, không có cái gì sắc mặt tốt. Sơ cấp lớp học viên tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở đề thăng trên tu vi, mà trung cấp lớp đệ tử thì không phải vậy. Trung cấp lớp học viên nhiệm vụ chia làm 3 bộ phận. Một là tiếp tục luyện hóa thiên địa nguyên khí để thăng tu vi. Rốt cuộc tu vi là một người thực lực võ giả căn bản. Hai là tu luyện vũ kỹ. Tu vi là cơ sở, thế nhưng muốn đem tu vi hoàn toàn phát huy được, thì cần nhờ vũ kỹ tới thực hiện. Tại sơ giai võ giả, muốn vượt cấp mà chiến là một kiện rất chuyện khó khăn. Rốt cuộc mọi người tu vi chênh lệch rõ ràng còn ở đó, không có thủ đoạn để thăng lực công kích. Thế nhưng, tu luyện vũ kỹ, liền có vượt cấp mà chiến khả năng. Một ít tại vũ kỹ bên trên thiên phú cường đại võ giả, hoàn toàn có cơ hội đánh bại cao một cấp võ giả. Thứ ba, thì là tiến nhập Phong Vân Sơn mạch thí luyện. Thực chiến, là tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Vì đề cao học viên sức chiến đấu, học viện mỗi tháng đều biết an bài một lần thí luyện, tiến nhập Phong Vân Sơn mạch cùng huyền thú chém giết. Ở chỗ huyền thú chém giết, đem học viên thực lực tiềm lực chân chính kích phát ra. Trở thành trung cấp lớp đệ tử, Liễu Thanh Lam tự nhiên muốn đem đến trụ sở mới. Trung cấp lớp học viên nơi ở nếu so với sơ cấp lớp học viên đãi ngộ tốt hơn không ít. Không chỉ có một gian so với nguyên lai lớn hơn nhiều độc lập gian phòng, hơn nữa trong phòng còn có một gian chuyên môn buồng luyện công, cung cấp đệ tử tu luyện vũ kỹ sử dụng. Liễu Thanh Lam thay đổi trung cấp lớp học viên thanh sắc chế thức trường bào, cầm lấy một quyển sách thật dày tịch nhìn lại. Bởi vì trung cấp lớp đệ tử muốn đi vào Phong Vân Sơn mạch rèn luyện, bởi vậy, mỗi người đều biết có một quyển giới thiệu Phong Vân Sơn mạch bên trong huyền thú sách vở, huyền thú kiến thức lục. Đối phó huyền thú, thế nhưng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận, chỉ sợ cũng hội chết cùng huyền thú trong miệng, trở thành chúng đồ ăn. Rốt cuộc chỉ có biết huyền thú nhược điểm, tài năng tốt hơn chém giết huyền thú, bảo hộ tánh mạng của mình. Quyển sách này tịch ghi lại vô cùng kỹ càng, gần như đem Phong Vân Sơn mạch bên trong tất cả đã biết huyền thú ưu thế nhược điểm hoàn toàn phân tích ra. Đây chính là phí vô số tổ tiên tâm huyết mới chỉnh lý ra. Tiêu phí nửa ngày thời gian, Liễu Thanh Lam đem quyển sách này tịch đọc qua một lần, đem huyền thú một ít số liệu hoàn toàn ghi tạc trong nội tâm. Trước một đời, Liễu Thanh Lam tốc độ tu luyện vô cùng nhanh, đối với nhỏ yếu huyền thú căn bản không có cái gì khái niệm, huyền thú kiến thức lục thật ra khiến Liễu Thanh Lam đối với huyền thú có xâm nhập lý giải. Đem huyền thú kiến thức lục cất kỹ, Liễu Thanh Lam lại lấy ra một quyển sách nhìn lại. Quyển sách này tịch là một môn thân pháp vũ kỹ. Mỗi một gã trung cấp lớp đệ tử đều có một cơ hội đạt được một môn hạ phẩm vũ kỹ. Bởi vì cuối năm khảo hạch trên hắn đã lấy được công kích vũ kỹ, bởi vậy lần này, liền lựa chọn sử dụng một môn thân pháp vũ kỹ. Đối với một người võ giả mà nói, thân pháp cùng công kích đều là ắt không thể thiếu. Linh hoạt thân pháp là võ giả bảo vệ tánh mạng căn bản, cường đại công kích thì là võ giả đánh bại địch giành chiến thắng pháp bảo. Cái này thân pháp vũ kỹ tên là Lăng Vân Bộ, là một môn hạ phẩm thân pháp vũ kỹ. Mặc dù là hạ phẩm thân pháp vũ kỹ, nhưng là không thể khinh thường. Thân pháp vũ kỹ chủ yếu công năng là bảo vệ tánh mạng chi dụng, thế nhưng phối hợp công kích vũ kỹ, đồng dạng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Mặc kệ công kích của ngươi cỡ nào cường đại, nếu như không có cánh nào đánh trúng địch nhân, kia công kích của ngươi liền một chút dùng cũng không có. Cho nên, mấu chốt ở chỗ một cái cân đối. Dùng mấy cái canh giờ, Liêu Thanh Lam liền đem cửa thân pháp vũ kỹ hoàn toàn nắm giữ, thi triển ra, hành vân lưu thủy, phiêu giật đến cực điểm. Liêu Thanh Lam kinh nghiệm cùng thiên phú còn ở đó, loại này đẳng cấp vũ kỹ tu luyện căn bản không có cái gì độ khó. Nếu là người khác thấy được Liêu Thanh Lam chỉ dùng mấy canh giờ đi học hội thân pháp vũ kỹ, e rằng sẽ không so với chấn kinh. Muốn biết rõ, thân pháp vũ kỹ tu luyện độ khó nếu so với công kích vũ kỹ cao hơn không ít. Ngoại trừ huyền thú kiến thức lục cùng Lăng Vân Bộ, Liêu Thanh Lam còn chiếm được một mai lệnh bài. Lệnh bài hiện lên hình thoi, là do huyền thiết luyện chế mà thành. Một mặt có khắc tên Liêu Thanh Lam, mặt khác thì có khắc Phong Vân Học Viện bốn chữ. Đây là Liêu Thanh Lam thân phận lệnh bài. Thân phận lệnh bài tác dụng không chỉ là chứng minh thân phận Liêu Thanh Lam, nghe nói còn có thể dùng để ghi chép điểm cống hiến. Chuyện của trái tim đen đu ám tui giọt nét chấm nét cái gọi là điểm cống hiến, chính là trung cấp lớp học viên thí luyện thành tích. Mỗi tháng thí luyện thành tích đều biết dùng này thân phận lệnh bài ghi chép, tích lũy tính toán. Mỗi danh trung cấp lớp đệ tử chỉ có một lần miễn phí lựa chọn sử dụng vũ kỹ cơ hội, nếu muốn lại học tập cái khác vũ kỹ, vậy cần nhờ điểm cống hiến tới đổi. Thí luyện thành tích là căn cứ liệp sát huyền thú đẳng cấp tới tính toán. Đánh chết tứ giai huyền thú, một cái điểm tích lũy. Đánh chết ngũ giai huyền thú là 10 cái điểm tích lũy. Đánh chết lục giai huyền thú thì tích lũy 100 điểm tích lũy. Nếu là có thể đánh chết thất giai thậm chí là đẳng cấp cao hơn điểm tích lũy, thì mỗi đề thăng một cấp, điểm tích lũy gia tăng gấp 10. Thân phận lệnh bài có thể căn cứ huyền thú trong máu huyết mạch chi lực so sánh huyền thú đẳng cấp. Chỉ cần đem liệp sát huyền thú huyết dịch nhỏ tại thân phận trên lệnh bài, liền có thể đem chém giết huyền thú điểm tích lũy ghi chép lại. Một cái điểm tích lũy chính là một cái điểm cống hiến. Điểm cống hiến không chỉ có thể hối đoái vũ khí, nguyên thạch, đan dược thậm chí là huyền khí cũng có thể dùng điểm cống hiến tới hối đoái. Đem trung cấp lớp quy tắc triệt để lý giải, Liêu Thanh Lam liền rời phòng, ở trong Phong Vân Học Viện đi dạo lên. Lúc này, tuy năm mới đã qua, trong học viện như trước tràn đầy nhàn nhạt năm vị. Đi ở học viên trên đường nhỏ, rất nhiều đệ tử thấy được Liêu Thanh Lam vậy mà ăn mặc một thân trường bào màu lam, từng cái một kinh ngạc nói không ra lời. Các học viên năm mới tân khí tượng vui sướng nhất thời bị đả kích thất linh bắt lạc. Đi qua cuối năm khảo hạch, Phong Vân Học Viện bên trong gần như đối với Liêu Thanh Lam không người không biết. Không nghĩ tới, vừa qua khỏi năm, Liêu Thanh Lam liền tấn cấp trung cấp lớp, này thật sự quá đả kích người. Ồ, Liêu Thanh Lam. Nhìn qua cách đó không xa đạo kia có chút thân ảnh quen thuộc, Liêu Hạo có chút kinh ngạc nói. Ngày hôm qua, hắn liền phản hồi Phong Vân Học Viện. Đi nguyên lai nơi ở tìm Liêu Thanh Lam thời điểm, lại phát hiện Liêu Thanh Lam cũng không tại. Liêu Hạo vốn tưởng rằng Liêu Thanh Lam còn không có trở lại, lại không nghĩ rằng, chỉ chuyển mắt. Liêu Thanh Lam đã giống như hắn, trở thành trung cấp lớp 1 thành viên. Trong nội tâm mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng trong chớp mắt liền biến mất. Liêu Thanh Lam tốc độ tu luyện nhanh vậy thì thế nào? Hắn hiện tại thế nhưng là khí võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới, cự ly khí võ cảnh lục trọng cũng chỉ có một tờ ngăn cách. Đối phó một cái nho nhỏ khí võ cảnh tứ trọng võ giả, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu như gặp được, Liêu Hạo liền không có ý định buông tha Liêu Thanh Lam. Cho Liêu Thanh Lam lễ mừng năm mới mấy ngày nay thời gian cân nhắc, tin tưởng hiện tại cũng có thể có một đáp án. Liêu Hạo đi mau vài bước, trực tiếp ngăn cản Liêu Thanh Lam đường đi. Thời tiết nắng giao sáng sủa, vân bạch thiên lam, Liêu Thanh Lam vốn ý cười đầy mặt, nhìn thấy Liêu Hạo, nụ cười trên mặt nhất thời tiêu tán. Người của Liêu gia có bị bệnh không? Lão tử cũng bị trục xuất, con em ngươi trả lại phiền lão tử. Liêu Hạo mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, chậm rãi nói, hôm nay hẳn là cho ta một đáp án a. Liêu Thanh Lam nhướng mày, trực tiếp phun ra một chữ. Tốt đẹp tâm tình bị trước mắt người này cho phá hủy. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Liêu Hạo con ngươi trừng, sắc mặt trong chớp mắt âm trầm xuống. Chỉ là một cái khí võ cảnh tứ trọng gia hỏa cũng dám đối với chính mình vô lễ. Cút. Liêu Thanh Lam mục quang nhìn chằm chằm Liêu Hạo, không chút nào lùi bước nói lại một lần. Đối với cái này cái cảm giác về sự ưu việt mười phần gia hỏa, Liêu Thanh Lam thật sự không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Ngươi đây là tự tìm chết. Liêu Hạo sắc mặt phát lạnh, trong con ngươi hiện lên một đạo sát ý, hắn thế nhưng là khí võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả, ở trong Phong Vân Học Viện, gần như không người không nhìn được, rất nhiều đệ tử coi hắn là làm thần tượng, mười phần sùng bái. Nếu là hắn bị một cái vừa mới tấn cấp trung cấp lớp tiểu tử cho mắng loại chuyện này truyền ra ngoài, mặt của hắn gì tồn? thấy được hai người dương cung bạt kiếm tình cảnh, phụ cận các học viên nhất thời chịu đựng bước chân, từng cái một tò mò hướng về bên này trông lại. Liêu Thanh Lam không nói gì, đầu khẽ nhếch, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Hạo. Từ sau người trên người hắn cảm ứng được người sau tu vi khí võ cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Liên ngũ giai huyền thú đều không phải là đối thủ của hắn, lại làm sao có thể quan tâm một cái chỉ là khí võ cảnh ngũ trọng tu vi võ giả. Cảm nhận được Liễu Thanh Lam lăng lệ mục quang, Liễu Hạo trong nội tâm không hiểu tuôn ra một vòng bất an. Nay bất an tới mạc danh kỳ diệu, một cái khí võ cảnh tứ trọng võ giả mục quang lại để cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Chân khí trong cơ thể tuôn động, cỗ này bất an liền nhanh chóng bị áp chế hạ xuống. Nhìn tại ngươi ta đồng xuất Liêu gia phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta lần trước yêu cầu, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Liêu Hạo nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, chậm rãi nói. Liêu Thanh Lam nhìn Liêu Hạo, lắc đầu. Hắn không biết, vì sao Liêu gia người đều là như vậy tự cao tự đại, hẳn là chỉ là Phong Vân Thành đệ nhất đại gia tộc liền có được mạnh như vậy cảm giác về sự ưu việt sao. Hắn thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra một vòng giễu cợt, nói, cút. Lần thứ ba nghe được cái chữ này mắt, Liêu Hạo cũng chịu không nổi nữa phẫn nộ trong lòng. Chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, thanh sắc trường bảo không gió mà bay, con ngươi đen nhánh bên trong tràn ngập sát ý. Chương 26, lời mời của Diệp Thanh Tranh. Ta một mà tiếp, lại mà ba hảo ngôn khuyên bảo, ngươi lại ba lần bốn lượt đối với ta vô lễ. Đã như vậy, cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Liêu Hạo trong con ngươi hiện lên một đạo hàn mang, ngữ khí băng hàn nói. Phong Vân học viện cổ vũ giữa học viên lẫn nhau luận bàn, chỉ cần không nặng tổn thương đối thủ là được. Cho nên Liêu Hạo mới dám ra tay với Liêu Thanh Lam. Bình thường tu vi đệ tử sẽ không đối với tu vi thấp đệ tử xuất thủ, trừ phi tu vi thấp đệ tử chọc giận tu vi cao đệ tử, làm cho đối phương mất mặt. Liêu Hạo coi đây là mượn cớ, mọi người cũng là không còn lời để nói. Liêu Hạo muốn ra tay với Liêu Thanh Lam. Năm trước, Liêu Hạo tu vi đã đạt tới khí võ cảnh ngũ trọng hậu kỳ, hiện tại thậm chí đều có khả năng ngũ trọng đỉnh phong, Liêu Thanh Lam mới vừa vặn tấn cấp khí võ cảnh tứ trọng, chẳng phải là muốn bị giáo huấn vô cùng thảm. Ai, Liêu Thanh Lam rất không phải biết là người, đối mặt bực này cứng, giả, còn dám làm cho đối phương lan, Liêu Thanh Lam tính là người thứ nhất. Liêu Thanh Lam có thể là thần tượng của ta à, ta còn đừng xem, tỉnh điếm ô trong nội tâm của ta hoàn mỹ hình tượng. Các học viên nhao nhao nghị luận lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Liêu Thanh Lam tự nhiên không phải là Liêu Hạo bực này nổi tiếng từ xưa thiên tài đối thủ. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi vô lễ trả giá lớn được. Liêu Hạo cười lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Tiếng nói hạ xuống, Liêu Hạo thân hình khẽ động, giống như thiểm điện xuất hiện trước mặt Liêu Thanh Lam, một quyền liền đối với Liêu Thanh Lam phẫn nộ hoành mà đi. Không hổ là khí võ cảnh ngũ trọng, vừa ra tay chính là bất phàm. Chỉ là như vậy tốc độ kinh người, đủ để miểu sát khí võ cảnh ngũ trọng phía dưới bất kỳ người nào. Trong đám người nhất thời phát ra một hồi tiếng thét, hiển nhiên Liêu Hạo triển lộ tốc độ quá kinh người, hoàn toàn không phải là khí võ cảnh tứ trọng có thể chống cự rồi. Đối mặt với Liêu Hạo công kích, Liêu Thanh Lam mặt không đổi sắc. Thậm chí không có làm ra bất kỳ phòng ngự hoặc né tránh động tác, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, khóe miệng nhếch lên một vòng mỉm cười. Thấy thế, Liêu Hạo đắc ý cười cười, cho rằng Liêu Thanh Lam bị chính mình rung động nhân tâm tốc độ sợ choáng váng, căn bản tới không kịp đề phòng. Ngay tại Liêu Hạo nắm tay cự ly Liêu Thanh Lam lồng ngực chỉ có vài tấc cự ly, một chuôi lục sắc trường kiếm từ hắn phía bên phải chặt nghiêng qua. Liêu Hạo nếu là lại tiếp tục công kích, thanh trường kiếm kia e rằng sẽ trực tiếp chém rụng tại trên cánh tay của hắn. Cảm nhận được cỗ này lăng lệ kiếm khí, Liêu Hạo sắc mặt đại biến. Hắn tốt xấu là khí võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả, phản ứng vô cùng linh mẫn, tại bực này nguy cấp thời khắc, chân phải tại mặt đất hung hăng đập mạnh, thân thể nhất thời hướng về bên trái bắn ra, khó khăn tránh khỏi kiếm chém cánh tay một màn. Ai? Liêu Hạo sắc mặt như băng xương, hướng về thanh trường kiếm kia chém tới chỗ phẫn nộ trừng mà đi. Lại có nhân thủ cầm huyền khí, còn muốn đánh lén hắn. Đây quả thực quá không biết xấu hổ. Hắn chưa từng có gặp qua bực này mặt dày kẻ vô tri. Mục quang rơi vào đạo thân ảnh kia phía trên, Liêu Hạo trên mặt sắc mặt giận dữ nhất thời giống như băng tuyết tan rã nhanh chóng tàn đi. Người tới chính là Diệp Thanh Tranh. Đối với nhan giá trị cùng thiên phú cùng bay Diệp Thanh Tranh, Liêu Hạo là nửa điểm tính tình cũng không có. Liêu Hạo tuy khoe khoang là thiên tài, thế nhưng cùng Phong Vân Thành bên trong cao cấp nhất thiên tài vẫn còn có chút chênh lệch. Diệp Thanh Tranh liền thuộc về cao cấp nhất thiên tài. Luận niên kỷ, hắn lớn hơn Diệp Thanh Tranh 3 tuổi. Thế nhưng là luận tu vi, hắn lại cùng Diệp Thanh Tranh không sai biệt lắm. Liêu Hạo tại Liêu gia đều tính không phải là tối cường thiên tài, chứ đừng nói chi là tại toàn bộ Phong Vân Thành chúng. Liêu Thanh Lam, ngươi không sao chứ? Diệp Thanh Tranh vội vàng bước nhanh đi đến Liêu Thanh Lam bên người, vẻ mặt lo lắng hỏi. Trong khi nói chuyện, đôi mắt đẹp còn nhìn từ trên xuống dưới Liêu Thanh Lam. Phu cận nam học viên nhóm nhất thời ngốc trệ, từng cái một nhìn qua kia một màn quỷ dị. Bọn họ chưa từng có gặp qua Diệp Thanh Tranh như thế lo lắng bộ dáng, càng chưa từng gặp qua, là vì một nam tử tử lo lắng thành như vậy. Đây chính là bọn họ trong nội tâm không ăn nhân gian khói lửa nữ thần A. Tại sao có thể như vậy? Các học viên hai mắt trợn tròn xoe, miệng trương được lao đại, đủ để tắt hạ một quả trứng gà, trong nội tâm lại càng là cực kỳ bi thương. Liêu Thanh Lam nhìn Diệp Thanh Tranh, cảm nhận được người sau khí tức trên thân, liền biết nàng tinh thần lực bí kỹ tu luyện không sai. Hắn cười cười nói, không có việc gì. Diệp Thanh Tranh vẻ mặt u oán mà nói, vừa rồi vì cái gì không né. Làm hại ta thật lo lắng cho A. Nay mẹ nó hoàn toàn là một bộ liếc mắt đưa tình bộ dáng, còn có để cho người sống hay không. Các học viên cảm giác sinh không thể luyến. Liêu Thanh Lam mỉm cười, không nói gì. Lúc này, Diệp Thanh Tranh cũng phát hiện mình trong lời nói ái muội, hung hăng trợn mắt nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái. Ánh mắt của nàng vừa dứt ở trên người Liêu Thanh Lam, trong chớp mắt ngưng kết, Diệp Thanh Tranh vẻ mặt chấn kinh mà nói, ngươi tấn cấp khí võ cảnh tứ trọng sao? Đúng vậy. Liêu Thanh Lam cười nói. Diệp Thanh Tranh còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Liêu Thanh Lam, người sau tu vi bất quá khí võ cảnh nhất trọng mà thôi. Lúc này mới qua không được một tháng, đã đạt tới tứ trọng, như vậy tốc độ tu luyện quả thật nghe rợn cả người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng hoàn toàn không thể tin được. Muốn biết rõ, nàng ở trong Phong Vân Thành xem như cao cấp nhất thiên tài, thế nhưng là cùng Liêu Thanh Lam so sánh, nàng quả thật xấu hổ muốn chết. Từ khí võ cảnh nhất trọng đạo khí võ cảnh tứ trọng, nàng thế nhưng là dùng trọn 3 năm thời gian. Diệp Thanh Tranh tu vi đã đạt tới khí võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, bất quá, theo Liêu Thanh Lam tốc độ tu luyện, rất nhanh sẽ đem nàng vượt qua. Nhớ tới Liêu Thanh Lam lúc trước đủ loại thần bí, Diệp Thanh Tranh thở dài một tiếng, đôi mắt đẹp hướng về Liêu Hạo nhìn lại. Diệp Thanh Tranh nụ cười trên mặt dần dần tàn đi, nàng nhìn chằm chằm Liêu Hạo, thanh âm lạnh lùng nói, "Liêu Hạo, vì sao ra tay với Liêu Thanh Lam?" Đối với nàng mà nói, Liêu Thanh Lam chính là ân nhân của nàng. Nếu không phải Liêu Thanh Lam cho nàng tinh thần lực bí kỹ, nàng làm sao có thể có cơ hội trở thành một người được người kính ngưỡng luyện khí sư? Thấy Liêu Hạo xuất thủ tàn nhẫn, Diệp Thanh Tranh dưới sự phẫn nộ không kịp cái gì, trực tiếp chém ra một kiếm. Phải ở bình thường, lấy tâm tính của nàng, khẳng định không dám đối với đệ tử dưới nặng tay như thế. Liêu Hạo liền vội vàng tiến lên vài bước, trên mặt cười theo, nói, Diệp tiểu thư, ta cùng Liêu Thanh Lam chỉ là luận bàn mà thôi. Diệp Thanh Tranh trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra một vòng vẻ hoài nghi, lúc trước nhìn Liêu Hạo xuất thủ độ mạnh yếu, không giống như là đơn giản luận bàn. Nàng nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, thật sự. Liêu Thanh Lam còn chưa nói, Liêu Hạo vội vàng cướp lời nói, thật sự. Ta nào dám lừa gạt Diệp tiểu thư. Nói qua, hắn hướng Liêu Thanh Lam sử dụng ra uy hiếp ánh mắt. Đối với Liêu Hạo uy hiếp, Liêu Thanh Lam tự nhiên không để vào mắt. Bất quá, hắn cũng không muốn trốn ở nữ nhân đằng sau, ánh mắt nhìn hướng Diệp Thanh Tranh, gật gật đầu, cười nói, không sai. Diệp Thanh Tranh đôi mắt đẹp hơi hơi nhào lên, tuy trong lòng có hoài nghi, nhưng thấy Liêu Thanh Lam đều nói như vậy, cũng không tiện tiếp tục dây dưa tiếp. Liêu Thanh Lam vừa mới tấn cấp trung cấp lớp, ngươi đều là khí võ cảnh ngũ trọng học viên cũ, về sau không muốn luận bàn. Diệp Thanh Tranh nhìn về phía Liêu Hạo nói, nếu như Diệp tiểu thư mở miệng, tại hạ tự nhiên tôn tử. Liêu Hạo vừa cười vừa nói. Diệp Thanh Tranh chán hơi, xoay người lại, hướng về Liêu Thanh Lam cười nói, ngươi đã là trung cấp lớp học viên, không biết có hứng thú hay không gia nhập ta thí luyện đội ngũ đâu này. Trung cấp lớp đệ tử mỗi tháng đều một lần tiến nhập Phong Vân Sơn mạch thí luyện nhiệm vụ, vì cam đoan an toàn cùng hiệu suất, các học viên bình thường hội tổ đội hành động. Trừ phi một ít phi thường cường đại đệ tử mới có thể một mình hành động. Cái gì? Lời vừa nói ra, vô số đệ tử trên mặt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn họ trong suy nghĩ nữ thần vậy mà hướng một cái mới vừa tiến vào trung cấp lớp đệ tử ném ra cành ô liu. Muốn biết rõ, tại Phong Vân học viện, không biết có bao nhiêu đệ tử hy vọng gia nhập Diệp Thanh Tranh thí luyện đội ngũ mà không thể được đâu này. Đây chính là một loại vinh quang. Mà bây giờ, Diệp Thanh Tranh vậy mà chủ động muốn mời Liêu Thanh Lam. Liền Liêu Hạo cũng hiểu được khó có thể tin, bị khu trục Liêu Thanh Lam đến cùng có gì tư cách vậy mà để cho nữ thần chủ động muốn mời. Liệp sát huyền thú, nhưng là phải nhìn tu vi cùng thực lực, không phải là nhìn tốc độ tu luyện. Liêu Thanh Lam loại này vừa mới tấn cấp đệ tử cũng không có đội ngũ nguyện ý thu nhận, càng đừng đề cập có đội ngũ chủ động mời gia nhập. Tuy, Liêu Thanh Lam đánh bại khí võ cảnh tứ trọng Liêu Thanh Nguyên. Thế nhưng huyền thú cùng nhân loại võ giả còn là có thêm khác biệt rất lớn. Lần đầu tiên tham gia thí luyện võ giả gặp được huyền thú, chỉ là huyền thú tản mát ra nồng đậm mà gây mũi mùi máu tươi, liền đem bọn họ sợ tới mức muốn chết, càng đừng đề cập xuất thủ công kích. Như loại này con mọn, không chỉ đối với đội ngũ không có tương trợ, ngược lại khả năng uy hiếp trong đội ngũ đội viên an toàn, đội ngũ làm sao có thể muốn mời loại này người mới gia nhập đâu này. Thế nhưng là, Liêu Hạo không biết là, Liêu Thanh Lam sớm đã có đánh chết huyền thú kinh nghiệm, hơn nữa còn là ngũ giai huyền thú. Nghe được lời của Diệp Thanh Tranh, Liêu Thanh Lam ngây người một lúc. Hắn không nghĩ tới Diệp Thanh Tranh hội muốn mời hắn. Tiến nhập Phong Vân Sơn mạch rèn luyện, Liêu Thanh Lam cũng không sợ hãi. Lấy thực lực của hắn, huyền thú thật sự là vô pháp đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chỉ là có một chút, hắn chưa từng có tiến nhập Phong Vân Sơn mạch. Nếu là có biết rõ Phong Vân Sơn mạch đội ngũ dẫn dắt, như vậy hắn đánh chết huyền thú hiệu suất sẽ đề cao sâu sắc. Hắn bây giờ là người cô đơn, khuyết thiếu chính là tài nguyên tu luyện, mà kiếm lấy tài nguyên tu luyện phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là liệp sát huyền thú. Liêu Thanh Lam trong nội tâm hơi hơi một suy nghĩ, liền đối với Diệp Thanh Tranh gật đầu cười nói, hảo. Thấy Liêu Thanh Lam gật đầu đồng ý, Diệp Thanh Tranh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ. Từ khi Liêu Thanh Lam cho nàng tinh thần lực bí kỹ, Diệp Thanh Tranh đối với người phía trước tràn đầy nồng đậm hứng thú. Nàng muốn biết, Liêu Thanh Lam đến cùng là một người như thế nào. Liêu Thanh Lam trở thành trung cấp lớp một thành viên, tự nhiên cần chấp hành mỗi tháng một lần nhiệm vụ. Nếu là hai người một đội ngũ, kia không thể nghi ngờ dễ dàng hơn Diệp Thanh Tranh đẩy ra trên người Liêu Thanh Lam bao phủ nồng đậm sương mù. Phu cận một ít trung cấp lớp các học viên từng cái một trên mặt tràn ngập hâm mộ ghen ghét thần sắc, bọn họ không nghĩ tới Liêu Thanh Lam lại lốt như vậy vận, vừa tiến vào trung cấp lớp, liền gia nhập vào Diệp Thanh Tranh trong đội ngũ. Cùng nữ thần một đội ngũ, đây chính là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật cơ hội tốt ta. Liêu Hạo nhìn qua vẻ mặt nụ cười Liêu Thanh Lam, trong nội tâm tràn ngập tức giận lửa giận. Hắn đã từng nhiều lần muốn gia nhập Diệp Thanh Tranh đội ngũ, lại bị Diệp Thanh Tranh lấy thực lực chưa đủ cự tuyệt yêu cầu của hắn. Thế nhưng là một cái Liêu gia phế vật, lại bị chủ động mời gia nhập. Nay chẳng phải là nói, hắn liền một cái phế vật cũng không bằng sao. Ánh mắt âm lãnh hung hăng nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam liếc một cái, Liêu Hạo quay người rời đi. Chương 27, chuẩn bị. Nếu như muốn đi Phong Vân Sơn mạch rèn luyện, tự nhiên cần làm một phen chuẩn bị. Linh Bảo Các. Liêu Thanh Lam nhìn qua Phong Vân Học viện bên trong một tòa ba tầng lầu các, nhẹ giọng nói ra. Linh Bảo Các là Phong Vân Học viện bên trong hối đoái bảo vật địa phương. Trung cấp lớp trở lên đệ tử cũng có thể hoàn thành mỗi tháng một lần nhiệm vụ, đạt được điểm cống hiến. Mà điểm cống hiến, dùng để linh bảo các bên trong hối đoái một ít bảo vật. Chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm cống hiến, gần như đủ loại kỳ chân dị bảo cũng có thể hối đoái đến, liền huyền khí cũng có thể hối đoái đến, chỉ là cần điểm cống hiến hết sức kinh người. Muốn đi vào linh bảo các điều kiện chủ yếu ngay cả có trung cấp lớp học viên thân phận lệnh bài. Không tiến nhập trung cấp lớp lúc trước, Liêu Thanh Lam căn bản không có tư cách vào nhập nơi này. Đối với sơ cấp lớp đệ tử, học viện mục đích chỉ là để cho bọn họ hảo hảo tu luyện, mà không phải đem dựa vào ngoại vật. Đưa ra thân phận lệnh bài, Liêu Thanh Lam đã tiến nhập linh bảo các bên trong. Liêu Thanh Lam đến đây mục đích chỉ là mua sắm một ít rèn luyện dùng bảo vật. Thân phận của hắn lệnh bài bên trong không có một cái điểm cống hiến, chỉ có thể dùng nguyên thạch tới mua. Mặc dù không có điểm cống hiến, chỉ cần có thân phận lệnh bài cùng nguyên thạch, liền có thể lấy thấp hơn giá thị trường mua sắm một ít bảo vật, đây là học viên phúc lợi. Linh bảo các trang trí cũng không xa hoa, 10 phần đơn giản, thế nhưng phân biệt rõ ràng. Dựa theo hối đoái cùng thu mua chia làm hai bộ phận. Linh bảo các không chỉ có thể hối đoái bảo vật, mà còn có thể thu mua bảo vật, các học viên có thể đem chính mình không cần bảo vật bán cho linh bảo các, đổi lấy điểm cống hiến. Liêu Thanh Lam mục đích là mua sắm một ít bảo vật, bởi vậy hắn trực tiếp đi đến hối đoái khu vực. Hối đoái khu vực lại chia làm vũ khí, đan dược, vũ khí ba cái hối đoái điểm. Từng cái hối đoái điểm thiết trí nhiều cửa sổ. Thuận tiện đệ tử hối đoái. Muốn đi vào Phong Vân Sơn mạch cùng huyền thú chém giết, bị thương là không thể tránh khỏi, bởi vậy thuốc chữa thương ắt không thể thiếu. Trừ đó ra, một ít thuốc giải độc cũng là bắt buộc, không ít huyền thú đều có được độc tố, Phong Vân Sơn mạch bên trong vài chỗ còn có khói độc. Quan trọng nhất là rất nhanh khôi phục chân khí đan dược, hồi khí đan. Phong Vân Sơn mạch, huyền thú trải rộng, nguy hiểm trùng điệp, một ít khẩn cấp thời khắc, căn bản không có đầy đủ thời gian khôi phục tu vi. Nếu là có lấy hồi khí đan, liền có thể thời gian ngắn khôi phục sức chiến đấu, đối với bảo hộ sinh mệnh cùng liệp sát huyền thú có rất trọng yếu tác dụng. Đan dược cũng là có phẩm giai chi phân, một mai hạ phẩm hồi khí đan, một phút đồng hồ thời gian cũng đủ để cho một người khí võ cảnh tứ trọng trung kỳ võ giả hoàn toàn khôi phục tu vi, so với dùng nguyên thạch khôi phục chân khí nhanh lên không biết gấp bao nhiêu lần, lại càng không muốn nói dụng công phương pháp tới khôi phục. Liêu Thanh Lam đi đến hối đoái đan dược cửa sổ, đối với bên trong nhân viên công tác, cười nói, 10 khối hạ phẩm hồi khí đan, 5 khỏa giải độc đan, 5 khỏa hồi xuân đan. Nghe vậy, nhân viên công tác rời đi chỗ ngồi, rất nhanh liền đem cần thiết đan dược mang tới, hắn đặt ở cửa sổ, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, 150 cái điểm cống hiến. Liêu Thanh Lam cười nói, ta dùng nguyên thạch mua sắm.
Hảo, tổng cộng là 750 nguyên thạch.
Hạ phẩm hồi khí đan, một khỏa cần 50 khối nguyên thạch.
Mua 10 khối, trọn vẹn tiêu phí 500 khối nguyên thạch.
Giải độc đan, 20 khối nguyên thạch một khỏa.
5 khỏa là 100 đồng thạch.
Hồi xuân đan, chính là chữa thương đan dược.
30 khối nguyên thạch một khỏa, 5 khỏa chính là 150 nguyên thạch.
Chỉ là đan dược hạng nhất, Liêu Thanh Lam liền tiêu phí 750 nguyên thạch.
Nay còn chỉ là hạ phẩm hồi khí đan, nếu là trung phẩm, thượng phẩm hồi khí đan, giá cả quý hơn.
Đón lấy, Liêu Thanh Lam lại đây đến vũ khí hối đoái cửa sổ, tiêu phí 500 nguyên thạch mua sắm một trôi vũ khí, trôi kiếm này cũng không phải huyền khí, mà là dùng huyền thú lợi chảo cùng hàm răng chế tạo mà thành, vô cùng sắc bén, chỉ là không có huyền khí tăng phúc hiệu quả.
Tiến vào một chuyến linh bảo cát, Liêu Thanh Lam liền hao phí 1250 nguyên thạch.
Trên người hắn chỉ còn lại mấy trăm khối nguyên thạch.
Mua sắm hết thí luyện cần chi vật, Liêu Thanh Lam trở về đến nơi ở.
Liêu Thanh Lam cũng không có chủ động trùng kích khí võ cảnh ngũ trọng, hắn tốc độ tu luyện quá nhanh, cần có thời gian tới ổn định tu vi.
Bây giờ là đặt nền móng thời điểm, quan hệ lấy tương lai tu vi, hắn không thể không cẩn thận.
Về phần đột phá khí võ cảnh ngũ trọng, hắn hy vọng là nước chảy thành sông đột phá, mà không phải dục tốc bất đạt.
Cự ly rèn luyện hay là vài ngày thời gian, Liêu Thanh Lam ý định tiến thêm một bước để thăng lực chiến đấu của mình.
Ta hiện tại công kích mạnh nhất vũ kỹ vì trung phẩm vũ kỹ sơ vân trưởng, thân pháp vũ kỹ là hạ phẩm vũ kỹ lăng vân bộ, cũng đã tu luyện tới đại thành, là thời điểm để thăng một chút vũ kỹ cấp bậc.
Liêu Thanh Lam khoanh chân mà ngồi, đôi mắt đóng chặt, trong đầu lên phù hợp vũ kỹ.
Tu vi của ta mới khí võ cảnh tứ trọng đỉnh phong, cũng không phải dùng tu luyện quá cao đẳng cấp vũ kỹ.
Lăng vân bộ, đẳng cấp quá thấp, lần này đổi lại trung phẩm thân pháp vũ kỹ a thượng phẩm thân pháp vũ kỹ coi như xong, ta chân khí quá ít. Căn bản vô pháp thi triển mấy lần.
Đột phá khí võ cảnh ngũ trọng cũng nhanh, trung phẩm vũ kỹ phù hợp.
A, đúng rồi, ta hiện tại có một thanh trường kiếm, ngược lại là cần một quyển kiếm pháp vũ kỹ.
Mặc dù không có huyền khí vô pháp hoàn toàn phát huy ra toàn lực, thế nhưng nhờ vào như vậy lợi kiếm, sức chiến đấu hẳn có thể dâng lên không ít.
Liêu Thanh Lam trong nội tâm tự hỏi.
Ừ, có.
Liêu Thanh Lam mở mắt ra, trong con ngươi có một vòng tinh quang hiện lên.
Chính là chúng, kinh hồng bộ cùng kinh hồng trảm.
Kinh hồng bộ là trung phẩm thân pháp vũ kỹ,
kinh hồng trảm lại càng là thượng phẩm công kích vũ kỹ.
Liêu Thanh Lam quyết định chọn lựa hết vũ kỹ.
Tuy kinh hồng bộ cùng kinh hồng trảm đều có được kinh hãi hai chữ, nhưng cũng không phải cùng một đẳng cấp vũ kỹ.
Liêu Thanh Lam trong đôi mắt lộ ra một vòng tiêu ý, chợt bình ổn tinh thần, bắt đầu nghiên cứu này hai môn vũ kỹ.
Như loại cấp bậc này vũ kỹ, đối với Liêu Thanh Lam mà đến, căn bản không có cái gì độ khó.
Này hai môn vũ kỹ gọi là kinh hãi. Tự nhiên là có được phiên như kinh hãi hương vị.
Hai môn vũ kỹ đều chú ý chính là một cái chữ nhanh.
Liêu Thanh Lam lĩnh ngộ, lại càng là giúp nhau xác minh, một phút đồng hồ thời gian, hắn đã hoàn toàn lý giải thấu triệt kinh hồng bộ cùng kinh hồng trạm.
Trong đầu diễn luyện vài lần, Liêu Thanh Lam liền tại nơi ở trong phòng tu luyện tu luyện.
Lĩnh ngộ mặc dù lĩnh ngộ, thế nhưng cùng chân thực thi triển còn là có thêm một ít chênh lệch.
Bất quá, còn dư lại chính là quen thuộc thuần thục quá trình.
Lại tiêu phí mấy canh giờ. Liêu Thanh Lam liền đem hai môn vũ kỹ hoàn toàn nắm giữ, tu luyện tới đại thành cảnh giới.
Để cho Liêu Thanh Lam càng thêm kinh hỉ chính là, hai môn vũ kỹ đồng thời thi triển, vậy mà lại càng tương xứng, phảng phất trời sinh chính là tuyệt phối.
Kinh hồng bộ.
Liêu Thanh Lam hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, thân thể nhất thời giống như hồng nhạn luyện chuyển lướt đi.
Thi triển ra kinh hồng bộ, Liêu Thanh Lam tốc độ bây giờ so với trước Lăng Vân bộ trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi, chỉ là hao phí chân khí có chút nhiều. Không thích hợp thời gian dài thi triển.
Bất quá, theo hắn tu vi đề thăng, điểm này chân khí cũng không tính quá nhiều.
Kinh hồng trảm.
Liêu Thanh Lam trường kiếm trong tay chặt nghiêng, tốc độ vô cùng vậy mà, chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, trường kiếm đã phản hồi vỏ kiếm.
Không hổ là thượng phẩm vũ kỹ.
Liêu Thanh Lam đôi mắt tinh quang lấp lánh, mở miệng tán thán nói.
Tuy hiện tại vô pháp hoàn toàn phát huy ra kinh hồng trảm chân chính uy lực, thế nhưng như vậy xuất kiếm tốc độ, đủ để cho đối thủ phản ứng không kịp.
Nhờ vào trường kiếm trong tay sắc bén, này kinh hãi kiếm uy lực tuyệt đối không thể khinh thường, so với hắn thi triển ra vân trưởng cường đại quá nhiều.
Nếu là có huyền khí trên tay, không biết này kinh hồng trảm uy lực nên nhiều đến bao nhiêu.
Liêu Thanh Lam trong lòng có chút chờ mong để bạt huyền khí thi triển cái này vũ kỹ.
Mấy ngày kế tiếp, Liêu Thanh Lam dừng lại ở nơi ở bên trong tu luyện.
Tu luyện kinh hồng bộ cùng kinh hồng trảm, hội hao phí không ít chân khí.
Liêu Thanh Lam về sau liền hấp thu thiên địa nguyên khí vận chuyển diễn khí bí quyết khôi phục tu vi. Sau đó lại độ tu luyện các loại vũ kỹ.
Như vậy tuần hoàn đền đáp lại tu luyện, không chỉ quen thuộc vũ kỹ, hơn nữa cô đọng chân khí.
Liêu Thanh Lam càng cảm giác chính mình cự ly đột phá khí võ cảnh ngũ trọng càng ngày càng gần. Vài ngày thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng Liêu Thanh Lam sức chiến đấu tăng lên một cấp bậc. So với trước, thế nhưng là mạnh mẽ lớn thêm không ít. Cự ly hàng tháng thí luyện chỉ còn thời gian một ngày. Liêu Thanh Lam trong lòng có chút chờ mong lên Phong Vân Sơn Mạch bên trong Liệp Sát Huyền Thú. Rốt cuộc, hắn còn chưa từng có đi qua Phong Vân Sơn Mạch. Liêu Thanh Lam rời đi nơi ở, hướng về Diệp Thanh Tranh nơi ở đi đến. Hôm nay là Diệp Thanh Tranh tiểu đội tập hợp, lúc trước, Diệp Thanh Tranh đã thông báo qua hắn. Ngày mai sẽ phải tiến nhập Phong Vân Sơn Mạch Liệp Sát Huyền Thú, các đội viên cần lẫn nhau làm quen một chút cùng với kiểm tra một chút chuẩn bị tình huống. Rốt cuộc cùng huyền thú chém giết, thế nhưng là có nguy hiểm tính mạng, cho nên làm tận khả năng đầy đủ chuẩn bị là ắt không thể thiếu. Liêu Thanh Lam đến nơi thời điểm, Diệp Thanh Tranh trong phòng đã có ba cái thanh niên ngồi cùng một chỗ uống nước trà. Liêu Thanh Lam. Diệp Thanh Tranh thấy được Liêu Thanh Lam, hướng về phía người sau chiếu chiếu tay, có chút hưng phấn. Ba người thanh niên thấy Diệp Thanh Tranh hưng phấn như vậy, nhất thời ánh mắt tò mò hướng về Liêu Thanh Lam nhìn lại. Bọn họ muốn nhìn một chút có thể khiến Diệp Thanh Tranh như thế cao hứng bừng bừng người là như thế nào cách biệt thoát tục, không phải vậy làm sao có thể vào khỏi pháp nhãn của nàng. Làm ánh mắt của bọn hắn rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, nụ cười trên mặt nhất thời ngưng đọng lại. Bởi vì bọn họ phát hiện Liêu Thanh Lam tu vi chỉ là khí võ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Điên rồi. Diệp Thanh Tranh nhất định là điên rồi. Bằng không, làm sao có thể tìm yếu như vậy một cái tiểu bạch kiểm. Đây là ba người thanh niên ý niệm trong đầu. Bọn họ Liệp Sát tiểu đội thấp nhất tu vi đều là khí võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, ba người bọn họ lại càng là thuần một sắc khí võ cảnh lục trọng cường giả. Diệp Thanh Tranh tu vi là ngũ trọng đỉnh phong, thế nhưng dựa theo huyền khí trường kiếm, đủ để cùng khí võ cảnh lục trọng võ giả đánh một trận. Cũng chính là, này Liệp Sát tiểu đội, mỗi một gã đội viên đều có được khí võ cảnh lục trọng sức chiến đấu. Hiện tại, Diệp Thanh Tranh chiêu mộ tới lại là một người khí võ cảnh tứ trọng đỉnh phong thiếu niên. Diệp Thanh Tranh mục quang toàn bộ ở trên người Liêu Thanh Lam, cũng không có chú ý ba người thanh niên thần sắc biến hóa. Liêu Thanh Lam gật đầu cười, đi vào. Diệp Thanh Tranh đứng ở ba người thanh niên cùng Liêu Thanh Lam trong đó, chỉ vào Liêu Thanh Lam, cười nói, đây là Liêu Thanh Lam. Lại chỉ vào ba người thanh niên giới thiệu nói, Diệp Thiên Vũ, Hàn Lăng Hiên, Hứa Viêm. Liêu Thanh Lam hướng về ba người thanh niên cười nói, các ngươi hảo, ta là Liêu Thanh Lam. Ba người thanh niên dù sao cũng là khí võ cảnh lục trọng võ giả, thần sắc sững sờ trong chớp mắt phản ứng kịp, hướng về phía Liêu Thanh Lam gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Lập tức muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng, đến tháng 5 ngày 15 lúc Thiên Hồng Bao Mưa có thể trở về quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng. Chương 28, thuyết phục. Liêu Thanh Lam cảm giác hạng gì nhạy bén, ba người thanh niên thần sắc không có tránh được con mắt của Liêu Thanh Lam. Rất hiển nhiên, này ba cái gia hỏa không có đem chính mình để vào mắt. Nhìn qua ngồi lên cũng không có đứng dậy ba người, Liêu Thanh Lam thần sắc bình tĩnh, đi đến bàn gỗ trước mặt ngồi xuống. Lấy ra một cái chén trà, cho mình châm một ly trà, Liêu Thanh Lam tự uống một mình lên. Nếu như ba người xem thường chính mình, Liêu Thanh Lam không cần thiết nóng mặt dán lệnh cái giám phục. Dù sao, hắn là Diệp Thanh Tranh muốn mời mà đến, không phải mình chẳng biết xấu hổ khóc hô cần tờ đội. Ba người thấy Liêu Thanh Lam một bộ từ trước đến nay quen thuộc bộ dáng, liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ còn chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy ra hỏa. Diệp Thanh Tranh đến cùng vừa ý người này điểm nào nhất? Như thế nào liền loại người này đều thu? Trong lòng ba người có đồng dạng nghi hoặc, cảm thụ được hơi có chút không khí ngột ngạt không khí. Diệp Thanh Tranh rốt cục cảm thấy được trong không khí lóe ra xấu hổ. Thanh Tranh, chúng ta lần này nhưng là phải đi Liệp Sát lục giai huyền thú, không phải đi du ngoạn. Mặc dù tìm không được phù hợp đội viên, cũng không cần tùy tiện từ cơ giác góc kéo một cái tới thế thân A. Bên trái người kia tướng mạo cùng Diệp Thanh Tranh có một chút tương tự thanh niên nam tử, uống một hớp nước trà, thản nhiên nói. Người này thanh niên, chính là Diệp Thanh Tranh thân ca ca, Diệp Thiên Vũ. Có khí võ cảnh lục trọng trung kỳ tu vi, là này chi Liệp Sát đội trưởng tiểu đội. Đúng vậy a, Thanh Tranh. Tuy đội trưởng đem tìm kiếm đội viên nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi cũng không thể tùy tiện tìm một cái thật giả lẫn lộn a. Chính giữa người kia mặt đen thanh niên, mục quang nhìn chằm chằm Diệp Thanh Tranh nói. Hắn gọi Hàn Lăng Hiên, tu vi vì khí võ cảnh lục trọng sơ kỳ. Diệp Thanh Tranh hung hăng trừng Hàn Lăng Hiên liếc một cái, nói, Thanh Tranh, là ngươi gọi sao? Hàn Lăng Hiên nhất thời sắc mặt đỏ lên. Nhìn qua Hàn Lăng Hiên xấu hổ thần sắc, Diệp Thiên Vũ nhướng mày, nói, Thanh Tranh, làm sao nói đâu này? Lăng Hiên cùng ta là huynh đệ, hầu ngươi Thanh Tranh không được sao? Hàn Lăng Hiên nhìn Diệp Thiên Vũ liếc một cái, vội vàng cười nói, Thiên Vũ ca, không muốn trách cứ Thanh Tranh. Diệp Thanh Tranh hừ lạnh một tiếng, không nói gì, trong nội tâm đối với Hàn Lăng Hiên càng chán ghét. Diệp Thiên Vũ nhìn về phía Diệp Thanh Tranh, nói đi, chuyện gì xảy ra? Để cho ngươi chiêu mộ đội viên, tìm cái khí võ cảnh tứ trọng gia hỏa tới ứng phó ta. Ca, Liêu Thanh Lam, rất lợi hại. Hắn tốc độ tu luyện còn nhanh hơn ta. Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ nhất thời có chút kinh ngạc nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Ở trong Phong Vân Thành, hắn này muội muội thiên phú tuyệt đối là cao cấp nhất, trước mắt thiếu niên này vậy mà thiên phú còn cao hơn Diệp Thanh Tranh. Bất quá, thiên phú cao thì sao? Bọn họ nhưng là phải đi liệp sát huyền thú, coi trọng chính là thực lực. Diệp Thiên Vũ quay đầu, ngữ khí thành khẩn mà nói, Thanh Tranh, ta biết ngươi có lòng yêu tài. Thế nhưng ngươi muốn biết, chúng ta bây giờ là muốn liệp sát lục giai huyền thú, ngươi cảm thấy hắn đối phó rồi sao? Diệp Thanh Tranh trầm mặc không nói. Có lẽ Liêu Thanh Lam có thể cùng ngũ giai huyền thú chiến đấu, thế nhưng đối phó lục giai huyền thú căn bản khả năng không lớn. Cho dù là nàng, nhờ vào huyền khí mới có lực đánh một trận. Thế nhưng là, Liêu Thanh Lam cho nàng tinh thần lực tu luyện bí kỹ, để cho nàng có tư cách trở thành một người luyện khí sư. Phong Vân Sơn mạch bên trong vô cùng nguy hiểm, nàng không muốn Liêu Thanh Lam một mình đối mặt. Chỉ có đi theo bọn họ, an toàn của hắn mới có thể đạt được trình độ lớn nhất bảo đảm. Lại còn, trên người Liêu Thanh Lam lộ ra thần bí. Nàng càng muốn đẩy ra trên người Liễu Thanh Lam sương mù, thấy rõ ràng thiếu niên này đến cùng là một người như thế nào. Thanh Tranh, chờ hắn tu vi đạt tới khí võ cảnh ngũ trọng trung kỳ, chúng ta lại dẫn hắn đi rèn luyện được không? Lấy tu vi bây giờ của hắn, tiến nhập Phong Vân Sơn Mạch, chỉ làm cho chúng ta thêm phiền toái, lục giai huyền thú căn bản không phải hắn đối phó được. Kaka, thế nhưng là vì hắn suy nghĩ a. Diệp Thiên Vũ khuyên. Nhìn Diệp Thanh Tranh lông mày nhỏ lên, vẻ mặt không vui bộ dáng, Liễu Thanh Lam đứng lên. Nếu không phải Diệp Thanh Tranh, Liêu Thanh Lam đã sớm nghĩ phất tay háo rời đi. Thấy được Diệp Thanh Tranh, hắn phảng phất thấy được muội muội của mình, thật sự không đành lòng nàng thương tâm. Thấy Liêu Thanh Lam đứng người lên, cho là hắn muốn ly khai. Nàng muốn mời Liêu Thanh Lam, bây giờ lại bị chính mình ca ca cùng đồng đội xem thường. Diệp Thanh Tranh vẻ mặt ấy náy mà nói, thật xin lỗi, Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam lắc đầu, hướng về phía Diệp Thanh Tranh mỉm cười, sau đó mục quang nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vũ nói đi. Cần gì điều kiện ta tài năng gia nhập đội ngũ? Nhìn thiếu niên trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, Diệp Thiên Vũ sững sờ. Bị đuổi ra đội ngũ cũng không phải là một kiện quang vinh sự tình, Liêu Thanh Lam tự nhiên muốn nỗ lực tranh thủ. Diệp Thiên Vũ gật gật đầu, cười nói, hiện tại muốn gia nhập đội ngũ của ta, rất đơn giản, thể hiện ra khí võ cảnh lục trọng thực lực là được. Hắn chỉ bên cạnh cuối cùng tên thanh niên kia, nói, Hứa Viêm, vừa mới tấn cấp khí võ cảnh lục trọng, tại dưới tay hắn sống quá 10 chiêu là được. Rất rõ ràng, ý của hắn chính là để cho Liêu Thanh Lam biết khó mà lui. Vượt một cấp mà chiến, coi như là trên tuyệt đỉnh thiên tài. Vượt hai cấp chiến đấu, Phong Vân Thành bên trong vẫn chưa có người nào làm được. Liêu Thanh Lam mục quang dừng lại ở trên người Hứa Viêm. Hứa Viêm mọc ra một đôi dài nhỏ con mắt, nhìn qua có chút tấm lãnh. Diệp Thanh Tranh vội vàng nói, đừng đáp ứng, hắn là khí võ cảnh lục trọng A, hắn toàn lực hành động, ngươi không phải đối với tay. Nàng mặc dù là một người thiên tài, dựa theo huyền khí chi lợi. Tài năng đánh bại Hứa Viêm. Liêu Thanh Lam thế nhưng là không có huyền khí, căn bản không có khả năng tại Hứa Viêm thủ hạ sống quá 10 chiêu. Càng trọng yếu hơn là, Liêu Thanh Lam tốc độ tu luyện quá nhanh, căn bản không có ít nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Cùng đi qua rất nhiều lần Phong Vân Sơn mạch thí luyện Hứa Viêm so với chênh lệch quá lớn. 10 chiêu sao? Liêu Thanh Lam nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vũ, thở dài một hơi, nói, "Hảo." Lời của Liêu Thanh Lam ân tiết cứng rắn đi xuống, Diệp Thanh Tranh bốn người đều ngây ngẩn cả người. Diệp Thiên Vũ nói như vậy chỉ là để cho Liêu Thanh Lam tự động rời khỏi mà thôi, lại không nghĩ rằng, Liêu Thanh Lam vậy mà thật sự đáp ứng. Hứa Viêm cười hắc hắc, trong đôi mắt lóe ra chiến đấu hào quang. Thiếu niên này thật sự là không biết trời cao đất rộng, chỉ là khí võ cảnh tứ trọng cũng dám cùng hắn giao thủ. Xem ra, không cho hắn giao hấn, hắn thật sự là cho rằng những người khác đều là phế vật, chỉ có hắn là thiên tài. Không sai, ở trong mắt Liêu Thanh Lam, mấy người kia thật sự cùng phế vật không có cái gì khác nhau. Hơn 20 tuổi mới đạt tới khí võ cảnh lục trọng, như vậy thiên phú thật sự có thể trở thành phế vật. Hảo! Diệp Thiên Vũ cười cười. Liêu Thanh Lam dám đáp ứng, chỉ là phần này rút khí, cũng đáng được Diệp Thiên Vũ vì hắn trầm trồ khen ngợi. Diệp Thiên Vũ nhìn về phía Hứa Viêm, nói, điểm đến là rừng. Hiển nhiên, hắn tuyệt không xem trọng Liêu Thanh Lam. Hứa Viêm gật gật đầu, cười nói, đội trưởng, yên tâm, ta tự có chừng mực. Chắc chắn sẽ không chậm trễ hắn tham gia hàng tháng thí luyện. Hắn thế nhưng là khí võ cảnh lục trọng, có đầy đủ lòng tin đối phó một cái khí võ cảnh tứ trọng gia hỏa. Năm người đi đến trong sân. Liêu Thanh Lam cùng Hứa Viêm tương đối mà đứng. Nhìn chằm chằm trước mắt bình tĩnh Liêu Thanh Lam, Hứa Viêm cười nói, cẩn thận, ta muốn bắt đầu.
Liêu Thanh Lam gật gật đầu. Để cho Diệp Thanh Tranh ba người kinh ngạc là, đầu tiên động thủ không phải là Hứa Viêm, mà là Liêu Thanh Lam. Lần chiến đấu này, Liêu Thanh Lam chỉ cần sống quá 10 chiêu là được. Phương pháp tốt nhất chính là trốn tránh cùng phòng ngự, mà không phải cùng Hứa Viêm cứng đối cứng. Thấy được Liêu Thanh Lam vậy mà dẫn đầu xuất thủ, Hứa Viêm cũng là sững sờ. Chợt hắn nhếch miệng cười cười, toàn thân chân khí lao nhanh, đối với Liêu Thanh Lam chính là chút nào vô hoa chạm canh gác một quyền đánh tới. Một quyền này đánh ra, trong không khí phát ra nặng nề lôi minh chi âm, bởi vậy có thể thấy, khí võ cảnh lục trọng lực công kích của võ giả là cường đại cỡ nào. Liêu Thanh Lam sừng sững không sợ, trong đôi mắt lóe ra chiến đấu tia lửa. Hắn cũng muốn nhìn xem khí võ cảnh lục trọng võ giả công kích đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bàn tay của hắn trên bao phủ một tầng chân khí hào quang, cùng Hứa Viêm nắm tay trùng điệp đụng vào nhau. Oeng! Quyền trường tương giao, nhất thời một cỗ khí lãng khổng lồ tự hai người giao thủ chỗ cuốn ra. Làm sao có thể? Để cho Diệp Thiên Vũ chấn kinh chính là, Liêu Thanh Lam cũng không có Hứa Viêm đánh bại, thậm chí không có bị đánh lui. Hai người tựa hồ là lực lượng tương đương. Hàn Lăng Hiên mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy được bất khả tư nghị nhất một màn. Hắn nhìn ra hai người cũng không có thi triển vũ kỹ, này hoàn toàn là tu vi va chạm. Một người khí võ cảnh tứ trọng võ giả vậy mà cùng khí võ cảnh lục trọng võ giả đánh thành ngang tay. Diệp Thanh Tranh đôi mắt đẹp cũng là trường vô cùng đại, nhìn qua mười phần khả ái. Mặc dù biết Liêu Thanh Lam rất cường đại, nhưng là không thể tin được, Liêu Thanh Lam vậy mà cùng khí võ cảnh lục trọng Hứa Viêm ngang sức ngang tài. Đây chính là khí võ cảnh lục trọng A. Khí võ cảnh ngũ trọng nàng cũng không dám cùng Hứa Viêm như vậy đối hoành. Cùng Liêu Thanh Lam giao thủ Hứa Viêm lại càng là vẻ mặt khó có thể tin, hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng của đối thủ là cường đại cỡ nào, vậy mà không kém gì. Chút nào hắn. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng. Phục dụng thú hoạch, thân thể của hắn tố chất lại lần nữa có một tia đề thăng. Cộng thêm địa giai trung phẩm công pháp diễn khí bí quyết mang đến chân khí cô đọng, cả hai kết hợp, cùng khí võ cảnh lục trọng sơ kỳ chiến bình hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Lại đến. Liêu Thanh Lam cười lớn một tiếng, lại lần nữa hướng về Hứa Viêm phóng đi. Mãnh hổ quyền. Liêu Thanh Lam khẽ quát một tiếng, toàn thân chân khí điên cuồng vọt tới trên tay phải, nhất thời hình thành một cái hổ hình chân khí màn hào quang, giống như mãnh hổ hạ sơn hướng về Hứa Viêm phẫn nộ oanh mà đi. Đại thành cảnh giới hạ phẩm vũ kỹ mãnh hổ quyền. Diệp Thanh Tranh trong lòng ba người lại càng là chấn động vô cùng. Diệp Thanh Tranh biết Liêu Thanh Lam mới tiến nhập Phong Vân Học viện chừng một tháng, vậy mà đem hạ phẩm vũ kỹ tu luyện tới đại thành, tại vũ kỹ trên thiên phú tốc độ hoàn toàn không thua gì tu vi để thăng tốc độ. Thấy Liêu Thanh Lam thi triển hạ phẩm vũ kỹ, Hứa Viêm cũng không dám vô lễ. Nếu như nói vừa rồi hắn còn ôm tùy ý chiến đấu tâm tính, hắn hiện tại hoàn toàn đem Liêu Thanh Lam coi là một cái đối thủ. Hứa Viêm đồng dạng thi triển ra mãnh hổ quyền, lại lần nữa cùng Liêu Thanh Lam chiến thành ngang tay. Ngừng. Thấy hai người còn muốn chiến đấu, Diệp Thiên Vũ quát lớn, đem hai người chặn đường hạ xuống. Liêu Thanh Lam triển lộ thực lực hoàn toàn khuất phục bọn họ. Trước kia hắn cảm thấy muội muội thiên phú của Diệp Thanh Tranh ở trong Phong Vân Thành coi như là số 1 số 2. Không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam thiên phú so với hắn muội muội còn cường hắn hơn, cư nhiên có thể vượt 2 cấp mà chiến. Thực lực như vậy, hoàn toàn có tư cách gia nhập bọn họ liệp sát tiểu đội. Diệp Thiên Vũ đối với Liêu Thanh Lam liền ôm quyền, ánh mắt nhìn hướng Liêu Thanh Lam, nói, Liêu Thanh Lam, với tư cách là đội trưởng, ta lần nữa muốn mời ngươi gia nhập chúng ta. Nhìn Diệp Thiên Vũ chân thành ánh mắt, Liêu Thanh Lam gật gật đầu. Thấy ca ca chủ động muốn mời Liêu Thanh Lam, Diệp Thanh Tranh cũng là thập phần vui vẻ. Hàn Lăng Hiên cùng Hứa Viêm cũng là đối với Liêu Thanh Lam mỉm cười. Biểu hiện của Liêu Thanh Lam hoàn toàn khuất phục bọn họ. Thấy Liêu Thanh Lam đồng ý, Diệp Thiên Vũ ôm quyền nói, Liêu Thanh Lam, thật xin lỗi. Ta vì vừa rồi vô lễ hướng ngươi xin lỗi. Liêu Thanh Lam nhìn thoáng qua Diệp Thanh Tranh, mà hướng về phía Diệp Thiên Vũ hành lễ, nói, được rồi. Đội trưởng. Một tiếng này đội trưởng kêu đi ra, Diệp Thiên Vũ biết Liêu Thanh Lam hoàn toàn tiếp nhận bọn họ, trở thành bọn họ liệp sát tiểu đội một thành viên. Lập tức muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng, đến tháng 5 ngày 15 lúc Thiên Hồng Bao Mưa có thể trở về quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu. Khẳng định hào hào càng. Chương 29, Phong Vân Sơn Mạch. Liêu Thanh Lam có thể gia nhập bọn họ liệp sát tiểu đội, Diệp Thiên Vũ bốn người đều thật cao hứng. Như Liêu Thanh Lam như vậy có thiên phú võ giả, tuyệt đối sẽ không vây ở khí võ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Chỉ cần Liêu Thanh Lam tu vi không ngừng đột phá, bọn họ cái này liệp sát tiểu đội thực lực sẽ càng ngày càng lớn mạnh, tương lai thậm chí liệp sát thất giai huyền thú đều có khả năng. Thất giai huyền thú, đây chính là giá trị 1000 điểm cống hiến tồn tại a. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Thiên Vũ dâng lên một đoàn lửa nóng. Sáng sớm ngày thứ hai,
tại Diệp Thiên Vũ dưới sự dẫn dắt, một nhóm 5 người hướng về Phong Vân Sơn Mạch mà đi. Hôm nay, là hàng tháng thí luyện thời gian. Không chỉ Diệp Thiên Vũ bọn họ, cũng có rất nhiều cái khác Liệp Sát tiểu đội đều chạy tới Phong Vân Sơn Mạch. Tại đi thông Phong Vân Sơn Mạch trên đường, rất nhiều võ giả tại chạy đi. Không chỉ có Phong Vân Học viện đệ tử, lại còn cái khác võ giả cấu thành Liệp Sát tiểu đội. Huyền thú có thể nói là toàn thân là bảo, đám võ giả đều dựa vào lấy Liệp Sát huyền thú kiếm lấy nguyên thạch, mua sắm huyền khí, vũ khí cùng với đan dược để thăng thực lực của chính mình. Liêu Thanh Lam thậm chí thấy được một chi do khí võ cảnh thất trọng võ giả dẫn dắt đội ngũ, huyền thú lực hấp dẫn có thể thấy được rõ ràng. Một lúc lâu sau, Liêu Thanh Lam một đoàn người rốt cục tiến nhập Phong Vân Sơn Mạch. Phong Vân Sơn Mạch là một mảnh liên miên không dứt, chừng vài ngàn dặm dài sơn mạch. Trong đó, đại thụ che trời lâm lập, phồn thảo tươi tốt, là vô số huyền thú sinh hoạt thiên đường. Vừa tiến vào Phong Vân Sơn Mạch, Liêu Thanh Lam liền cảm giác được một cô âm trầm. Tại một ít um tùm đại thụ nồng đậm địa phương, dương quang đều theo không đi vào. Hắn vội vàng vận chuyển chân khí, này mới cảm giác được một cỗ tình cảm ấm áp. Đội trưởng Diệp Thiên Vũ quay đầu, nhìn về phía bốn người, vẻ mặt ngưng trọng nói, hiện tại đã tiến nhập Phong Vân Sơn Mạch, tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Nơi này cũng không phải là học viện, nguy hiểm bộc phát, không cẩn thận sẽ vứt bỏ tính mạng. Tuy nơi này là Phong Vân Sơn Mạch ngoại vi, thế nhưng mọi người cũng không muốn phớt lờ. Phong Vân Sơn Mạch dựa theo huyền thú đẳng cấp, chia làm 3 cái khu vực. Ngoại vi, vòng trong cùng hạch tâm khu vực. Theo thứ tự là cấp thấp huyền thú, trung giai huyền thú cùng với cao giai huyền thú sinh hoạt khu vực. Dựa theo lúc trước căn bài, ta ở phía trước mở đường, Lăng Hiên bọc hậu, Hứa Viêm cùng Thành Tranh phân biệt bên cạnh yểm hộ, Thanh Lam ngươi liền dừng lại ở chính giữa. Ngươi là lần đầu tiên tiến nhập Phong Vân Sơn Mạch, mau chóng thích ứng. Đối với đội trưởng chính là an bài, bốn người chính là trọng trọng gật đầu. Tại đi vào lúc trước, bọn họ đã biết loại này an bài. Diệp Thiên Vũ cuối cùng đối với Liêu Thanh Lam nói, lát nữa, gặp được một ít cấp thấp huyền thú, sẽ để cho ngươi luyện tay một chút. Cùng huyền thú chém giết, cũng không phải là giữa học viên chiến đấu, sống còn, ngàn vạn không thể đại ý. Đối phó huyền thú, cần phải làm là nhằm vào huyền thú nhược điểm, nhất kích tất sát. Học viện chia chúng ta huyền thú kiến thức lục trên ghi lại lấy các loại huyền thú nhược điểm, có thời gian ngươi lại quen thuộc, như vậy đối phó huyền thú tương đối dễ dàng. Đối với mình người mới này, Diệp Thiên Vũ là hết sức quan tâm, còn chuyên môn tự nói với mình đối phó huyền thú gõ cửa. Tuy Liễu Thanh Lam sớm đã có lấy đối phó huyền thú kinh nghiệm, thế nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút cảm động. Liễu Thanh Lam gật gật đầu, nói, hảo, đội trưởng. Ừ. Diệp Thiên Vũ đáp ứng một tiếng, liền phản hồi phía trước đội ngũ, dẫn dắt đội ngũ tiến về phía trước phát. Nơi này dù sao cũng là Phong Vân Sơn Mạch ngoại vi, trên đường đi căn bản không có gặp được cái gì cường đại huyền thú. Cường đại nhất cũng chỉ là tam giai huyền thú, tại cái này chiến lực thấp nhất đều đạt tới khí võ cảnh lục trọng trong đội ngũ, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thế nhưng, vì cho Liễu Thanh Lam luyện tập, đội ngũ ngược lại ở ngoại vi dừng lại không ngừng thời gian. Đối với những thứ này nhỏ yếu huyền thú, Liêu Thanh Lam cơ bản đều là một kích bị mất mạng, như vậy tinh chuẩn trình độ để cho Diệp Thiên Vũ bốn người đều cảm thấy kinh ngạc, căn bản không giống như là một cái lần đầu tiên tiến nhập Phong Vân Sơn Mạch võ giả. Biểu hiện của Liêu Thanh Lam giỏi như vậy, Diệp Thiên Vũ tự nhiên hết sức cao hứng. Dựa theo kế hoạch của hắn, có người mới Liêu Thanh Lam gia nhập, hẳn là cần một ngày thời gian tại Phong Vân Sơn Mạch bên trong tôi luyện một chút. Hiện tại Liêu Thanh Lam vậy mà xuất sắc như thế, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Kế hoạch này tự nhiên cũng liền làm ra cải biến. Một nhóm 5 người chỉ dùng nửa ngày thời gian liền xuyên qua Phong Vân Sơn Mạch ngoại vi, tiến nhập vòng trong khu vực. Bọn họ này chi Liệp Sát tiểu đội mục đích chỉ là Liệp Sát lục giai huyền thú, thời gian càng nhiều, như vậy Liệp Sát lục giai huyền thú càng nhiều. Một đầu lục giai huyền thú giá trị 100 điểm cống hiến, mỗi người phân cũng có được 20 điểm cống hiến doanh thu. Liệp Sát lục giai huyền thú càng lớn, bọn họ điểm cống hiến cũng liền càng nhiều. Liệp Sát huyền thú, điểm cống hiến do đội trưởng đi trước thu. Cuối cùng dựa theo nhân số chia đều. Điểm cống hiến thế nhưng là quan hệ lấy tài nguyên tu luyện. Chính là bởi vậy, loại này cường đại đội ngũ không hy vọng mang theo người mới đến rèn luyện, mang nhiều một người, liền nhiều người phân điểm cống hiến. Càng trọng yếu hơn là, người mới đối phó huyền thú không có kinh nghiệm, ngược lại sẽ liên lụy đội ngũ. Liêu Thanh Lam biểu hiện ra cường đại chiến lực, mới có thể gia nhập này Liệp Sát tiểu đội. Cho dù là Diệp Thanh Tranh muốn mời hắn nhập đội, nếu như hắn không có biểu hiện ra đủ thực lực, chỉ sợ cũng phải bị đá ra đội ngũ, không ai nguyện ý mang theo một cái vương hữu. Giữa trưa 10 phần, Liệp Sát tiểu đội tìm một khối địa phương, bắt đầu nghỉ ngơi. Thời gian dài tinh thần cao độ cảnh giới, làm cho người ta 10 phần mệt nhọc, cho dù là võ giả cũng chịu không được. Cho nên mỗi qua một đoạn thời gian, liền cần nghỉ ngơi một hồi. Lúc trước Liệp Sát huyền thú, ngoại trừ đem một ít lợi trảo, răng nanh cùng da lông thu ra, còn lấy một ít huyền thú thịt. Bọn họ cần tại Phong Vân Sơn mạch bên trong thí luyện 10 ngày thời gian, tự nhiên cần đồ ăn bổ sung năng lượng. Thế nhưng Liệp Sát tiểu đội bình thường sẽ không mang theo quá nhiều đồ ăn, bởi vì nơi này đồ ăn khắp nơi đều có. Huyền thú thịt có thể nói là tốt nhất đồ ăn. Hàn Lăng Hiên nhặt được chút nhánh cây, Hứa Viêm quen việc dễ làm dựng lên đống lửa, bắt đầu sấy nướng lên huyền thú thịt. Huyền thú vị thịt đạo cực kỳ tiên mỹ, như Phong Vân thành thế lực lớn, võ giả đồ ăn đều là huyền thú thịt, bọn họ có chuyên môn Liệp Sát đội ngũ tiến nhập Phong Vân Sơn mạch liệp sát huyền thú, sau đó đem huyền thú thịt đều vận chuyển ra ngoài, mà không phải như Diệp Thiên Vũ bọn họ như vậy chỉ lấy giá trị cao địa phương. Chỉ chốc lát sau, huyền thú thịt liền tán phát mê người mùi thơm. Năm người đem những cái này huyền thú thịt xé xác ăn, từng người nghỉ ngơi nửa canh giờ, khôi phục tu vi. Sau đó liền lại lần nữa đạp tiến lên Phong Vân Sơn mạch vòng trong đường. Lục giai huyền thú đều sinh hoạt tại Phong Vân Sơn mạch vòng trong bên trong tương đối xâm nhập chỗ. Bọn họ tự nhiên muốn tiếp tục hướng về chỗ sâu trong tiến lên. Tiến nhập vòng trong, mọi người cẩn thận một chút. Diệp Thiên Vũ nhìn nhìn bản đồ trong tay, cao giọng nhắc nhở. Vòng trong khu vực đều là tứ giai trở lên huyền thú, một ít có quỷ dị năng lực huyền thú đủ để đối với bọn họ tạo thành chí mạng nguy hiểm. Nơi này cây cối nếu so với mới đi vào thì nồng đậm tươi tốt không ít, mặt đất có một tầng dày đặc lá rụng, dẫm lên trên căn bản không phát ra thanh âm nào. Bởi vì, lá rụng đều là ẩm ướt. Bởi vì, Diệp Thiên Vũ này tiểu đội mục đích là liệp sát lục giai huyền thú, bởi vậy, bọn họ đều là tận lực tránh đi một ít 4-5 giai huyền thú, để tránh lãng phí chân khí. Đương nhiên, mặc dù như thế, bọn họ vẫn có thể đụng phải một ít huyền thú. Tại phía trước cách đó không xa, một đầu thiết bị tê giác ngưu liền xuất hiện ở mọi người thực hiện bên trong. Thiết bị tê giác ngưu là tứ giai huyền thú. Đặc điểm chính là phòng ngự năng lực tương đối mạnh hung hãn. Lúc này, thiết bị tê giác ngưu cũng phát hiện Liêu Thanh Lam đám người, hồng sắc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cái phương hướng này. Trong lô mũi gọi ra hai đạo bạch khí. Diệp Thiên Vũ quay đầu, đối với Liêu Thanh Lam cười nói, Thanh Lam, nó là của ngươi. Hảo. Liêu Thanh Lam lên tiếng, từ trong đội ngũ đang lúc đi ra, đem trên người những cái kia huyền thú ra lông đợi ném cho Hàn Lăng Hiên. Diệp Thiên Vũ mấy người cũng không có bưng lỏng, dư quang thỉnh thoảng hướng về bốn phía nhìn quét mà đi. Sợ một ít âm hiểm huyền thú hội đánh lén bọn họ. Tại Phong Vân Sơn Mạch, không một chút phân tâm cũng không quá đáng. Liêu Thanh Lam bước chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể nhảy lên thật cao, huyền chuyển rơi vào thiết bị tê giác như phía trước ba trượng vị trí. Nhìn nhìn này đầu thiết bị tê giác như, Liêu Thanh Lam lấy ra sau lưng trường kiếm. Đối phó huyền thú, muốn tận lực bằng trả giá thật nhỏ lấy được lớn nhất hiệu quả. Liêu Thanh Lam lấy xuống thiết bị tê giác như phòng ngự cường hãn, tiện lợi dùng trường kiếm trong tay đem đánh chết. Thấy Liêu Thanh Lam lấy ra trường kiếm, Diệp Thiên Vũ đám người cũng là có chút hiếu kỳ, lúc trước đối phó những cái kia cấp thấp huyền thú thời điểm. Liêu Thanh Lam cũng không có sử dụng trường kiếm, hoàn toàn dựa vào lấy một đôi nắm tay liền đem những cái kia huyền thú đánh chết. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút Liêu Thanh Lam kiếm pháp là bực nào trình độ, có hay không cùng mãnh hổ quyền đồng dạng sắc bén. Liêu Thanh Lam tay cầm trường kiếm, một cỗ khí thế cường đại tự nhiên sinh ra. Tứ trọng đỉnh phong chân khí tại thể nội điên cuồng vận chuyển, trường bào màu trắng không gió mà bay, thật là phiêu giật tiêu sái. Cảm thụ được Liêu Thanh Lam khí thế, thiết bị tê giác như cũng biết Liêu Thanh Lam không dễ chọc. Đỏ thâm con ngươi chăm chú nhìn Liêu Thanh Lam. Sắt. Liêu Thanh Lam khẽ quát một tiếng, thân thể nhất thời như đạn pháo bắn ra, hướng về thiết bị tê giác như sùng phong liều chết mà đi. Giống. Thấy thế, thiết bị tê giác như cũng là ngửa mặt rít gào một tiếng, bốn cây cường tráng chân tại mặt đất lao nhanh, đỉnh đầu sừng nhọn đối với Liêu Thanh Lam hung hăng đâm tới. Liêu Thanh Lam đôi mắt nhíu lại, trong tay chuôi này chỉ xéo hướng địa trường kiếm đột nhiên nâng lên, hướng về sắt la con mắt của tê như đâm tới. Cũng không có thi triển bất kỳ vũ khí nào, Liêu Thanh Lam chỉ là đơn giản đâm ra một kiếm. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, trường kiếm đã đâm vào sắt lá con mắt của Tê Nhu bên trong, xuyên qua sắt lá đầu của Tê Nhu. Một kiếm này, cũng không có bất kỳ kỹ xảo, chỉ có một chữ nhanh. Một kiếm này, nắm chắc thời cơ vừa đúng, tại thiết bị Tê Giác Nhu không có phản ứng kịp lúc trước, đâm vào đầu lâu của nó bên trong. Liêu Thanh Lam cổ tay khẽ động, liền đem vào thịt hai thước trường kiếm rút xuất. Trường kiếm trên lóe ra dày đặc hàn quang. Không có một tia huyết dịch nhiễm. Thân thể hơi nghiêng, thiết bị tê giác như từ bên cạnh hắn xông qua, mang theo một cô gió tanh. Vâng! Thiết bị tê giác như nhờ vào quán tính, thân thể khổng lồ lại xông về trước mấy trượng cự ly, lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất. Máu tươi từ to lớn đầu lâu bên trong chảy ra, nhuộm hồng cả mặt đất, sớm đã chết được không thể chết lại. Một kiếm, để phòng ngự lấy xương thiết bị tê giác như, chết. Liêu Thanh Lam một kiếm này, như kinh hại thoáng nhìn, linh dương treo góc. Huyền diệu vô cùng. Gọn gàng mà linh hoạt, không có một tia dây dưa dài dòng, liền đem thiết bị tê giác như nhẹ nhõm đánh chết. Nhìn nhìn ngạo nghễ mà đứng Liêu Thanh Lam, Diệp Thiên Vũ trong nội tâm vô cùng rung động. Liêu Thanh Lam có thể là lần đầu tiên tiến nhập Phong Vân Sơn Mạch, hoàn toàn không có một tia đối mặt huyền thú sợ hãi. Diệp Thiên Vũ rõ ràng nhớ rõ, lần đầu tiên đối mặt tứ giai huyền thú thời điểm, cái kia thì tu vi cũng là khí võ cảnh tứ trọng. Thế nhưng, hắn thất kinh. Như không phải người khác xuất thủ, hắn e rằng đều bỏ mạng tại này. Mà, Liêu Thanh Lam phảng phất chính là vì giết huyền thú mà sinh được. Chỉ dùng một kiếm, liền cực kỳ lưu loát chém giết một đầu lực phòng ngự rất mạnh tứ giai huyền thú. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Lục Văn Ma Hùng. Phong Vân Sơn Mạch, vòng trong, một chỗ trên sườn núi. Nam tên đang mặc thanh sắc trường bảo võ giả đang tụ tập cùng một chỗ, chính là Diệp Thiên Vũ Liệp Sát tiểu đội. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến các loại thú gào to, rất nhiều Liệp Sát tiểu đội cũng bắt đầu liệp sát huyền thú. Bọn họ đã tiến nhập Phong Vân Sơn Mạch 3 ngày. 3 ngày thời gian, bọn họ thu hoạch tương đối khá, tổng cộng chém giết 12 đầu tứ giai huyền thú, 8 đầu ngũ giai huyền thú. 3 ngày liệp sát 20 trong đầu cấp huyền thú, tốc độ như vậy đã tương đối nhanh. Về phần lục giai huyền thú, bọn họ tốc độ đi tới rất chậm, còn không có đụng phải. Hơn nữa, bọn họ còn cần tìm một cái chút ngũ giai trở xuống huyền thú luyện tập lấy quen thuộc phối hợp. Trừ bên ngoài Liễu Thanh Lam, Diệp Thiên Vũ bốn người trước kia chính là một cái đội ngũ, phối hợp đã tương đối ăn ý đi qua 3 ngày tôi luyện, Liễu Thanh Lam cùng bốn người khác cũng càng ngày càng ăn ý. Bọn họ lần này rèn luyện chủ yếu đối tượng là lục giai huyền thú, chỉ có lẫn nhau phối hợp tài năng tốc độ nhanh nhất, nhỏ nhất giá lớn liệp sát lục giai huyền thú, kiếm lấy tận lực hơn điểm cống hiến. Hơn nữa, nơi này rất có thể đụng phải một ít lục giai hậu kỳ thậm chí đỉnh phong huyền thú, lấy bọn họ tiểu đội thực lực, một người rất khó chém giết, phải phối hợp lẫn nhau tài năng chém giết. Rốt cuộc bọn họ tối cường mới là khí võ cảnh lục trọng trung kỳ mà thôi. Sau nửa canh giờ, một nhóm 5 người lại tiếp tục hướng sơn mạch chỗ sâu trong xuất phát. Tất cả mọi người cẩn thận một ít, căn cứ địa đồ vị trí, nơi này gặp được lục giai huyền thú tính khả năng khá lớn. Diệp Thiên Vũ nhắc nhở. Hảo, đội trưởng. T.E.R.U.I.E.N.N.N.E.T. Liêu Thanh Lam đợi 4 người đội viên đều là trầm giọng đáp lại nói. Liêu Thanh Lam 5 người dựa theo lúc trước an bài tốt đội hình tiếp tục đi tới. Từng cái một tinh thần 10 phần tập trung, thủ trưởng nắm chặt vũ khí, ánh mắt lại càng là cực kỳ cảnh giới quét mắt xung quanh. Ngừng. Diệp Thiên Vũ đống nhiên khẽ quát một tiếng, thủ trưởng giơ lên cao cao. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam 4 người lập tức dừng bước lại, thủ trưởng lại lần nữa nắm chặt vũ khí, mục quang hướng về phía trước nhìn lại. Xuyên thấu qua phía trước rừng cây, Liêu Thanh Lam thấp thoáng trông thấy một cái hắc sắc quái vật khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Liêu Thanh Lam mấy người phát hiện kia quái vật khổng lồ tựa hồ cũng phát hiện bọn họ. Ầm ầm ầm. Mặt đất phát ra một hồi mãnh liệt chấn động, sau đó đầu kia quái vật khổng lồ liền từ xa xa buôn tập mà đến, xuất hiện ở Liêu Thanh Lam 5 người trước mắt. Huyền thú đối với phạm vi lãnh địa vô cùng linh mẫn, có cái người tiến nhập lãnh địa của bọn hắn sẽ cảm ứng được. Đây là một đầu chừng cao 3 trượng gấu hình huyền thú, chỗ ngực có 6 mảnh tử sắc hoa văn. Là Lục Văn Ma Hùng. Hứa Viêm lên tiếng kinh hô. Lục Văn Ma Hùng, là lục giai huyền thú. Ngực hoa văn đại biểu cho nó đẳng cấp. Có chút thậm chí có thể tiến hóa vì 7 văn ma hùng, trở thành cao cấp huyền thú. Thấy được này đầu quái vật khổng lồ, Diệp Thiên Vũ vô nhẹ nhẹ bên cạnh Hứa Viêm, nói, kinh ngạc cái gì, cao hứng trả lại không kịp đó. Diệp Thiên Vũ lửa nóng mục quang rơi ở trên người Lục Văn Ma Hùng, cười nói, vừa vặn cầm này đầu bổn hùng đến xem chúng ta ăn ý trình độ. Này đầu Lục Văn Ma Hùng, đại khái là lục giai hậu kỳ. Lực công kích cùng phòng ngự tương đối cường đại, nhược điểm phải không đủ linh hoạt, đang thích hợp bọn họ cái này tiểu đội mài giũa. Động thủ. Diệp Thiên Vũ cười hắc hắc. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam 4 người nhất thời thiểm lược, hướng về Lục Văn Ma Hùng vây lại. Giống. Lục Văn Ma Hùng trên cao nhìn xuống nhìn Liêu Thanh Lam 5 người, thấy này 5 cái tiểu bất điểm chẳng những không có lui bước, ngược lại đem nó vây vào giữa, nhất thời nổi giận. Hai cái bàn tay khổng lồ hung hăng đánh ra lấy lồng ngực, phát ra từng tiếng chấn thiên nộ hống. 5 người đã phối hợp quá nhiều lần, căn bản không cần Diệp Thiên Vũ nói chuyện. Đã dựa theo bình thường vây giết huyền thú phương pháp hướng về Lục Văn Ma Hùng tới gần. Diệp Thiên Vũ chủ công, Liêu Thanh Lam, Hứa Viêm cùng Diệp Thanh Tranh 3 người tại hai bên chuẩn bị quấy rối đánh lén, Hàn Lăng Hiên thì tại cuối cùng quan sát cảnh vật chung quanh, phòng ngừa có cái khác huyền thú đánh lén, đồng thời phụ trách tiếp ứng mấy người. Diệp Thiên Vũ tu vi cao tới khí võ cảnh lục trọng trung kỳ, hắn chính diện đối chiến Lục Văn Ma Hùng. Thân thể của hắn nhảy lên, trọn vẹn cao 3 trượng, một cái hô hấp đang lúc liền xuất hiện ở Lục Văn Ma Hùng trên đỉnh đầu. Diệp Thiên Vũ toàn thân chân khí cổ lay động, thanh sắc trường bảo khua lên, một đầu tóc dài màu đen theo phong phi dương, hiển lộ tiêu sái cực kỳ. Mãnh hổ quyền. Diệp Thiên Vũ mục quang lửa nóng, chân khí điên cuồng dũng mãnh vào đến tay phải phía trên, hình thành một cái rõ ràng bạch sắc hổ hình ảo ảnh, nhờ vào nhảy lên cao độ, một quyền liền đối với Lục Văn Ma Hùng đầu đánh tới. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Tranh cầm trong tay huyền khí trường kiếm, đối với Lục Văn Ma Hùng phát động công kích. Hứa Viêm cũng đúng lấy Lục Văn Ma Hùng phẫn nộ đập mà đi. Liêu Thanh Lam không hề động, ánh mắt của hắn chặt chẽ rơi ở trên người Diệp Thiên Vũ. Lục Văn Ma Hùng ngửa mặt rít gào một tiếng, về phía trước bước ra một bước này vừa vặn đem Diệp Thanh Tranh cùng Hứa Viêm công kích né tránh mà đi. To lớn bàn chân gấu đột nhiên nâng lên, hướng về Diệp Thiên Vũ nắm tay đập. Ngay tại lúc này, Liêu Thanh Lam ánh mắt hạng gì độc ác, đối với chiến đấu nắm bắt thời cơ đến tận cùng. Tại Diệp Thiên Vũ nắm tay cùng Lục Văn Ma Hùng to lớn bàn chân gấu va chạm, Liêu Thanh Lam động. Chân hắn trưởng tại mặt đất đập mạnh, thân thể nhất thời bắn ra hơn nữa, đồng dạng thi triển mãnh hổ quyền, đối với cánh tay của Lục Văn Ma Hùng đánh tới. Vâng! Lục Văn Ma Hùng cùng Diệp Thiên Vũ hung hăng đụng vào nhau, một cỗ sóng khí cuốn ra, lực lượng khổng lồ đem Diệp Thiên Vũ đánh lui mấy trượng xa. Lục Văn Ma Hùng thân thể to lớn, cực kỳ am hiểu lực lượng, ngay cả là thi triển hạ phẩm vũ kỹ, tại trên lực lượng Diệp Thiên Vũ vẫn có chỗ chênh lệch. Vâng! Lại là một tiếng chấn thiên thanh âm vang lên. Liêu Thanh Lam nắm tay vừa vặn rơi vào Lục Văn Ma Hùng trên cánh tay phải. Tại đánh trúng Lục Văn Ma Hùng, Liêu Thanh Lam liền lập tức lui về phía sau. Diệp Thanh Tranh cùng Hứa Viêm đều là sững sờ, công kích của bọn hắn đều rơi vào khoảng không, mà Liêu Thanh Lam lại làm cho Lục Văn Ma Hùng đều bị thương. Liêu Thanh Lam nắm chắc thời cơ thật sự quá tinh chuẩn. Giống. Lục Văn Ma Hùng bị đau, hét lớn một tiếng, trên cánh tay phải thậm chí đều rịn ra máu tươi. Nó quay đầu, một đôi đỏ thẫm con ngươi nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Hiển nhiên, Liêu Thanh Lam công kích chọc giận Lục Văn Ma Hùng. Thấy thế, Hàn Lăng Hiên từ đằng xa nhảy lên mà đến, cầm trong tay trường kiếm, đem Liêu Thanh Lam yểm hộ tại sau lưng. Liêu Thanh Lam tuy đánh lén đắc thủ, thế nhưng tu vi quá thấp, căn bản vô pháp chính diện đối mặt Lục Văn Ma Hùng. Thấy Lục Văn Ma Hùng cải biến mục tiêu công kích, Diệp Thiên Vũ cũng không dám khinh thường. Hắn đem chân khí vận chuyển tới trên cánh tay, cỗ này đau đớn nhất thời từ từ tiêu tán. Hắn lại lần nữa hướng về Lục Văn Ma Hùng phóng đi. Quỷ ảnh trảo. Diệp Thiên Vũ khẽ quát một tiếng, toàn thân chân khí điên cuồng vận chuyển, tay phải uốn lượn hóa thành lợi chảo, bàn chân tại mặt đất đặt mạnh, thân thể nhất thời giống như cây mũi tên rời cùng hướng về Lục Văn Ma Hùng chụp tới. Quỷ ảnh chảo là một môn trung phẩm công kích vũ kỹ. Diệp Thiên Vũ đã tu luyện tới đại thành cảnh giới, uy lực không phải là mãnh hổ quyền có thể đánh đồng. Thi triển mãnh hổ quyền Diệp Thiên Vũ cũng không thể đánh bại Lục Văn Ma Hùng, hắn trực tiếp thi triển ra tối cường vũ kỹ. Cảm nhận được Diệp Thiên Vũ uy hiếp, Lục Văn Ma Hùng cuối cùng bỏ qua Liêu Thanh Lam, lại là một cái bản chân gấu chụp về phía Diệp Thiên Vũ. Trung phẩm vũ kỹ như thế nào hạ phẩm vũ kỹ có thể so sánh? Lần này, Diệp Thiên Vũ tại trên lực lượng hoàn toàn chế trụ Lục Văn Ma Hùng. Diệp Thiên Vũ quỷ ảnh trảo trực tiếp đánh trúng Lục Văn Ma Hùng, đem này đầu quái vật khổng lồ đánh lui 5-6 trượng, Lục Văn Ma Hùng kia thân thể cao lớn trọn vẹn đụng gãy hơn 10 khỏa đại thụ che trời. Một kích đắc thủ, Diệp Thiên Vũ lại lần nữa xuất kích. 5-6 trượng cự ly, Diệp Thiên Vũ gần như một hơi thời gian liền vượt qua. Lại lần nữa thi triển quỷ ảnh trảo, đối với Lục Văn Ma Hùng phát động công kích. Lục Văn Ma Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi đỏ thẫm con ngươi trở nên huyết hồng, đây là muốn cuồng bạo điểm báo. Cuồng bạo, đây là một ít cường đại huyền thú đặc hữu thủ đoạn. Thông qua kích phát huyết mạch chi lực, có thể tạm thời để thăng huyền thú thực lực. Đương nhiên, cuồng bạo sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Diệp Thiên Vũ ánh mắt phát lạnh, không có một chút do dự, quỷ ảnh trảo như trước đối với Lục Văn Ma Hùng đầu chụp tới. Mặc dù Lục Văn Ma Hùng phát động cuồng bạo kỹ năng, thế nhưng hắn chiếm cứ lấy chủ động tiến công ưu thế. Mặt khác, hắn đối với hắn trung phẩm vũ kỹ vô cùng có lòng tin. Tại Diệp Thiên Vũ công kích được trước khi đến, Lục Văn Ma Hùng rốt cục đứng lên, nó nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn bàn chân gấu đối với tay của Diệp Thiên Vũ hung hăng chụp tới. Oeng! Lại lần nữa phát sinh va chạm, sóng khí cuốn ra, trực tiếp đem trên mặt đất lá rụng đều nhấc lên xôn xao. Lần này, Diệp Thiên Vũ cùng Lục Văn Ma Hùng bất phân thắng bại. Thấy thế, Diệp Thiên Vũ cũng là có chút kinh ngạc, hắn trực tiếp thi triển ra thân pháp, thân hình nhanh lùi lại. Lùi! Diệp Thiên Vũ hét lớn một tiếng. Liền hắn cũng không thể đánh lui cuồng bạo Lục Văn Ma Hùng, những người khác càng thêm không phải là đối thủ của nó. Cuồng bạo là có thời gian hạn chế, đợi đến cuồng bạo thời gian chấm dứt, chính là tử kỳ của nó. Hắn có phong phú liệp sát huyền thú kinh nghiệm, trong chớp mắt liền làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với Diệp Thiên Vũ lựa chọn, Liêu Thanh Lam trong lòng cũng là có chút tán thưởng. Cách làm của hắn cùng Liêu Thanh Lam không như mà hợp. Liêu Thanh Lam bốn người cũng là thi triển ra thân pháp, hướng về đằng sau tối lui. Cuồng bạo Lục Văn Ma Hùng, vô luận là công kích, phòng ngự hay là tính linh hoạt trên đều đã có rất lớn đề thăng. Thế nhưng Liễu Thanh Lam 5 người cũng không cùng Lục Văn Ma Hùng giao thủ, ỷ vào thân pháp linh hoạt, lần lượt tránh thoát Lục Văn Ma Hùng công kích, để cho Lục Văn Ma Hùng không thể làm gì, chỉ có thể lần lượt gào thét. Một phút đồng hồ, Lục Văn Ma Hùng cuồng bạo đến thời gian, khí tức của nó trong chớp mắt hề hoài hạ xuống. Diệp Thiên Vũ lần nữa thi triển quỷ ảnh trảo, đem Lục Văn Ma Hùng đánh chết. Đánh chết Lục Văn Ma Hùng, Diệp Thiên Vũ lập tức ngồi xuống lấy ra hồi khí đan khôi phục tu vi. Tại Phong Vân Sơn Mạch, thời khắc bảo trì tối cường chiến lực mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hàn Lăng Hiên thì tiến lên, quen việc dễ làm đem Lục Văn Ma Hùng bản chân gấu, da lông cùng với lợi trảo cắt xuống, để vào sau lưng trong bao. Một trận chiến này, hiển nhiên Diệp Thiên Vũ công lao lớn nhất. Thế nhưng Liễu Thanh Lam cũng là không thể bỏ qua công lao, hắn nắm chặt cơ hội đem Lục Văn Ma Hùng kích thương, chính là một trận chiến này bước ngoặt một trong. Ngay cả là Lục Văn Ma Hùng phát động cuồng bạo kỹ năng, bọn họ này chi liệp sát tiểu đội chỉ dùng không được hai khắc chung thời gian liền đem Lục Giai Huyền Thú chém giết, này hoàn toàn vượt ra Diệp Thiên Vũ dự liệu. Như Lục Văn Ma Hùng loại này Lục Giai hậu kỳ huyền thú, trước kia không có nửa canh giờ căn bản không giải quyết được. Đối mặt Lục Giai Huyền Thú, Liêu Thanh Lam như trước không khẩn trương chút nào, ngược lại vừa đúng cho Diệp Thiên Vũ cung cấp kích thương Lục Văn Ma Hùng cơ hội. Loại chiến đấu cơ này tinh chuẩn nắm chắc năng lực thật sự quá cường đại. Muốn mời Liêu Thanh Lam, hoàn toàn là cử chỉ sáng suốt. Chương 31, Tinh Hồn Thảo. Liêu Thanh Lam 5 người nghỉ ngơi 1 phút đồng hồ, từng người khôi phục tu vi, liền tiếp tục hướng về Phong Vân Sơn Mạch chỗ sâu trong tiến lên. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện một cái sơn động. Nơi này cự ly bọn họ liệp sát Lục Văn Ma Hùng địa phương cũng không xa, nhìn lại cửa động to lớn dấu chân, nghe cửa động chuyển tới mùi, Liêu Thanh Lam đám người liền biết đây là đầu kia Lục Văn Ma Hùng ổ. Bất quá mặc dù như thế, Liêu Thanh Lam 5 người hay là vô cùng cẩn thận, ai có thể xác định nơi này chỉ có một đầu Lục Văn Ma Hùng đâu này. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí về phía lấy sơn động chỗ sâu trong đi đến. Sơn động cũng không sâu, chỉ có vài chục trượng. Lúc bọn họ đạt tới sơn động chỗ sâu nhất thời điểm, nhen nhóm bó đuốc, mới nhìn rõ ràng trong động tình hình. Trong sơn động vết máu loang lổ, có không ít huyền thú thi cốt, một cỗ nồng đậm mùi hôi cùng mùi máu tươi để cho mọi người thiếu chút nữa nôn mửa ra. Nhẫn người nôn mửa cảm giác, Liêu Thanh Lam 5 người trong động tìm kiếm lên. Huyền thú sinh hoạt địa phương, đều biết có không ít bảo vật. Thế nhưng bọn họ rất thất vọng, ngoại trừ huyền thú thi cốt, cũng không có vật gì đó khác. Loại này sơn động dùng để nghỉ ngơi ngược lại là một cái lựa chọn tốt, thế nhưng thanh lý lên tương đối phiền toái. Cho nên bọn họ cũng không nguyện ý tại đây dừng lại. Cầm trong tay bó đuốc, Diệp Thiên Vũ 5 người liền bắt đầu hướng ngoài động đi đến. Theo Diệp Thiên Vũ động tác, trong sơn động lại trở nên hôn ám hạ xuống. Liêu Thanh Lam không hiểu nhìn lại, lại phát hiện sơn động chỗ sâu nhất có một tia ánh sáng hiện lên. Ồ! Liêu Thanh Lam trong nội tâm kinh ngạc, dừng bước lại. Phát giác được Liêu Thanh Lam động tác, Diệp Thanh Tranh cũng là quay đầu, nghi ngờ nói, Liêu Thanh Lam, làm sao vậy? Chờ một chút, bên kia tựa hồ có đồ vật gì? Liêu Thanh Lam nhìn về phía Diệp Thanh Tranh, cười nói. Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ bọn người xoay người lại, bó đuốc chiếu sáng sơn động, Liêu Thanh Lam mục quang hướng về vừa rồi ánh sáng hiện lên địa phương nhìn lại, phát hiện chỗ đó không có vật gì. Liêu Thanh Lam tin tưởng vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác, chân hắn xài bước xuất, đi đến ánh sáng hiện lên địa phương, nơi đó là một cái góc nhỏ. Liêu Thanh Lam xuất hiện, thân ảnh vừa vặn ngăn trở chỗ đó ánh lửa, hắn ngưng mắt nhìn lại, rốt cục lại có một tia ánh sáng tại trước mắt hắn chợt lóe lên. Thủ trưởng rôi ra, hướng về kia trong lướt qua, Liêu Thanh Lam nhất thời cảm giác trong tay mình nhiều một vật. Vào tay cảm giác, để cho hắn rõ ràng cảm nhận được đây là một cây thực vật. Liêu Thanh Lam thủ trưởng hơi hơi dùng sức, liền đem kia gốc thực vật rút ra. Tinh hồn thảo. Liêu Thanh Lam trong đôi mắt lướt qua một vòng sắc mặt vui mừng, trong nội tâm lại càng là vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tại loại này vắng vẻ địa phương vậy mà có thể gặp được loại linh dược này. Tinh hồn thảo, đây là một loại linh dược. Cái gọi là linh dược chính là linh cảnh tu sĩ dùng dược thảo. Đối với võ cảnh võ giả mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Thế nhưng đối với linh cảnh tu sĩ mà nói, tinh hồn thảo có thể nói hiếm có bảo vật. Tinh hồn thảo tác dụng chủ yếu nhất chính là chữa trị linh hồn. Linh hồn, có thể nói là linh cảnh tu sĩ thứ trọng yếu nhất. Võ cảnh võ giả tu luyện chân khí, theo tu vi đề thăng, đối với chân khí trưởng khống năng lực càng ngày càng mạnh. Loại này trưởng khống năng lực chính là tinh thần lực thể hiện. Võ cảnh võ giả nếu muốn trở thành linh cảnh tu sĩ, điều kiện chủ yếu muốn chính là để cho tinh thần lực tiến hóa làm linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực so với tinh thần lực vô cùng cường hãn, cùng tinh thần lực chỉ có thể tiếp xúc tử vật bất đồng, linh hồn chi lực có thể tiếp xúc vật sống. Linh cảnh tu sĩ nếu so với võ cảnh võ giả cường đại hơn trên rất nhiều, chỉ là dựa theo linh hồn chi lực, liền có thể nhẹ nhõm giết chết võ giả. Võ cảnh chia làm khí võ cảnh, nguyên võ cảnh cùng đan võ cảnh. Cho dù là cường đại nhất đan võ cảnh võ giả, đối mặt linh cảnh tu sĩ linh hồn chi lực công kích, cũng là không hề có lực chống cự. Lúc trước, Liêu Thanh Lam bị khu trục, để cho Liêu gia trưởng lão đống nhiên có chút mê muội chính là dựa vào thi triển linh hồn chi lực, đương nhiên chỉ là tản hồn linh hồn chi lực. Bởi vì Liêu Thanh Lam chuyển thế trọng sinh nguyên nhân, thân hồn của Liêu Thanh Lam thoái hóa vì linh hồn, mà còn thật sự là một luồng tàn hồn. Vì để cho tàn hồn đạt được tu dưỡng, hắn chỉ là dùng một tia linh hồn chi lực. Không phải vậy, vẹn vẹn khí võ cảnh Liêu gia trưởng lão lại há có thể ngăn trở linh cảnh tu sĩ linh hồn thủ đoạn công kích. Đương nhiên, tàn hồn, cùng hoàn chỉnh linh hồn bất đồng, tại không có hoàn toàn chữa trị lúc trước, sử dụng một chút linh hồn chi lực liền ít đi một chút linh hồn chi lực. Hơn nữa quan trọng nhất là, Liêu Thanh Lam tàn hồn chỉ là một tia, tổn thương căn bản, hoàn toàn vô pháp thông qua linh hồn pháp quyết tu luyện. Cho nên, Liêu Thanh Lam tình cảnh hết sức khó xử. Hắn tàn hồn, cao hơn tinh thần lực cấp, vô pháp tu luyện tinh thần lực bí quyết tu luyện. Hay bởi vì vô pháp tàn hồn tổn thương bổn nguyên, cho nên cũng không cách nào dùng linh hồn pháp quyết cho tu luyện. Thế nhưng, hiện tại, có gốc này tinh hồn thảo, Liêu Thanh Lam tàn hồn rốt cục có thể chữa trị một chút. Dựa theo suy đoán của hắn, tuy vô pháp hoàn toàn chữa trị tàn hồn, thế nhưng chữa trị một nửa, hẳn là vẫn có thể. Đây là tinh hồn thảo biến thái chỗ, có thể trực tiếp chữa trị một nửa linh hồn. Như loại cấp bậc này linh dược, dù cho tại linh cảnh tu sĩ bên trong cũng là giá trị liên thành. Nếu là xuất hiện, chắc chắn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, linh cảnh tu sĩ e rằng đều biết cướp đoạt được ngươi chết ta sống. Đương nhiên, tại Phong Vân Thành loại địa phương nhỏ này, liền loại linh dược này đoán chừng cũng không nhận ra. Thế nhưng Liễu Thanh Lam vì lý do an toàn, cũng không tính đem tinh hồn thảo báo cho Diệp Thiên Vũ đám người. Đè nén xuống nội tâm kích động, Liêu Thanh Lam đem gốc này tinh hồn thảo thu vào trong lòng, đứng người lên, hướng về Diệp Thiên Vũ bốn người đi tới. Vật gì? Diệp Thanh Tranh hỏi, Diệp Thiên Vũ ba người cũng là tò mò bu lại. Liêu Thanh Lam giang tay ra, nói, không có gì. Thấy Liêu Thanh Lam trong tay không có vật gì, Diệp Thiên Vũ bốn người cũng là gật gật đầu, nói, đi thôi. Hắn tuyển chọn tinh hồn thảo tốc độ rất nhanh, từ ngồi xổm xuống đến đứng lên chỉ dùng một hai hơi thở thời gian, ngược lại không có khiến cho Diệp Thiên Vũ đám người hoài nghi. Rất nhanh, 5 người rời đi sơn động, tiếp tục tìm kiếm lục giai huyền thú. Hiện tại 5 người địa vị đã tiếp cận hạch tâm khu vực, nơi này chính là lục giai huyền thú tối đa địa phương. Một chút buổi trưa qua rất nhanh đi, Liêu Thanh Lam 5 người lần này lại săn giết một đầu lục giai huyền thú. Nay đầu huyền thú tu vi là lục giai trung kỳ. Cơ bản không có phí bao nhiêu lực khí, mọi người liền đem đầu huyền thú chém giết. Một ngày chém giết 2 đầu lục giai huyền thú, như vậy hiệu suất tính không phải là quá cao. Bất quá, tất cả mọi người thật là cao hứng. Một đầu lục giai huyền thú thế nhưng là giá trị 100 điểm cống hiến. Hơn nữa theo bọn họ đối với cảnh vật chung quanh quen thuộc, mấy ngày kế tiếp nhất định có thể liệp sắt càng nhiều lục giai huyền thú. Màn đêm buông xuống, trên 9 tầng trời ngân hà óng ánh, hiện lộ thần bí mà mỹ lệ. Liêu Thanh Lam 5 người tìm một nơi, bắt đầu nghỉ ngơi, tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh đống lửa cười nói. Liệp sắt 2 đầu lục giai huyền thú, tất cả mọi người rất hưng phấn. Tùy tiện tìm cái mượn cớ, Liêu Thanh Lam liền một mình đi đến một cây đại thụ đằng sau. Xác định xung quanh cũng không có huyền thú tồn tại, hắn tự tay lấy ra tinh hồn thảo. Giống như trên trời tinh thần đồng dạng, tinh hồn thảo tại ban đêm cũng là phát ra quang mang nhàn nhạt, rất lưu hòa. Người người tinh hồn thảo truyền đến nhàn nhạt cỏ xanh hương vị, Liêu Thanh Lam cảm giác tinh thần phấn khởi, toàn thân thoải mái. Nếu muốn trình độ lớn nhất phát huy tinh hồn thảo dược lực, phương pháp tốt nhất là luyện chế thành đan dược. Thế nhưng tại Phong Vân Thành loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, căn bản không có loại kia đẳng cấp luyện dược sư có thể đem tinh hồn thảo luyện thành đan dược. Rơi vào đường cùng, Liêu Thanh Lam quyết định trực tiếp phục dụng tinh hồn thảo. Tuy hiệu quả kém một chút, thế nhưng vẫn còn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Trong thân thể của hắn chỉ còn lại một luồng tàn hồn, vạn nhất không cẩn thận, dẫn đến tàn hồn chôn vùi, đó mới nghẹn khuất đâu này. Nhìn trong tay như ẩn như hiện tinh hồn thảo, Liêu Thanh Lam đôi mắt đóng chặt, điều chỉnh hô hấp của mình. Rất nhanh, tâm thần của Liêu Thanh Lam trở nên yên tĩnh như nước giếng, chữa trị linh hồn cũng không cho nửa điểm qua loa. Đem tinh hồn thảo trực tiếp nhét vào trong miệng. Tinh hồn thảo nhập khẩu tức hóa, nhất thời hóa thành một cổ dòng nước gấm tại thân thể đang lúc khuyết tán ra. Ngoại trừ nhàn nhạt cỏ xanh hương vị, còn có một cỗ kỳ lạ mùi thơm. Tinh hồn thảo chuyển hóa cỗ này thần kỳ năng lượng bắt đầu trong thân thể chạy, tại thể nội chạy một vòng, liền hướng về Liêu Thanh Lam trong nào chạy tới, cuối cùng hóa thành một từng vòng dòng nước gấm đem Liêu Thanh Lam kia một luồng tàn hồn bao bao ở trong đó. Liêu Thanh Lam nhất thời cảm giác 10 phần mãn nguyện, phảng phất trở lại mẫu thân ôm ấp hoài bão, ấm áp tiến tĩnh. Nguyên bản chỉ có tóc kia mảnh tàn hồn tại cỗ này dòng nước gấm ân cần săn sóc, dần dần bành trướng lên. Theo tàn hồn chữa trị, Liêu Thanh Lam phát hiện cảm giác của mình năng lực càng ngày càng lớn mạnh, liền xung quanh trong vòng mấy trượng gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát cảm giác của hắn, ngoài một trượng con kiến bò sát mỗi một cái động tác, hắn đều cảm giác rõ ràng, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Tinh thần lực cũng có làm như vậy dùng, đem tinh thần lực thả ra đi, liền có thể cảm giác xung quanh hết thảy. Linh hồn có thể cao hơn tinh thần lực một cấp bậc, không thả ra linh hồn chi lực liền có thể cảm giác cảnh vật chung quanh. Trước kia Liêu Thanh Lam tàn hồn quá yếu ớt, vô pháp cảm giác cảnh vật chung quanh. Thế nhưng hiện tại hắn tàn hồn đã dài lớn thêm không ít. Đây là linh hồn cường đại mang đến năng lực. Tinh hồn thảo năng lượng vẫn còn không ngừng ân cần săn sóc lấy Liêu Thanh Lam tàn hồn, loại này ân cần săn sóc không phải là nhất thời nửa khắc có thể chấm dứt. Đợi gốc này tinh hồn thảo năng lượng hoàn toàn tiêu hao sạch, hắn tàn hồn hẳn có thể khôi phục lại bình thường linh hồn một nửa. Khi đó, linh hồn chi lực có thể trở thành hắn tối cường át chủ bài. Đương nhiên, chỉ có lúc hắn đối mặt sinh tử nguy cơ thì mới có thể phát động linh hồn chi lực công kích. Rốt cuộc, hắn như trước vô pháp tu luyện linh hồn chi lực. Công kích làm tiêu hao thế nhưng là linh hồn của hắn bổn nguyên. Đây chính là tổn thương linh hồn căn bản sự tình. Nếu là còn có một cây tinh hồn thảo là tốt rồi, ta tuyệt đối có thể đem linh hồn chữa trị hoàn chỉnh, khi đó là được tu luyện linh hồn pháp quyết, dưới linh cảnh tuyệt đối có thể miêu sát. Liêu Thanh Lam trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Thế nhưng, tinh hồn thảo như thế nào đơn giản như vậy liền có thể đạt được, liền linh cảnh tu sĩ đều trông mà thèm bảo vật. Chỗ đó đến phiên mới khí võ cảnh võ giả hắn. Hơn nữa, lần này đạt được là vận khí của hắn, về sau không nhất định có vận khí như vậy lâu này. Một đêm đi qua. Sáng sớm đến nơi, trong núi rừng bao phủ một tầng mông lung sương mù. Lúc này, Liêu Thanh Lam tàn hồn chữa trị rốt cục hoàn thành. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tàn hồn vừa vận chữa trị một nửa. Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đôi mắt chặt chẽ khép kín, bắt đầu cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Một trượng. Hai trượng. Cửu trượng. Liêu Thanh Lam cảm giác năng lực cư nhiên khuyết tán đến cửu trượng xa, bọn họ này chi liệp sát tiểu đội đội viên khác nhất cử nhất động, một hít một thở hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác đến. Loại này cảm giác kỳ diệu, để cho Liêu Thanh Lam trong nội tâm vô cùng kích động. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục lại lần nữa có được linh cảnh tu sĩ cảm ứng năng lực. Thậm chí có cửu trượng xa. Liêu Thanh Lam trong đôi mắt tràn ngập thần sắc mừng rỡ. Trước một đời, hắn tấn chức linh cảnh tu sĩ. Có thể cảm giác phạm vi chính là phương viên cựu trượng cự ly. Nhưng là bây giờ linh hồn của hắn mới chữa trị một nửa, vậy mà cùng kiếp trước hoàn chỉnh linh hồn có khả năng cảm giác cự ly đồng dạng, này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Liêu Thanh Lam trong đôi mắt tràn ngập chờ mong, nếu là linh hồn hoàn toàn chữa trị, kia cảm giác của hắn năng lực sẽ có bao nhiêu sao kinh người lâu này. Chương 32, Thất giai huyền thú. Đã ăn điểm tâm, Liêu Thanh Lam một nhóm 5 người lần nữa bước lên liệp sát lục giai huyền thú hành trình. Bọn họ vị trí đã ở vào Phong Vân Sơn mạch vòng trong chỗ sâu trong, cự ly hạch tâm chi địa cự ly cũng không xa. Rất nhanh, Liêu Thanh Lam đám người liền gặp lục giai huyền thú. Bọn họ này chi liệp sát tiểu đội, thực lực mạnh lực, rất nhanh liền đem đầu lục giai huyền thú chém giết tại dưới thân kiếm. Lúc chạm vào tối, bọn họ đã săn giết 8 đầu lục giai huyền thú. Có thể có như vậy chém giết tốc độ, Diệp Thiên Vũ đám người vô cùng kinh ngạc. Trước kia bọn họ tới thí luyện thời điểm, căn bản không đạt được cao như thế hiệu suất. Cao như thế hiệu quả nguyên nhân, cũng là bởi vì Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam nắm chắc thời cơ chiến đấu năng lực cường đại, mỗi một lần xuất thủ đều biết thật lớn trình độ cải biến chiến đấu, không có một lần thất bại. Diệp Thiên Vũ thậm chí mơ hồ cảm giác được buổi sáng hôm nay trên người Liêu Thanh Lam phát sinh một ít thần kỳ biến hóa, tuy cụ thể hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng hắn có thể cảm thụ được. Bây giờ Liêu Thanh Lam rõ ràng hay là khí võ cảnh tứ trọng tu vi đỉnh cao. Thế nhưng phát huy tác dụng hoàn toàn không thua gì Diệp Thiên Vũ hắn người này đường đường khí võ cảnh lục trọng trung kỳ võ giả. Bọn họ cái này liệp sát tiểu đội có Liêu Thanh Lam gia nhập, không chỉ tăng lên liệp sát huyền thú hiệu suất, hơn nữa Liêu Thanh Lam còn sáng tạo ra rất nhiều cho những người khác rèn luyện chém giết huyền thú cơ hội. Liêu Thanh Lam hoàn toàn không giống như là một người lần đầu tiên tới Phong Vân Sơn mạch rèn luyện đệ tử. Hôm nay thu hoạch quá lớn, 8 đầu lục giai huyền thú, thế nhưng là giá trị 800 điểm cống hiến. Trước kia Diệp Thiên Vũ bọn họ thí luyện tối đa một lần bất quá mới đánh chết cựu đầu lục giai huyền thú mà thôi. Ngày hôm nay thu hoạch gần như muốn bắt kịp bọn họ dĩ vãng 7-8 ngày thu hoạch. Được rồi, kết thúc công việc, ngày mai lại tiếp tục. Diệp Thiên Vũ hết sức hài lòng nhìn thoáng qua Liêu Thanh Lam, cao giọng cười nói. Nghe vậy, cái khác vài người đội viên cũng là rất hưng phấn. Hôm nay một ngày thu hoạch đã xa xa vượt quá dự liệu của bọn hắn. Một nhóm 5 người không hề hướng Phong Vân Sơn mạch chỗ sâu trong đi đến. Cách hoạch tâm khu vực càng xa, sẽ càng an toàn, bọn họ cần tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một đêm. Cho dù là hướng Phong Vân Sơn mạch ngoại bộ phương hướng đi đến, bọn họ như trước không có buông lỏng cảnh giác, mục quang thỉnh thoảng quét mắt hoàn cảnh chung quanh. Tại Phong Vân Sơn Mạch, huyền thú qua lại, huống chi đây là vòng tròn, không một chút phân tâm cũng không quá đáng. Xôn xao. Bên hai bỗng nhiên truyền đến nước chảy thanh âm. Liêu Thanh Lam năm người nhất thời hướng về tiếng nước chảy đi đến. Rất nhanh, một dòng suối nhỏ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Hữu sơn hữu thủy, có thụ có cỏ, loại địa phương này không thể tốt hơn. Được rồi, tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Diệp Thiên Vũ đối với hoàn cảnh như vậy rất là thỏa mãn, vung tay lên, liền bắt đầu đem trên người bao bọc rỡ xuống. Bọn họ hôm nay liệp sát huyền thú ra lông, lợi chảo gì gì đó đều đặt ở trong bao vác tại trên người. Hảo, đội trưởng, ngươi thế nhưng là thực hội chọn địa phương A. Hàn Lăng Hiên vừa cười vừa nói, tiện tay liền đem trên người bao bọc ném xuống đất. Diệp Thanh Tranh cùng Hứa Viêm trên mặt đều treo nồng đậm nụ cười, hiển nhiên đối với cái chỗ này rất là thỏa mãn. Rõ ràng nơi này hoàn cảnh rất ưu mỹ, Liêu Thanh Lam đấy lòng lại hiện ra một tia bất an, trong nội tâm chúng quy có một loại bị nhìn chằm chằm cảm giác, để cho hắn rất không thoải mái. Thế nhưng là, xung quanh 10 trượng phạm vi đều tại cảm giác của hắn bên trong, cũng không có phát hiện có gì dị thường chỗ. Liêu Thanh Lam tiện tay đem bao bọc rỡ xuống, mục quang hướng về bốn phía nhìn quét mà đi, đồng dạng nhìn không ra có cái gì dị thường. Hắn dọc theo dòng suối nhỏ chảy về phía lấy thượng du đi đến, càng đi về phía trước, trong nội tâm cố này cảm giác bất an càng rõ ràng. Lúc Liêu Thanh Lam cự ly Diệp Thiên Vũ bọn họ có 3 trượng xa thời điểm, cảm giác của hắn lực rốt cục dò xét đến bất an cảm giác khởi nguồn. Tại cự ly hắn 10 trượng xa xa, một đầu trừng thô nhám như thùng nước, dài 7-8 trượng, trên người tre có to lớn lân phiến to lớn mãng xà rõ ràng xuất hiện ở cảm giác của hắn ở trong. Từ mãng xà trên người tản mát ra khí tức đến xem. Đây là một đầu thất giai huyền thú, mà còn không ngừng thất giai sơ kỳ đơn giản như vậy. Đây là một đầu thất giai trung kỳ huyền thú. Nghe cách đó không xa Diệp Thiên Vũ mấy người đang nói giỡn, Liêu Thanh Lam lòng nóng như lửa đốt. Thất giai trung kỳ huyền thú, hắn cũng không có đem nắm đối phó được. Rốt cuộc hắn mới khí võ cảnh tứ trọng, mặc dù có khí võ cảnh lục trọng thực lực, để cho hắn đối phó một đầu thất giai huyền thú quá miễn cưỡng. Tuy bảo vệ tánh mạng không có vấn đề, Liêu Thanh Lam căn bản vô lực bảo hộ Diệp Thiên Vũ bọn họ. Cảm giác đến mãng xà huyền thú cũng không có tỉnh táo lại, Liêu Thanh Lam chậm rãi hướng lui về phía sau. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mãng xà chỗ chỗ, hai tay vác tại đằng sau, liều mạng hướng phía Diệp Thiên Vũ mấy người địa bộ. Thế nhưng là, Diệp Thiên Vũ mấy người hoàn toàn ở cố lấy nói chuyện phiếm, đối với Liêu Thanh Lam làm như không thấy, nói đùa thanh âm không ngừng hướng về bên này chuyển đến. Liêu Thanh Lam trong nội tâm đều muốn chửi mẹ, các ngươi những cái này tại Phong Vân Sơn mạch rèn luyện qua lão nhân, như thế nào nửa điểm tính cảnh giác cũng không có chứ? Bất quá giết đi vài đầu lục giai huyền thú mà thôi, phải dùng tới như vậy cao hứng bừng bừng nghị luận cái không để yên sao. Ồ, Liêu Thanh Lam, ngươi tại làm gì vậy? Diệp Thanh Tranh phát hiện Liêu Thanh Lam động tác cổ quái, nghi ngờ hỏi. Liêu Thanh Lam quay đầu, vội vàng làm cái chớ có lên tiếng động tác, sau đó vừa chỉ mãng xà huyền thú địa phương. Lần này, Diệp Thanh Tranh rốt cục phản ứng kịp, vội vàng ý bảo Diệp Thiên Vũ bọn họ chớ có lên tiếng. Diệp Thanh Tranh mấy người đều hướng về Liêu Thanh Lam chỉ địa phương nhìn lại. Căn bản không có phát hiện cái gì huyền thú tồn tại. Nhìn Liêu Thanh Lam biểu tình liền biết hắn phát hiện khẳng định không phải là tầm thường lục giai huyền thú. Rốt cuộc một đầu lục giai huyền thú, căn bản sẽ không để cho Liêu Thanh Lam biểu tình ngưng trọng như thế. Chẳng lẽ là thất giai huyền thú? Cái này đột nhiên bỗng xuất hiện ý nghĩ, dọa mọi người nhảy dựng. Đây cũng không phải không có khả năng à, thất giai huyền thú bình thường sinh hoạt tại hạch tâm khu vực, thế nhưng có khi cũng có một ít trở lại vòng trong khu vực tới dạo chơi cái gì đó à. Hoàn cảnh chung quanh là như thế an tĩnh, ngoại trừ róc rách tiếng nước chảy, căn bản không có thanh âm nào khác, điều này thật sự là quá quái dị. Rất nhanh, Liêu Thanh Lam liền cùng Diệp Thanh Tranh bọn họ tập hợp cùng một chỗ. Là thất giai huyền thú, chúng ta đi mau. Liêu Thanh Lam thấp giọng nói. Nghe vậy, Diệp Thanh Tranh bốn người trên mặt nhất thời hiện hiện một vòng chấn kinh biểu tình. Thất giai huyền thú à, đây chính là cao giai huyền thú, căn bản không phải lục giai huyền thú có thể so sánh. Lấy bọn họ tiểu đội thực lực, chống lại thất giai huyền thú. Vậy đơn giản chính là tự tìm chết ta. Đi. Liêu Thanh Lam nhìn mọi người liếc một cái, dẫn đầu, chậm rãi hướng về trong rừng cây đi đến. Thấy thế, Diệp Thanh Tranh đám người cũng là theo ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí địa bước tới, sợ phát ra một tia tiếng vang đánh thức đầu kia thất giai huyền thú. Ngay tại cước bộ của bọn hắn muốn bước vào trong rừng cây, mãng xà huyền thú phương hướng phát ra một đạo suy suy tiếng vang. Đón lấy, đầu kia mãng xà huyền thú liền xuất hiện ở Liêu Thanh Lam cảm giác trong phạm vi. Cẩn thận, nó tỉnh. Liêu Thanh Lam cao giọng nhắc nhở. Diệp Thiên Vũ mấy người sắc mặt đại biến, bất quá cũng là trong chớp mắt lấy ra vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là tả. Trong rừng cây vang lên xung đột lá cây thanh âm, thời gian mấy cái hô hấp, đầu kia mãng xà huyền thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cảm thụ được này đầu mãng xà huyền thú phát ra khí tức, Diệp Thiên Vũ rốt cục xác định thật sự là thất giai huyền thú. Lúc này, Diệp Thiên Vũ trong nội tâm tuân ra vô tận đắng chát. Hôm nay hắn sơ suất quá, vậy mà phạm vào bực này cấp thấp sai lầm, lựa chọn nghỉ ngơi địa phương cư nhiên không thể xem xét cảnh vật chung quanh. Hắn tự cho là giết đi vài đầu lục giai huyền thú, tại Phong Vân Sơn này mạch vòng trong khu vực liền có thể xông pha. Lại không nghĩ tới, bọn họ vận khí vậy mà như thế không tốt, đụng phải này đầu bích thủy huyền mãng. Thất giai huyền thú, bọn họ này chi trong tiểu đội chỉ sợ cũng liền hắn có thể trèo chống một hồi a. Những người khác lưu ở chỗ này cũng là vô dụng, ngược lại không bằng chạy trốn a. Hắn là chi đội ngũ này đội trưởng, là hắn sai lầm, mới có thể dẫn đến mọi người hãm vào trong nguy cơ, hắn phải đứng ra gánh chịu trách nhiệm này. Ta ngăn lại này đầu xuất sinh trong chốc lát. Các ngươi đi mau, tách ra hành động. Diệp Thiên Vũ đối với bốn người nói, hắn động thân, đem bốn người ngăn ở phía sau, trực diện này đầu bích thủy huyền mãng. Ca, ta không đi, ta muốn cùng với ngươi. Diệp Thanh Tranh đi ra, cùng Diệp Thiên Vũ. Song song mà đứng, trong tay huyền khí trường kiếm trực chỉ bích thủy huyền mãng. Thanh Tranh, không muốn hồ đồ, ngươi là gia tộc bọn ta hy vọng, ngươi không thể chết được. Diệp Thiên Vũ đối với Diệp Thanh Tranh cao giọng quát lớn. Hắn là ca ca, hội dùng chính mình khả năng tối đa nhất bảo hộ muội muội, làm sao có thể để cho thiên phú chắc tuyệt muội muội bỏ mạng tại này. Hàn Lăng Hiên cùng Hứa Viêm nhìn nhau cười cười, cũng là động thân, dùng chân thực hành động cho thấy thái độ của bọn hắn. Thanh Tranh, ngươi cùng Liễu Thanh Lam đi thôi. Chúng ta hội lưu lại tương trợ ngươi ca ca, tận lực cho các ngươi kéo dài thời gian. Hàn Lăng Hiên nói. Hứa Viêm gật gật đầu, hướng về Liễu Thanh Lam, nói, chiếu cố tốt Thanh Tranh. Nhìn trọng tình trọng nghĩa mấy người. Liêu Thanh Lam trong lòng có chút cảm động. Bọn họ bất quá là tạm thời xây dựng một chi tiểu đội, hơn nữa hắn vẫn là người mới. Đối mặt nguy hiểm, Diệp Thiên Vũ ba người thậm chí nguyện ý dùng tánh mạng vì hắn cùng Diệp Thanh Tranh tranh đoạt chạy thoát thân thời gian, hắn lại thế nào không cảm động đâu này. Nhớ ngày đó, tại Liêu gia thời điểm, bởi vì phế vật của hắn danh tiếng, Liêu gia gần như không có ai chào đón hắn, thậm chí không ít người đều hy vọng hắn chết, tỉnh vũ nhục bọn họ Liêu gia thanh danh. Cuối cùng thậm chí đưa hắn trục xuất ra. Mà bây giờ, gần như được xưng tụng người xa lạ Diệp Thiên Vũ lại nguyện ý dùng tánh mạng tới bảo hộ bọn họ. Liêu Thanh Lam nếu là vận dụng linh hồn chi lực, tuyệt đối có thể miểu sát này đầu bích thủy huyền mãng. Nếu như người khác lấy sinh mệnh thủ vệ hắn, mặc dù hao phí điểm tàn hồn bổn nguyên chi lực thì như thế nào đâu này. Đương nhiên, tiêu hao linh hồn bổn nguyên là tại Liêu Thanh Lam vô pháp đối phó thất giai huyền thú trên cơ sở. Liêu Thanh Lam bây giờ còn không có cùng thất giai huyền bốn qua tay, nói không chừng dựa theo bản thân thực lực cũng có thể cùng bích thủy huyền mãng này đấu một trận đâu này. Liêu Thanh Lam cũng là đi ra, đối với Diệp Thanh Tranh bốn người cười nói, được rồi, có ta ở đây, bao các ngươi không việc gì. Thanh âm không lớn, lại là ẩn chứa vô cùng tự tin. Tiếng nói hạ xuống, trên người Liêu Thanh Lam nhất thời tản mát ra một cô khí thế cường đại. Cổ khí thế này thậm chí vượt qua Diệp Thiên Vũ. Nghe lời nói của Liêu Thanh Lam, cảm nhận được trên người hắn khí tức, Diệp Thiên Vũ chợt phát hiện, hắn tựa hồ chưa từng có thấy rõ qua Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam tựa hồ chính là bao phủ tại một tầng trong sương mù, không có ai biết thực lực chân chính của hắn. Thanh Tranh, cho ngươi mượn huyền khí dùng một lát. Các ngươi ba người giúp không được gì, trước lui sang một bên a. Liêu Thanh Lam trực tiếp lấy ra Diệp Thanh Tranh thanh sắc đoản kiếm. Để cho mọi người vô cùng chấn kinh chính là, Liêu Thanh Lam chỉ là tại thanh sắc trên đoản kiếm nhẹ nhàng chọn vài cái, sau đó trên đoản kiếm liền kích phát ra chân khí kiếm mang. Chương 33, Liêu Thanh Lam thực lực chân chính. Muốn biết rõ sử dụng huyền khí thế nhưng là phải cần một khoảng thời gian tới luyện hóa, Liêu Thanh Lam cư nhiên tùy ý điểm vài cái, liền đem huyền khí luyện hóa. Chiêu thức ấy đoạn lộ ra, Diệp Thiên Vũ trong nội tâm không còn hoài nghi. Cầm trong tay thanh sắc đoản kiếm, Liêu Thanh Lam phảng phất một chuôi tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Lúc này, Diệp Thiên Vũ mới phát hiện, Liêu Thanh Lam là cường đại như vậy. Thiên Vũ huynh, để cho chúng ta mở mang kiến thức thất giai huyền thú đến cùng đến cỡ nào cường đại. Liêu Thanh Lam nhìn về phía Diệp Thiên Vũ, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Đối mặt cường đại như thế thất giai huyền thú, Liêu Thanh Lam lại còn có thể cười được. Diệp Thiên Vũ ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, gật đầu nói, "Hảo." Thấy Diệp Thiên Vũ gật đầu đồng ý, Liêu Thanh Lam không nói chuyện, mục quang rơi vào cách đó không xa trên người bích thủy huyền mãng, một cỗ kinh người chiến ý phóng lên trời. Bị Liêu Thanh Lam chiến ý nhận thấy nhuộm, Diệp Thiên Vũ cũng là chiến ý nghiêm nghị. Thất giai huyền thú thì sao? Để cho ta tới chiếu cố này cái gọi là cao cấp huyền thú. Diệp Thiên Vũ trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng, chăm chú nhìn Bích Thủy Huyền Mãng. Bích Thủy Huyền Mãng to lớn đầu lâu cao cao nâng lên, nó nhiều hứng thú nhìn Liêu Thanh Lam đám người, lớn chừng quả đấm trong con ngươi tràn ngập hùng tàn hào quang. Cao giai huyền thú, đã có một tia linh trí. Từ Liêu Thanh Lam đám người tản mát ra khí tức đến xem, mấy người kia đối với nó mà nói, vẫn rất nhỏ yếu, cũng không có mang cho nó uy hiếp. Nó không có chủ động phát động công kích, hai bên tại đây giằng co lấy. Diệp Thanh Tranh ba người rất sáng suốt thối lui đến một bên, lấy thực lực của bọn hắn đối với thất giai huyền thú căn bản không tạo được tổn thương. Liêu Thanh Lam cùng Diệp Thiên Vũ liếc nhau, đều minh bạch đối phương trong mắt hàm nghĩa. Sắt. Liêu Thanh Lam chợt quát một tiếng, dẫn đầu đối với Bích Thủy Huyền Mãng vọt tới. Cầm trong tay thanh sắc đoạn kiếm huyền khí, Liêu Thanh Lam trong nội tâm lòng tin mười phần, mặc dù vô pháp đánh lui Bích Thủy Huyền Mãng, thế nhưng tự bảo vệ mình hay là không có vấn đề gì cả. Bốn mảnh trong kinh mạch chân khí điên cuồng vận chuyển lên, trên thân thể bộc phát ra một hồi chân khí hào quang. Liêu Thanh Lam gần như trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Bích Thủy Huyền Mãng, chân khí hướng thanh sắc đoạn kiếm huyền khí quán chú mà đi, phát ra chói mắt kiếm khí hào quang. Thanh sắc đoạn kiếm mang theo lăng lệ kiếm khí hướng về Bích Thủy Huyền Mãng nổi giận chém mà đi, trong không khí phát ra từng đợt khí bạo âm thanh. Tại Liêu Thanh Lam động thủ đồng thời, Diệp Thiên Vũ cũng động. Quỷ ảnh trảo. Diệp Thiên Vũ trực tiếp thi triển ra tối cường vũ kỹ, đối mặt thất giai huyền thú, hắn cũng không dám có chút đại ý. Loài rắn huyền thú đều có được hậu phát chế nhân đặc điểm, Bích Thủy Huyền Mãng đem loại này hậu phát chế nhân phát huy đến tận cùng. Thấy Liêu Thanh Lam cùng Diệp Thiên Vũ phát động tiến công, Bích Thủy Huyền Mãng há miệng to như chậu máu, hướng phía Diệp Thiên Vũ cắn xé mà đến, đồng thời thật dài cái đuôi đối với Liêu Thanh Lam quét ngang mà đi. Thanh sắc đoạn kiếm cùng mãng xả vi hung hăng va chạm, phát ra kim loại giao kích thanh thúy tiếng vang. Xa trên người có dày đặc lân phiến bao trùm, hạ phẩm huyền khí thậm chí ngay cả Bích Thủy Huyền Mãng phòng ngự đều không phá được, chỉ ở trên lân phiến lưu lại một đạo bạch sắc dấu vết. Diệp Thiên Vũ đối mặt với Bích Thủy Huyền Mãng cắn xé, tự nhiên sẽ không lựa chọn cứng đối cứng. Hắn thi triển một loại hạ phẩm thân pháp vũ kỹ, thân thể đột nhiên gia tốc, quỷ ảnh trảo trực tiếp đánh vào trên người Bích Thủy Huyền Mãng. Hai người công kích, căn bản liền Bích Thủy Huyền Mãng phòng ngự cũng không có công phá. Diệp Thiên Vũ trong nội tâm cười khổ, liền phòng ngự đều không phá được, hai người thì như thế nào đánh lui này đầu thất giai huyền thú đâu này. Thấy Diệp Thiên Vũ một kích mạnh nhất, cũng không có cho Bích Thủy Huyền Mãng tạo thành tổn thương, Diệp Thanh Tranh ba người sắc mặt biến hóa. Bích Thủy Huyền Mãng phòng ngự cường đại như thế, Liêu Thanh Lam cũng không có buông tha cho. Này hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Cao cấp huyền thú, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Trong cơ thể nó sinh ra thú hạch, có thể thuyên chuyển một tia chân khí, tới tăng cường phòng ngự. Huyền thú thân thể vốn tương đối mạnh hung hãn, tại cộng thêm chân khí trong cơ thể, phòng ngự lại làm sao có thể rất yếu đâu này. Diệp Thiên Vũ, lui lại, này đầu huyền thú giao cho ta a. Liêu Thanh Lam đối với Diệp Thiên Vũ, nói. Tiếng nói hạ xuống. Liêu Thanh Lam lại lần nữa hướng về Bích Thủy Huyền Mãng vọt tới. Bích Thủy Huyền Mãng biết Liêu Thanh Lam trong tay huyền khí không thể khinh thường, nó rất lựa chọn sáng suốt dùng mãng xà vĩ đi quật, không có đi cắn xé. Rốt cuộc, trên người nó có lân giáp bảo hộ, căn bản không sợ huyền khí công kích. Thế nhưng, nó đầu lâu phía trên nhược điểm liền tương đối nhiều, con mắt, miệng đều là phòng ngự yếu kém bộ vị. Lăng Vân Bộ. Liêu Thanh Lam trực tiếp thực chiến đã xuất thân phương pháp vũ kỹ, đối mặt cường đại thất giai huyền thú, hắn nhất định phải thi triển ra toàn lực. Tản ra lăng lệ kiếm khí thanh sắc đoạn kiếm lần nữa hướng Bích Thủy Huyền Mãng chém tới. Bích Thủy Huyền Mãng kia to lớn cái đuôi lần nữa hung hăng rút, từng tiếng khí bạo thanh âm trong không khí nổ vang, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Liêu Thanh Lam đôi mắt lóe lên, thân thể hơi động một chút, đoạn kiếm lần nữa cùng mãng xà vĩ hung hăng đụng vào nhau. Đông. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên. Liêu Thanh Lam thi triển lấy thân pháp cùng Bích Thủy Huyền Mãng chiến cùng một chỗ. Để cho Diệp Thiên Vũ đám người không hiểu là Liêu Thanh Lam công kích không phải là Bích Thủy Huyền Mãng đầu, ngược lại công kích nó mãng xà vĩ. Trước kia Liêu Thanh Lam tại Liệp Sát Lục giai huyền thú, mỗi lần xuất thủ đều là công kích huyền thú nhược điểm. Lần này đối mặt Bích Thủy Huyền Mãng, Liêu Thanh Lam như thế nào ngược lại bỏ gần tìm xa công kích mãng xà vĩ loại này không nguy hiểm đến tánh mạng địa phương đâu này. Mặc dù bị thương, đối với Bích Thủy Huyền Mãng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, hơn nữa, có lân giáp bảo hộ, hắn căn bản không phá được phòng ngự a. Phốc. Đúng lúc này, một tiếng đoạn kiếm vào thịt thanh âm truyền đến. Liêu Thanh Lam cuối cùng một kiếm vậy mà phá Bích Thủy Huyền Mãng phòng ngự. Làm sao có thể? Diệp Thiên Vũ trong nội tâm vô cùng chấn kinh, cùng Bích Thủy Huyền Mãng giao thủ hắn, sau khi biết người phòng ngự là bực nào kinh người. Diệp Thiên Vũ bốn người nhất thời hướng về Bích Thủy Huyền Mãng nhìn lại. Lúc này, Bích Thủy Huyền Mãng cái đuôi trên quả thật có một vết thương, máu tươi quần quần mà chảy. Mục quang tại miệng vết thương phụ cận quan sát đến, Diệp Thiên Vũ chợt phát hiện, ngoại trừ này đạo vết thương ra, cái khác trên lân phiến cũng không có bị công kích dấu vết. Đây là nói Liêu Thanh Lam mỗi một kiếm đều chém tại cùng một địa phương, lúc này mới phá Bích Thủy Huyền Mãng phòng ngự. Trời ạ, này phải hơn cỡ nào kinh người khống chế năng lực a. Diệp Thiên Vũ khiếp sợ trong lòng biến thành kinh hãi. Muốn biết rõ, Bích Thủy Huyền Mãng thế nhưng là cao cấp huyền thú, có một tia linh trí, tự nhiên sẽ không để cho một mảnh lân giáp chịu nhiều lần tổn thương. Thế nhưng là Liễu Thanh Lam làm được, vậy mà khống chế như thế tinh diệu, để cho mỗi một lần công kích đều rơi vào cùng một địa phương, cái này mới khiến Bích Thủy Huyền Mãng bị thương. Giống. Bích Thủy Huyền Mãng giận dữ, một đôi con ngươi trở nên đỏ thẫm, ngửa mặt phát ra một tiếng giống giận vang lên. Hắn lại bị một cái nhân loại nho nhỏ võ giả đả thương. Bị thương để cho Bích Thủy Huyền Mãng phẫn nộ, kia kia linh chi đang tức giận trung chuyển hóa thành huyền thú hung tàn. Nó không hề sử dụng mãng xà vĩ tiến hành công kích, há miệng to như chậu máu hướng về Liêu Thanh Lam cắn xé mà đến. Liêu Thanh Lam hướng trong miệng đút một khỏa hồi khí đan nhất thời hóa thành tinh thuần chân khí, bổ sung chân khí của hắn tiêu hao. Hắn rốt cuộc mới khí võ cảnh tứ trọng đỉnh phong, chân khí trong cơ thể quá ít. Thấy thế, Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trong tay thanh sắc đoạn kiếm vung lên, lại lần nữa hướng về Bích Thủy Huyền Mãng chém tới. Bích Thủy Huyền Mãng bởi vì bị thương mà biến thành phẫn nộ, công kích của nó tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở trước mặt Liêu Thanh Lam. Nhìn qua kia hai khỏa bén nhọn răng nanh, Liêu Thanh Lam không có chút nào sợ hãi, trong tay đoạn kiếm tiếp tục hướng trước chém tới. D. A N Z Z. Đoạn kiếm cùng răng nanh va chạm, phát ra kim loại giòn vang. Lực lượng khổng lồ từ đoạn kiếm truyền đến, thân thể của Liêu Thanh Lam nhất thời hướng lui về phía sau lại mấy trượng, mới hóa giải cổ lực đạo kia. Thấy Liêu Thanh Lam bị đánh lui, Diệp Thanh Tranh đám người trong nội tâm mười phần lo lắng. Thế nhưng là bọn họ lại không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn. Bích Thủy Huyền Mãng lại lần nữa cắn xé mà đến. Trước mắt cái nhân loại này võ giả quá ghê tởm, cư nhiên khiến nó bị thương, nó nhất định phải giết hắn đi. Nhìn qua lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn miệng lớn dính máu, Liêu Thanh Lam đột nhiên trên mặt nhưng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Ngay tại lúc này, Liêu Thanh Lam khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển lên. Kinh hồng trảm. Thanh sắc trên đoạn kiếm nhất thời phát ra dài một thước thanh sắc kiếm khí, đón lấy chợt lóe lên. Liêu Thanh Lam đoạn kiếm trực tiếp chém tại con mắt của Bích Thủy Huyền Mãng. Kinh hồng trảm là Liêu Thanh Lam cường đại nhất vũ khí. Tại huyền khí trên thi triển ra, rốt cục phát huy thượng phẩm vũ khí uy lực. Thanh sắc đoạn kiếm xẹt qua con mắt của Bích Thủy Huyền Mãng, nhất thời một đạo huyết dịch tán phát ra, nhuộm hồng cả mặt đất. Giống. To lớn đau đớn để cho Bích Thủy Huyền Mãng ngửa mặt gào thét. Nó không nghĩ tới, một cái nhìn qua rất nhỏ yếu nhân loại võ giả vậy mà đem ánh mắt của nó lộng mù. Liêu Thanh Lam bước chân tại mặt đất đạp mạnh, thân thể trực tiếp hướng về Bích Thủy Huyền Mãng bắn ra mà đi. Kinh hồng bộ. Liêu Thanh Lam trực tiếp thi triển ra trung phẩm thân pháp vũ kỹ, trong chớp mắt xuất hiện ở phía trên Bích Thủy Huyền Mãng. Lại lần nữa thi triển kinh hồng trảm, đoạn kiếm dọc theo Bích Thủy Huyền Mãng con mắt miệng vết thương đâm tiến vào, kết thúc này đấu thất giai huyền thú sinh mệnh. Hô! Liêu Thanh Lam chém giết Bích Thủy Huyền Mãng, thở dài ra một hơi. Đã chết! Diệp Thanh Tranh đôi mắt đẹp trừng được sâu sắc, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Đây chính là thất giai huyền thú A, lại bị Liêu Thanh Lam một người liền giải quyết xong. Liêu Thanh Lam tại khí võ cảnh tứ trọng đỉnh phong mà thôi, cư nhiên có thể làm được vượt cấp 3 chém giết huyền thú. Trước mặt Liêu Thanh Lam, Diệp Thanh Tranh cảm giác chính mình căn bản không tính là thiên tài, hắn mới thật sự là thiên tài. Diệp Thiên Vũ trong nội tâm lại càng là vô cùng chấn kinh, liền hắn cũng không thể chống lại thất giai huyền thú, cư nhiên bị Liêu Thanh Lam chạm dưới kiếm. Đặc biệt là Liêu Thanh Lam cuối cùng thi triển công kích vũ kỹ, uy lực thật sự quá cường đại, tuyệt đối vượt qua trung phẩm vũ kỹ phạm chủ. Hàn Lăng Hiên cùng Hứa Viêm cũng là trợn tròn mắt, ngốc trệ đương trường. Cường đại như vậy Bích Thủy Huyền Mãng liền chết như vậy. Bốn ánh mắt của người đồng thời rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, chấn kinh, thần sắc mừng rỡ không phải trường hợp cá biệt. Bọn họ chấn kinh chính là thiên phú của Liêu Thanh Lam cùng thực lực, kinh hỉ chính là đối mặt thất giai huyền thú bọn họ sống sót. Nhớ tới lúc trước bọn họ còn xem thường Liêu Thanh Lam, để cho Liêu Thanh Lam cùng Hứa Viêm luận bàn, mới khiến cho hắn gia nhập đội ngũ, trong nội tâm nhất thời tràn ngập áy náy, đồng thời cũng có được vui mừng. Nếu không phải Liêu Thanh Lam gia nhập đội ngũ của bọn hắn, có lẽ này chi liệp sát tiểu đội hội toàn quân bị diệt ra. Cùng Liêu Thanh Lam tiếp xúc, Diệp Thanh Tranh cũng không có đẩy ra trên người Liêu Thanh Lam sương mù, ngược lại càng cảm thấy Liêu Thanh Lam thần bí. Liêu Thanh Lam vừa muốn mở miệng nói chuyện, đồng nhiên trong cơ thể truyền đến một tia chân khí rung động. Sắc mặt hắn vui vẻ, biết đột phá cơ hội rốt cục đến nơi. Ta muốn đột phá, giúp ta hộ pháp. Tiếng nói hạ xuống, Liêu Thanh Lam trực tiếp khoanh chân mà ngồi, lấy ra hai mai nguyên thạch, đặt ở hai trong lòng bàn tay. Chương 34 Thu hoạch. Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ bốn người lập tức tứ tán ra, đem Liêu Thanh Lam bao vây vào giữa. Mục quang thỉnh thoảng hướng về bốn phía nhìn quét mà đi, cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Liêu Thanh Lam tại bọn họ có thể được cho ân nhân cứu mạng, bọn họ cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người. Không có để ý đầu kia chết thất giai huyền thú, mà là chuyên tâm vì Liêu Thanh Lam hộ pháp. Đối mặt thất giai huyền thú, đội viên của hắn nhóm đều nguyện ý dùng tánh mạng vì hắn tranh thủ thời gian, Liêu Thanh Lam tự nhiên vô cùng yên tâm an toàn của mình. Huống hồ, trước đó không lâu, thất giai huyền thú Bích Thủy Huyền Mãng ở chỗ này sinh hoạt qua, cái khác huyền thú cũng không dám qua. Cho nên, hắn nói câu, liền chuyên tâm bắt đầu đột phá. Lúc trước cùng Bích Thủy Huyền Mãng thời điểm chiến đấu, tuy phục dụng hồi khí đan, thế nhưng tiêu hao chân khí cũng không ít. Bởi vậy, Liêu Thanh Lam trực tiếp lấy ra nguyên thạch hồi âm đến chân khí. Ba ba. Mười mấy cái thời gian hô hấp, Liêu Thanh Lam trong tay nguyên thạch bên trong ẩn chứa nguyên khí đã bị hấp thu không còn, hóa thành một chồng chất bột phấn, tiêu tán trong không khí. Nguyên thạch bên trong nguyên khí nhất thời bị diễn khí bí quyết chuyển hóa làm tinh thuần chân khí, chạy xuôi tại Liêu Thanh Lam bốn mảnh rộng lớn trong kinh mạch. Nhìn Liêu Thanh Lam hấp thu nguyên khí tốc độ, Diệp Thiên Vũ đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Liêu Thanh Lam tu luyện pháp quyết tuyệt đối không phải là học viện cơ sở pháp quyết, tốc độ như vậy so với bọn họ tu luyện pháp quyết đều muốn nhanh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Liêu Thanh Lam thế nhưng là bị Liêu gia trục xuất ra đi, làm sao có thể có cường đại như vậy pháp quyết công pháp đâu này. Tuy trong lòng có nghi hoặc, Diệp Thiên Vũ bốn người đều không nói gì, không muốn quấy rầy trong khi tu luyện Liêu Thanh Lam, chuyên tâm vì hắn hộ pháp. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua, tại bốn người kinh hãi dưới ánh mắt, Liêu Thanh Lam trọn vẹn tiêu hao 40 khỏa nguyên thạch, đem chân khí trong cơ thể khôi phục lại đỉnh phong. Lúc hắn tu vi hoàn toàn khôi phục trong tích tắc, kia lượn vòng tại hắn trong đan điền phong thần ngọc lần nữa có động tĩnh. Ông. Phong thần ngọc phát ra một tiếng ông tê, ngọc bội trên còn dư lại 5 mảnh huyết sắc chỉ đỏ, lại có một mảnh từ trong ngọc bội chậm rãi lan tràn xuất ra, hình thành đệ ngũ mảnh 10 tấc rộng kinh mạch. Đệ ngũ đường kinh mạch một thành hình. Liêu Thanh Lam bốn mảnh trong kinh mạch tràn ngập vô số chân khí điên cuồng hướng về này đệ ngũ đường kinh mạch vọt tới. Khí võ cảnh đệ ngũ trọng. Liêu Thanh Lam trong nội tâm khẽ quát một tiếng, tâm tình vô cùng kích động. Bất quá còn chưa đủ, ta phải củng cố một chút tu vi. Liêu Thanh Lam thầm nghĩ trong lòng. Hắn tiếp tục lấy ra nguyên thạch, vận chuyển diễn khí bí quyết luyện hóa làm chân khí. Cảm thụ được trên người Liêu Thanh Lam tản mát ra cường đại khí tức, Diệp Thiên Vũ bốn người trong đôi mắt tràn ngập mừng rỡ. Hiển nhiên Liêu Thanh Lam đã đột phá đến khí võ cảnh ngũ trọng. Khí võ cảnh tứ trọng đỉnh phong cùng khí võ cảnh ngũ trọng nhìn qua trên lệch không lớn, trên thực tế chân khí sẽ có một cái chất đề cao, đồng dạng vũ kỹ thi triển ra, uy lực thế nhưng là trên lệch khá xa. Khí võ cảnh tứ trọng liền có thể chém giết thất giai huyền thú, như vậy khí võ cảnh ngũ trọng Liêu Thanh Lam thực lực lại sẽ có bao nhiêu sao cường đại đâu này. Diệp Thiên Vũ trong nội tâm âm thầm mong đợi. Thế nhưng là Liêu Thanh Lam đột phá cảnh giới thời gian quá ngắn, gần như chỉ dùng hơn 10 cái hô hấp thời gian. Nay đã thông hai cái kinh mạch trong đó hàng rào cũng không phải là một chuyện dễ dàng, Diệp Thiên Vũ chính mình đột phá đến khí võ cảnh ngũ trọng thời điểm, trọn vẹn bỏ ra 3 canh giờ mới thành công tấn cấp. Cho dù là cái kia thiên phú vượt qua muội muội Diệp Thanh Tranh cũng hao tốn nửa canh giờ đâu này. Diệp Thiên Vũ nghĩ lại, Liêu Thanh Lam thiên phú quá cường đại, liền Diệp Thanh Tranh đều xa xa so ra kém. Có lẽ loại này gần như có thể nói yêu nghiệt thiên tài đột phá chính là đơn giản như vậy đâu này. Tiêu phí một phút đồng hồ thời gian, Liêu Thanh Lam hoàn toàn đem tu vi ổn định lại. Cảm nhận được trong cơ thể điên cuồng lao nhanh hùng hồn chân khí, Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn tiêu ý. Hắn mở mắt ra, trong con ngươi phảng phất khảm vào một ngôi sao, phảng phất có được tinh quang bắn đem xuất ra. Lúc này nếu có người nhìn chằm chằm đôi mắt của hắn nhìn, e rằng hội bất chi bất giác tự thấy hổ thẹn. Thấy được Diệp Thanh Tranh đám người cẩn thận từng ly từng tí địa thủ hộ tại hắn xung quanh, từng cái một cẩn thận nhìn chằm chằm xung quanh gió thổi cỏ lay. Liêu Thanh Lam trong nội tâm như trước có cảm động phun ra. Cảm ơn. Liêu Thanh Lam mỉm cười, mục quang từ bốn người trên người lướt qua. Điều nên làm, ngươi cứu được chúng ta còn không có cảm tạ ngươi đó. Diệp Thiên Vũ vẻ mặt trịnh trọng nói. Diệp Thanh Tranh ba người cũng là trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Liêu Thanh Lam khoát tay, cười nói, được rồi, không cần nói những thứ này. Sau đó hắn nhìn hướng Diệp Thanh Tranh, cầm trong tay thanh sắc đoạn kiếm đưa tới, nói, ừ, ngươi đoạn kiếm. Diệp Thanh Tranh vội vàng lắc đầu, nói, ngươi cầm lấy à, thanh kiếm này trong tay ngươi tác dụng càng lớn. Liêu Thanh Lam trực tiếp đem chuôi kiếm nhét vào tay của Diệp Thanh Tranh trong nội tâm, nói, thanh kiếm này là của ngươi, ngươi cũng cần huyền khí tới bảo vệ mình. Cảm nhận được Liêu Thanh Lam ngón tay truyền đến nhiệt độ, Diệp Thanh Tranh trong nội tâm run lên, còn giống như không có nam tử cùng nàng từng có như vậy tiếp xúc thân mật đâu này. Trong nội tâm phảng phất có được mai con đi loạn, Diệp Thanh Tranh sắc mặt đỏ lên, khẽ gật đầu một cái. Liêu Thanh Lam mục quang hướng về kia đầu Bích Thủy Huyền Mãng nhìn lại, thấy còn không có xử lý, cũng biết Diệp Thiên Vũ ý nghĩ của bọn hắn là muốn bảo vệ mình, hắn nhìn hướng Hàn Lăng Hiên nói, đem đầu kia huyền thú xử lý a. Nghe vậy, Hàn Lăng Hiên đại hỉ, trùng điệp gật đầu. Đây chính là thất giai huyền thú à, trước kia hắn chưa từng có xử lý qua thất giai huyền thú đâu, đây cũng như thế nào không cho hắn hưng phấn đâu này. Diệp Thiên Vũ nhìn Bích Thủy Huyền Mãng liếc một cái, chính trọng chuyện lạ mà nói, Liêu Thanh Lam, này đầu huyền thú hoàn toàn là ngươi chỗ chém giết, chúng ta không có giúp đỡ bất kỳ bận rộn. May mắn ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta tài năng tại thất giai huyền thú trước mặt sống sót, cho nên này đầu huyền thú điểm cống hiến hoàn toàn về ngươi tất cả. Không muốn chối tử, bằng không chính là đem chúng ta hãm vào bất nghĩa. Nhìn Diệp Thiên Vũ bốn người chân thành ánh mắt, Liêu Thanh Lam biết từ chối, ngược lại sẽ để cho bọn họ khó chịu nổi. Hắn gật gật đầu, nói, được rồi. Liêu Thanh Lam tiến lên phía trước, lấy ra thân phận lệnh bài. Hắn gặp qua Diệp Thiên Vũ sử dụng thân phận lệnh bài, phương pháp đã sớm nắm giữ. Hắn năm ngón tay hơi cong, trong lòng bàn tay buộc phát ra một cỗ hấp lực, hấp thụ Bích Thủy Huyền Mãng một giọt huyết sau đó nhỏ tại thân phận trên lệnh bài. Kia giọt máu tươi nhất thời bị hấp thu đến thân phận lệnh bài, một đạo hắc sắc quang mang hiện lên, Liêu Thanh Lam đã cảm giác đến hắn điểm cống hiến, 1000. Thân phận lệnh bài sớm đã bị luyện hóa qua, Liêu Thanh Lam tự nhiên có thể cảm giác đến thân phận lệnh bài biến hóa. Đúng vậy, thất giai huyền thú, giá trị 1000 điểm cống hiến. Có này 1000 điểm cống hiến, Liêu Thanh Lam liền có thể ở trong học viện hối đoái không ít tài nguyên tu luyện. Ngoại trừ này 1000 điểm cống hiến, Liêu Thanh Lam tham dự liệp sát huyền thú cũng có thể phân đến một bộ phận điểm cống hiến. Cũng chính là, Liêu Thanh Lam lần này thu hoạch hội vượt qua 1000 điểm cống hiến, thậm chí vượt qua rất nhiều đệ tử kiếm lấy điểm cống hiến tổng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hàn Lăng Hiên rốt cục hoàn thành đối với Bích Thủy Huyền Mãng xử lý, đem nó răng nanh, túi mật rắn cùng da rắn lấy hạ xuống. Liêu Thanh Lam vô vô bở vai Hàn Lăng Hiên, cười nói, đây chính là cao cấp huyền thú, quý giá nhất đồ vật ngươi không có lấy ra à. Nói qua, Liêu Thanh Lam lấy ra trường kiếm, một kiện chém ra Bích Thủy Huyền Mãng đầu, đón lấy một mai lục sắc tinh thể bị chọn lấy xuất ra. Lục sắc tinh thể vừa xuất hiện, Hàn Lăng Hiên nhất thời cảm nhận được một cỗ nồng đậm mà tinh thuần nguyên khí. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam mỉm cười, chỉ vào Hàn Lăng Hiên trong tay răng nanh các loại, nói, cao giai huyền thú trong cơ thể đều biết có thú hoạch, đó mới là cao cấp huyền thú tinh hoa chỗ. Trong tay ngươi giá trị chưa đủ thú hoạch 1/10. Mai này thú hoạch nếu so với Liêu Thanh Lam lần trước lấy được thú hoạch còn lớn hơn. Đây chính là cao cấp huyền thú hoạch, ẩn chứa trong đó huyết mạch chi lực cùng với nguyên khí nhiều hơn không ít. Nếu là có thể luyện hóa, thân thể của Liêu Thanh Lam cường độ có thể lại lần nữa đề thăng một tầng thứ, tu vi cũng có thể đề thăng không ít. Diệp Thiên Vũ đám người cũng đã đi tới, nói, đúng vậy, cao giai huyền thú tinh hoa xác thực tập trung ở thú hoạch bên trong. Lăng Hiên, ngươi về sau nên hảo hảo cùng Liêu Thanh Lam học một ít. Diệp Thiên Vũ dù sao cũng là Diệp gia người, kiến thức rộng rãi, không phải là Hàn Lăng Hiên đám người có khả năng với tới. Hàn Lăng Hiên trọng trọng gật đầu, nhìn về phía Liêu Thanh Lam trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Hắn biết Liêu Thanh Lam tuy xuất thân từ Liêu gia, thế nhưng không bị chào đón, như cao cấp huyền thú, Liêu Thanh Lam khẳng định chưa có tiếp xúc qua, lại biết rõ thú hoạch, hiển nhiên, Liêu Thanh Lam cũng không phải loại kia không học vấn không nghề nghiệp người. Màn đêm buông xuống, Liêu Thanh Lam năm người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, một bên gặm nướng chín mãng xà thịt, một bên nghe hào hào suối nước cười nói. Đây chính là thất giai huyền thú thịt, huyết nhục bên trong lưu lại lấy một ít nguyên khí, đối với võ giả tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Mỗi một miếng thịt tan hết có cảm giác toàn thân thoải mái. Hơn nữa cao cấp huyền thú huyết nhục đối với võ giả thân thể tố chất đề thăng, tuy so ra kém thú đang xét duyệt huyết mạch chi lực, thế nhưng cũng có được không nhỏ tác dụng. Một ít võ giả thậm chí dùng huyền thú huyết dịch tắm rửa đến đề cao thân thể cường độ, đẳng cấp càng cao huyền thú tác dụng càng lớn. Đương nhiên, Liêu Thanh Lam bây giờ thân thể tố chất phi thường cường đại, rốt cuộc hắn đạt đến chuyên môn rèn luyện thân thể thối thể cảnh vô thượng cực cảnh. Lấy thân thể của hắn tố chất, dù cho dùng thất giai huyền thú huyết dịch tẩy luyện toàn thân, cũng gần như không chỗ hữu dụng. Chỉ có nhất tinh túy thú hoạch tài năng đề thăng. Cơm tối, tất cả mọi người ăn hơn nhiều, liền sức ăn ít nhất Diệp Thanh Tranh đều ăn không ít. Đây chính là thất giai huyền thú thịt, căn bản không phải trung cấp thấp huyền thú có thể so sánh. Bình thường bọn họ có thể không có cơ hội ăn vào, bởi vậy từng cái một ăn phong quyển tàn vân, như ít nhiều thiên không có ăn cơm đồng dạng. Cuối cùng, mỗi người đều cười hì hì cắt một khối lớn mãng xà thịt coi như lương khô. Cao cấp huyền thú thịt cũng không thể lãng phí, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nghỉ ngơi tu luyện. Ăn xong cơm tối, Liêu Thanh Lam liền ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa lên kia mai lục sắc thú hạch. Luyện hóa thú hạch, Liêu Thanh Lam đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, tiêu phí hai cái canh giờ, rốt cục đem mai này thú hạch luyện hóa hoàn tất. Liêu Thanh Lam mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Luyện hóa thú hạch, tu vi của hắn lại lần nữa đề thăng, đạt tới khí võ cảnh ngũ trọng trung kỳ. Đồng thời thân thể tố chất lại lần nữa có rất lớn tiến bộ. Lấy ta thực lực bây giờ, không dựa vào hạ phẩm huyền khí, cũng đủ để nhẹ nhõm chém giết này đầu thất giai huyền thú. Liêu Thanh Lam rất rõ ràng thực lực của mình, vô cùng tự tin cười nói.
Chương 35, ta cự tuyệt. Phong Vân Sơn Mạch. Một chỗ trong ao đầm. Bốn nam một nữ đang tại vây công một đầu lục giai hậu kỳ huyền thú, thỉnh thoảng truyền đến huyền thú gào thét thanh âm. Nói là năm người, trên thực tế chỉ có bốn người tại vây công đầu kia huyền thú mà thôi. Còn dư lại một người đang mặc thanh sắc trường bào thiếu niên xa xa đứng ở một bên nhìn nhìn, cũng không có xuất thủ, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Năm người này chính là Liễu Thanh Lam một đoàn người. Bọn họ đến đây Phong Vân Sơn Mạch mục đích một là kiếm lấy điểm cống hiến, hai là rèn luyện chính mình. Liêu Thanh Lam thật sự quá cường đại, khí võ cảnh tứ trọng liền có thể chém giết thất giai huyền thú. Hắn hiện tại đã tấn chức khí võ cảnh ngũ trọng, đối phó một đầu lục giai huyền thú chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cho nên, Diệp Thiên Vũ bốn người nhất trí đồng ý, để cho Liêu Thanh Lam ở phía sau cho bọn họ áp trận. Thất giai trở xuống huyền thú đều do bốn người bọn họ để đối phó. Nếu là không đối phó được, lại để cho Liêu Thanh Lam xuất thủ. Bằng không, lấy Liêu Thanh Lam thực lực, gần như tiện tay một kích liền có thể đánh chết lục giai huyền thú, bọn họ căn bản không đạt được rèn luyện cơ hội. Bọn họ vị trí như cũng là Phong Vân Sơn Mạch vòng trong khu vực. Thất giai huyền thú đều tại hạch tâm khu vực, rất ít trở lại vòng trong khu vực. Cũng chính là vận khí không tốt, mới có thể đụng phải một đầu thất giai huyền thú. Cho nên 5 ngày thời gian trôi qua, Liêu Thanh Lam không có một lần xuất thủ. Chỉ có thể trơ mắt mở ra Diệp Thiên Vũ 4 người cùng huyền thú solo, tôi luyện chính mình. Thời gian nửa nén hương đi qua, đầu kia lục giai hậu kỳ huyền thú đã hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, không phải là phát ra từng đợt gào thét, làm lấy cuối cùng dãy rủa. Phúc! Diệp Thanh Tranh thanh sắc đoạn kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trong thời gian ngắn đâm vào lục giai huyền thú đầu lâu bên trong, kết thúc huyền thú sinh mệnh. Hàn Lăng Hiên lập tức tiến lên, đem này đầu huyền thú một ít giá trị tương đối cao trọng yếu bộ vị cắt xuống, đặt ở trong bao, vác tại trên người. Mà Diệp Thiên Vũ, Diệp Thanh Tranh cùng Hứa Viêm, thì lập tức ngồi dưới đất khôi phục lên tu vi. Liêu Thanh Lam nhiệm vụ tự nhiên là cho bọn họ hộ pháp. Một lúc lâu sau, mọi người cơ bản cũng đã khôi phục, từng cái một trở nên sinh long hỏa hổ lên. Bọn họ đã tiến nhập Phong Vân Sơn Mạch 8 ngày, hậu thiên bọn họ tháng này thí luyện muốn hoàn thành. Chỉ là cửu thiên, Liêu Thanh Lam này chi liệp sát tiểu đội thu hoạch có thể nói cực kỳ phong phú. Tổng cộng đánh chết một đầu thất giai huyền thú, 25 đầu lục giai huyền thú, 30 đầu ngũ giai huyền thú cùng với 20 đầu tứ giai huyền thú. Thất giai huyền thú 1000 điểm cống hiến. Lục giai huyền thú 100 điểm cống hiến, ngũ giai huyền thú 10 cái điểm cống hiến, tứ giai huyền thú 1 cái điểm cống hiến. Bọn họ này chi liệp sát tiểu đội tổng cộng kiếm lấy 3820 điểm cống hiến. Như vậy thu hoạch đã vượt xa bọn họ trước kia bất kỳ một lần, tất cả mọi người phi thường hài lòng. Trong đó, thất giai huyền thú là do Liêu Thanh Lam chém giết, xóa đi 1000 điểm cống hiến, mỗi người có thể đạt được 564 cái điểm cống hiến. Liêu Thanh Lam lại càng là đạt được 1564 cái điểm cống hiến. Kinh người như vậy thu hoạch, có thể nói là Phong Vân học viện chi tối. Hơn nữa, bọn họ rèn luyện còn chưa kết thúc. Cũng chính là, bọn họ điểm cống hiến còn có thể để thăng một ít. Nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất, Liêu Thanh Lam một nhóm 5 người tiếp tục hướng về phía trước tiến lên, tìm kiếm lên huyền thú. Sau nửa canh giờ, Liêu Thanh Lam 5 người dừng bước. Xuất hiện trước mặt bọn họ không phải là huyền thú, mà là đồng dạng đến đây thí luyện Phong Vân học viện trung cấp lớp các học viên. Liêu Hạo rõ ràng xuất hiện ở chi kia liệp sát tiểu đội bên trong. Trái tim đen đú ám HT. TP, thấy được Liêu Thanh Lam, Liêu Hạo trong ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc, chợt trên mặt liền lộ ra nụ cười đắc ý, hắn vội vàng tới gần một người thân hình cao lớn áo bào xanh thanh niên, nói mấy câu. Nghe vậy, người kia cao lớn thanh niên dương mắt lên nhìn, rơi vào trên người Liêu Thanh Lam. Cảm nhận được cao lớn thanh niên ánh mắt lạnh lùng, Liêu Thanh Lam không có chút nào sợ hãi, trên mặt như trước treo nhàn nhạt nụ cười, ánh mắt hiển lộ phong đạm vân khinh. Thấy cao lớn thanh niên mục quang bất thiện, Diệp Thiên Vũ vội vàng đi về phía trước vài bước, mở miệng nói, Liêu Minh Viêm, đã lâu không gặp, vậy mà ở chỗ này gặp được. Nghe được cao lớn thanh niên danh tự, Liêu Thanh Lam mục quang ngưng tụ. Liêu Minh Viêm, tựa hồ cũng là người của Liêu gia A. Ánh mắt của hắn hướng về Liêu Minh Viêm bên cạnh Liêu Hạo nhìn lại, lại thấy người sau vẻ mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Nghe vậy, Liêu Minh Viêm gật gật đầu, lạnh lùng nói, Diệp Thiên Vũ, không nghĩ tới ngươi vậy mà luân lạc tới cùng ta Liêu gia đứa trẻ bị vứt bỏ làm bạn sao? Đứa trẻ bị vứt bỏ. Diệp Thiên Vũ trong nội tâm chợt cảm thấy buồn cười. Đứa trẻ bị vứt bỏ làm sao vậy? Một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, bằng vào khí võ cảnh tứ trọng tu vi, cầm lấy một chuôi hạ phẩm huyền khí liền có thể chém giết một đầu thất giai huyền thú. Liêu Minh Viêm, tu vi bất quá khí võ cảnh lục trọng đỉnh phong mà thôi, tuy ở trong Phong Vân học viện tính toán trên nhân vật số má, thế nhưng cùng thất giai huyền thú so với,
chỉ sợ chưa chắc là đối thủ a. Liên ngươi điểm này tu vi cũng dám cười nhạo Liêu Thanh Lam.
Ngươi cũng muốn.
Diệp Thiên Vũ lắc đầu nói, có lẽ, tại các ngươi Liêu gia trong mắt, Liêu Thanh Lam là đứa trẻ bị vứt bỏ. Thế nhưng trong mắt ta, hắn là thiên tài. Các ngươi xua đuổi như rác tỉ, ta nguyện đợi chi lấy chân bảo. Nếu như hắn không có gặp Liêu Thanh Lam, chỉ là nghe nói những truyền thuyết kia, hắn cũng cho rằng Liêu Thanh Lam một cái trục xuất phế vật thiếu niên mà thôi. Thế nhưng, Diệp Thiên Vũ thấy tận mắt chứng nhận thiên phú của Liêu Thanh Lam, lấy khí võ cảnh tứ trọng tu vi, vượt qua cấp 3 chém giết một đầu thất giai huyền thú. Nếu như nói, Liêu Thanh Lam hay là mọi người trong miệng lời của phế vật, những phong vân thành đó bên trong cái gọi là thiên tài chẳng phải là phế vật cũng không bằng. Liêu Minh Viêm ánh mắt phát lạnh, thanh âm lạnh lùng nói, Diệp Thiên Vũ, ngươi dám cùng ta đối nghịch. Ở chỗ này, chỉ bằng ngươi điểm này tu vi, có lẽ ta không thể giết ngươi, thế nhưng giáo huấn ngươi một hồi tựa hồ không phải là cỡ nào chuyện khó khăn. Tu vi của hắn thế nhưng là khí võ cảnh lục trọng đỉnh phong, tại trung cấp lớp bên trong tuyệt đối xem như số một tồn tại. Diệp Thiên Vũ cái này mới lục trọng trung kỳ ra hỏa cũng dám như vậy không nể mặt hắn, chỉ là vì một cái bị Liêu gia trục xuất tiểu tử. Điều này làm cho trong lòng của hắn mười phần phẫn nộ. Đối mặt với Liêu Minh Viêm uy hiếp, Diệp Thiên Vũ quay đầu lại nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, thấy người sau vẻ mặt bình tĩnh, hắn lắc đầu cười nói, ngươi cùng Liêu Thanh Lam chuyện giữa ta sẽ không nhúng tay. Liêu Thanh Lam thực lực Diệp Thiên Vũ rất rõ ràng, đang đột phá lúc trước, liền thất giai huyền thú cũng không là đối thủ, huống chi chỉ là khí võ cảnh lục trọng Liêu Minh Viêm. Liêu Minh Viêm cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói, đây là ngươi cái gọi là đợi chi lấy chân bảo. Diệp Thiên Vũ mỉm cười, không nói gì, chỉ nhìn hướng Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam vài bước bước ra, đi đến đội ngũ phía trước, mục quang nhìn thẳng Liêu Minh Viêm. Liêu Minh Viêm quay đầu hướng lấy Liêu Hạo, nói, chuyện của hắn liền giao cho ngươi rồi. Diệp Thiên Vũ không ra tay, chỉ là đối phó một cái Liêu Thanh Lam, căn bản không cần hắn xuất thủ, Liêu Thanh Lam thậm chí ngay cả nói chuyện với hắn tư cách cũng không có. Một cái Liêu Hạo đã hoàn toàn có thể đối phó. Nghe vậy, Liêu Hạo từ trong đội ngũ chậm rãi đi ra, trên mặt mang một vòng tươi cười đắc ý, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một đạo ấm lãnh. Lần trước ở trong học viện Liêu Thanh Lam nhục mạ hắn, để cho hắn lăn thời điểm, nếu không là Diệp Thanh Tranh xuất thủ, hắn đã sớm giáo huấn Liêu Thanh Lam, ở đâu còn dùng chờ tới bây giờ. Cách Liêu Thanh Lam chỉ có 3 trượng cự ly, Liêu Hạo dừng bước lại, hai con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm người phía trước, đồng thời thân thể chấn động, một cỗ khí thế cường đại hướng về Liêu Thanh Lam áp bách mà đến. Khí võ cảnh lục trọng. Liêu Thanh Lam thần sắc bình tĩnh, trên mặt thủy chung mang theo một vòng nhàn nhạt nụ cười, nhẹ nhàng mở miệng nói. Liêu Hạo vô cùng lớn lối cười, nói, không sai. Liêu Thanh Lam, hôm nay ngươi phải cho ta một đáp án. Liêu Hạo trong nội tâm vô cùng tự tin. Hắn tin tưởng Liêu Thanh Lam nhất định sẽ cho hắn một cái hài lòng đáp án. Diệp Thiên Vũ đã nói rõ thái độ, sẽ không xuất thủ. Diệp Thanh Tranh tự nhiên cũng sẽ không đánh bọn họ đội trưởng chính là mặt. Tại Phong Vân Sơn này mạnh, không có ai hội như lần trước như vậy sẽ giúp trợ Liêu Thanh Lam. Mặc dù, Diệp Thiên Vũ đám người xuất thủ, Liêu Hạo cũng là hồn nhiên không sợ. Bởi vì bọn họ liệp sát tiểu đội thành viên thuần một sắc khí võ cảnh lục trọng võ giả, thực lực vượt xa Diệp Thiên Vũ tiểu đội. Hắn cũng muốn nhìn xem. Liêu Thanh Lam còn hay không như lúc trước như vậy không biết phân biệt. Giả bộ chấn định mà thôi. Nhìn vẻ mặt nụ cười Liêu Thanh Lam, Liêu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt của hắn rơi vào người phía trước trên người, lặng lặng cùng chờ đợi kia dù chưa xuất khẩu, nhưng dĩ nhiên xác định đáp án. Ta cự tuyệt gia nhập Liêu gia. Liêu Thanh Lam thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đối mặt với Liêu gia lần nữa bức bách, Liêu Thanh Lam rốt cuộc quyết định, liền một tí vãn hồi chỗ trống cũng không để lại. Lúc trước Liêu Thanh Lam chỉ là để cho Liêu gia gia chủ tự mình xin lỗi, liền nguyện ý trở về Liêu gia. Thế nhưng lần này, Liêu Thanh Lam trực tiếp đem kia tia khả năng gạt bỏ. Để cho hắn trở về Liêu gia, nằm mơ. Có lẽ lúc trước, hắn đối với Liêu gia còn có chút kiên kỵ. Thế nhưng từ khi phục dụng tinh hồn thảo, chữa trị một bán linh hồn, hắn liền có như vậy lực lượng. Cùng lắm thì, hao tổn một ít linh hồn bổn nguyên, đem ăn hiếp Liêu gia của hắn người đánh chết mà thôi. Nghe vậy, Liêu Hạo sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Lần này, hắn có lòng tin tuyệt đối áp bách Liêu Thanh Lam trở về. Lại không nghĩ tới vậy mà là kết quả như vậy, Liêu Thanh Lam trực tiếp cự tuyệt hắn, hòa hảo khả năng nhất thời hư hảo hóa. Liêu Minh Viêm ánh mắt phát lạnh, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một đạo sát ý, hắn không biết Liêu Thanh Lam có gì dựa vào cũng dám trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Chẳng lẽ bằng chính là của hắn thiên phú sao? Muốn biết rõ, thiên tài không phải là cường giả, chỉ có hoàn toàn lớn lên thiên tài mới có thể trở thành cường giả. Thiên tài phát triển trên đường thế nhưng là tràn ngập nhấp nhô được. Lấy Liêu Thanh Lam thực lực bây giờ, chính là hắn cũng đủ để đem người phía trước gạt bỏ trong trứng nước. Diệp Thiên Vũ đám người nhìn một màn này, trong nội tâm hiểu rõ. Liêu Gia Vọng tưởng thông qua thực lực áp bách để cho Liêu Thanh Lam trở về, thế nhưng Liêu Thanh Lam như vậy ngút trời kỳ tài, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, có hắn ngông nên, làm sao có thể tiếp nhận. Liêu Gia lúc trước thấy Liêu Thanh Lam thực lực thấp kém, thiên phú không hiện, liền đem trục xuất ra gia tộc. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Gia tộc khác cũng có một ít thiên phú chưa đủ người, bọn họ không có lọt vào trục xuất, chính là bị phái ra quản lý gia tộc sản nghiệp mà thôi. Mà bây giờ, thấy Liêu Thanh Lam triển lộ thiên phú, liền lại muốn để cho nó trở về. Nếu như hóa thành bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không trở về đi. Liêu Hạo ánh mắt âm lãnh chăm chú nhìn Liêu Thanh Lam, nói, Liêu Thanh Lam, đây là của ngươi này một cơ hội cuối cùng. Ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng trả lời nữa. Có chút giá lớn là ngươi chịu không nổi được. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, nói, đúng vậy, làm ra quyết định muốn thừa nhận kia xứng đáng giá lớn. Ta nghĩ, ta làm quyết định rất sáng suốt. Cùng các ngươi loại người này đã từng vì nhất tộc người, ta cảm thấy nhục nhã. Liêu Thanh Lam, ngươi là tự tìm chết, cũng dám vũ nhục ta Liêu thị nhất tộc. Liêu Hạo thanh âm băng lãnh nói, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Chương 36, ta yếu ta có lý. Liêu Thanh Lam cười lạnh một tiếng, mục quang nhìn thẳng Liêu Hạo, thanh âm tại đây mảnh trong núi rừng quanh quẩn lên. Ta bất quá nói xấu hổ cùng các ngươi làm bạn, chính là đối với vũ nhục ta của các ngươi. Các ngươi đem ta trục xuất ra đi, cảm giác không phải là đối với vũ nhục ta của ta đâu này. Các ngươi Liêu gia cần mặt mũi mặt, ta Liêu Thanh Lam còn không biết xấu hổ hay sao? Lúc trước thấy ta biểu hiện giống như phế vật, liền đem ta trục xuất, hiện tại thấy ta có chút thiên phú, liền để ta quy thuận, ta đi lưu lại hoàn toàn ở các ngươi một ý niệm, gọi chi tức tới làm ăn chi tức đi, thực cho rằng thiên hạ này bị các ngươi Liêu gia chiếm hay sao? Ta rất cảm kích Liêu gia đã từng đối với chiếu cố cho ta biết ta đối với Liêu gia không có cái gì dùng. Các ngươi Liêu gia đem ta trục xuất, ta không có nửa điểm câu oán hận. Phong Vân Thành bên trong ta là người thứ nhất bị gia tộc trục xuất người, đây là các ngươi Liêu gia đem đến cho ta nhục nhã. Chiếu cố cùng nhục nhã xóa bỏ, ta cũng không nói Liêu gia nửa câu nói bậy, không có chửi bới qua Liêu gia. Nếu như đạo bất đồng bất tương vi mưu, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay chính là. Các ngươi lại vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách ta? Hẳn là chỉ bằng vào lấy thực lực cường đại tiểu tùy ý an hiếp người không thành, tượng đất còn có ba phần tính tình, huống chi ta nóng lên huyết thiếu niên. Thiếu niên lời nói bong bong, rơi vào mọi người trong tai. Diệp Thiên Vũ đám người lúc này mới phát hiện, bình thường nhìn qua bình tĩnh vô cùng Liêu Thanh Lam nói chuyện lên, ngôn từ đúng là như vậy sắc bén. Những lời này nói ra, Liêu Hạo trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, sửng sốt đương trường, không biết như thế nào nói tiếp. Sắc mặt tâm tình bất định nửa ngày, Liêu Hạo này mới kịp phản ứng. Liêu Thanh Lam đem sự thật nói ra, hắn hoàn toàn không chiếm lý. Đã như vậy, dù sao nơi này chú ý chính là thực lực vi tôn, sau lưng của hắn có Liêu gia duy trì, Liêu Thanh Lam người cô đơn một cái, chiếm lý thì có ích lợi gì? Chỉ có thực lực cường đại tài năng quyết định hết thảy. Nơi này chính là Phong Vân Sơn Mạch, tại rèn luyện, đệ tử chết đi thế nhưng là chuyện rất bình thường. Mỗi lần thí luyện chung quy có một ít học viên táng thân không sai. Hắn không tin Phong Vân học viện sẽ vì một người chết gây chiến. Huống chi, hắn đứng sau lưng thế nhưng là Phong Vân thành đệ nhất đại gia tộc. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Liêu Hạo dâng lên nồng đậm sát ý. Cười lạnh một tiếng, Liêu Hạo ánh mắt âm lãnh nhanh chằm chằm Liêu Thanh Lam, dứt khoát thừa nhận hạ xuống, nói, đúng vậy, ta Liêu gia chính là bằng vào thực lực cường đại khi dễ ngươi làm sao vậy? Ngươi yếu ngươi còn có lý sao? Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ đám người vẻ mặt xem thường. Bọn họ chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người, mỗi lần đối móc không nói, lại vẫn chính đại quang minh nói ra chính là khi dễ ngươi như thế nào. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, cười nói, hảo. Tiếng nói hạ xuống, Liêu Thanh Lam chân khí trong cơ thể điên cuồng tuôn động, thanh sắc trường bào không gió mà bay, một đầu tóc đen theo gió tung bay. Tại gặp được Liễu Minh Viêm đám người, Liêu Thanh Lam liền đem bản thân tu vi che giấu lên. Bằng hắn đối với chân khí trưởng khống năng lực, đừng nói là khí võ cảnh lục trọng Liễu Minh Viêm. Chính là khí võ cảnh cửu trọng võ giả đều chưa hẳn có thể nhìn thấu. Khí võ cảnh ngũ trọng. Liêu Hạo cảm nhận được trên người Liêu Thanh Lam khí thế, có chút kinh ngạc nói. Bất quá chợt cười lên ha hả, liền ngươi điểm này tu vi cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ta không biết ngươi ở đâu ra tự tin, cho tới bây giờ còn cười được. Diệp Thiên Vũ đám người nhìn về phía Liêu Hạo, ánh mắt kia tựa như cùng nhìn về phía một cái nhược trí. Người ta khí võ cảnh tứ trọng, liền thất giai huyền thú đều nuốt hận tại dưới kiếm của hắn. Thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin cười vui vẻ như vậy. Thấy Liêu Thanh Lam triển lộ tu vi, Liêu Minh Viêm trong lòng cũng là cả kinh. Như vậy tốc độ tu luyện, quả thật nghe rợn cả người. Hắn nhìn qua Liêu Thanh Lam tư liệu, biết Liêu Thanh Lam 2 tháng trước còn chẳng qua chỉ là một gã vây ở thối thể cảnh đỉnh phong dục vọng đột phá mà không thể được thiếu niên mà thôi. nếu là dựa theo tốc độ như vậy tu luyện, dù cho đột phá khí võ cảnh cửu trọng đều có khả năng. Bất quá, Liêu Thanh Lam nếu như không thể trở thành Liêu gia trợ lực, như vậy, hắn lại không có trở thành tư cách sống trên đời, trở thành đối thủ người. Đối phó địch nhân, Liêu Minh Viêm thừa hành nguyên tắc chính là chạm thảo trừ căn. Nói cho cùng, bất quá là xem ai thực lực cường đại mà thôi. Đã như vậy, kia liền chiến A. Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, một cỗ kinh thiên chiến ý phóng lên trời. Liêu Hạo khinh thường cười cười, nói, ngươi tự tìm chết, có thể đoán ta cực kỳ khủng khiếp. Hắn thế nhưng là khí võ cảnh lục trọng, tuy mấy ngày hôm trước tại thí luyện trong quá trình mới đột phá, cũng không phải Liêu Thanh Lam loại này ngũ trọng gia hỏa có thể so sánh. Liêu Minh Viêm nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, đối với Liêu Hạo nói, không cần lưu thủ. Liêu Hạo gật gật đầu. Hắn vốn muốn đem Liêu Thanh Lam vĩnh viễn lưu ở Phong Vân Sơn Mạch, Liêu Minh Viêm lời ấy chính là tâm ý của hắn. Trong mắt hiện lên một đạo sát ý, Liêu Hạo không hề nói nhảm, chân khí trong cơ thể lao nhanh, quan chú đến hai chân bên trong, tại chân khí gia trì, thân thể của Liêu Hạo nhất thời giống như chi mũi tên rời cùng hướng về Liêu Thanh Lam phóng đi. Liêu Hạo đã tấn cấp khí võ cảnh lục trọng, chân khí chất lượng lại lần nữa đề thăng, tốc độ so với trước mau hơn không ít. Diệp Thanh Tranh đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, Liêu Hạo đã xuất hiện trước mặt Liêu Thanh Lam. Ba trượng cự ly trong chớp mắt kéo gần, Liêu Hạo thậm chí vô dụng vận dụng vũ khí, hoàn toàn chính là dựa vào chân khí một quyền đánh ra ngoài, trên nắm tay bộc phát ra một hồi chói mắt hào quang. Liêu Thanh Lam đứng ở chỗ cũ, thân thể không chút nào động. Trên mặt như trước treo nhàn nhạt nụ cười, một bộ không đem Liêu Hạo nhìn ở trong mắt bộ dáng. Linh hồn chữa trị một nửa hình thành kinh người cảm giác lực sớm đã đem Liêu Hạo nhất cử nhất động cảm giác rõ ràng, tốc độ như vậy trong mắt Liêu Thanh Lam như động tác chậm một nửa, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tại Liêu Hạo nắm tay sắp quanh ở trên người Liêu Thanh Lam, Liêu Thanh Lam động. Cánh tay phải của hắn đột nhiên nâng lên, năm cây thon dài ngón tay nắm chặt thành quyền, đối với Liêu Hạo nắm tay đối quanh tới, đồng dạng là không có thi triển vũ kỹ. Này hoàn toàn là dã man nhất lực lượng đối kháng. Tự tìm chết. Trên mặt của Liêu Hạo lộ ra một vòng nhe răng cười, Liêu Thanh Lam cũng dám cùng hắn cứng đối cứng, quả thật chính là tự tìm đường chết. Tấn chức khí võ cảnh lục trọng hắn, đối với lực lượng của hắn có đầy đủ lòng tin. Hai người nắm tay trùng điệp đánh vào một chỗ. Hai cổ lực lượng cường đại đột nhiên va chạm, phát ra một đạo kinh thiên nổ mạnh, một cỗ sóng khí cuộn ra, đem xung quanh lá rụng cùng bụi đất đều chém gió bay đầy trời dương. Hai người vừa mới tiếp xúc, Liêu Hạo trên mặt nhe răng cười nhất thời hóa thành kinh hãi. Ngay sau đó, thân thể của Liêu Hạo nhất thời giống như mũi tên rời cung bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ra 5 trượng xa, trung điệp nện ở trên một cây đại thụ, một ngụm máu tươi phụt lên, kéo ra một đạo diễm lệ đỏ như máu đường cung. Liêu Hạo từ mũi tên rời cung lao ra đến lấy mũi tên rời cung bay ngược, hết thảy phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong đó, thật sự quá nhanh. Mọi người tại đây đều là vẻ mặt chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam hoàn toàn bằng vào lực lượng liền có thể hết hành hạ khí võ cảnh lục trọng Liêu Hạo. Đang lúc mọi người ngây người đồng thời, Liêu Thanh Lam thân thể giống như quỷ mị lao ra, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Liêu Hạo. 3. Liêu Thanh Lam một trưởng hung hăng vô vào kia vẻ mặt mộng bức Liêu Hạo trên mặt, đem người sau lại lần nữa rút bay ra ngoài. Đúng vậy, ta yếu ta có lý. Liêu Thanh Lam thanh âm tại giữa rừng núi nhàn nhạt vang lên. Chương 37, thân pháp so đấu. Ta yếu ta có lý. Liêu Hạo lúc trước liền nói qua với Liêu Thanh Lam, ngươi yếu ngươi có lý. Hiện tại Liêu Thanh Lam nói như vậy, tràn ngập trào phúng hương vị, giống như ký vô hình bạt thai phiến tại trên mặt của Liêu Hạo. Đương nhiên lúc này Liêu Hạo không nghe được, cũng sớm đã hôn mê, nếu là thanh tỉnh, e rằng sẽ bị tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất đi. Liêu Hạo giống như đầu lợn chết tiệt nằm trên mặt đất. Gương mặt xương điệu lao đại, khoe miệng còn không ngừng lưu lại máu tươi. Cánh tay phải lại càng là vặn vẹo gãy tại nơi này bị máu tươi nhuộm đỏ, hiển nhiên bị Liêu Thanh Lam lực lượng cường đại cắt nát. Liêu Thanh Lam cũng không có nương tay, gần như hoàn toàn đem bản thân lực lượng phát huy xuất ra. Khí võ cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, cộng thêm hai mai thú hoạch mang đến cường hóa thân thể chi lực cùng với thối thể cảnh vô thượng cực cảnh, để cho lực lượng Liêu Thanh Lam không chút nào thua kém khí võ cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả. Liêu Hạo bất quá mới vừa tiến vào khí võ cảnh lục trọng, liền sơ kỳ cũng không có đạt tới, thì như thế nào có thể ngăn cản như thế lực lượng cường đại. Nghe được lời nói của Liêu Thanh Lam, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Cho dù là nhìn thấy Liêu Thanh Lam đại phát thần uy, đem thất giai huyền thú chạm dưới kiếm một màn, Diệp Thiên Vũ đám người cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị biểu tình. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam quả thực là cường đại đến bạo tạc. Chỉ là bằng vào lực lượng liền đem Liêu Hạo đùa bỡn tại bàn tay bên trong, làm cho đối phương liền thi dương vũ kỹ cơ hội cũng không có. Lúc này, Liêu Minh Viêm rốt cục phản ứng kịp. Thân thể của hắn nhảy lên, nhanh chóng đi đến Liêu Hạo bên người, đưa tay tìm tòi người sau hơi thở, biết Liêu Hạo bị thương bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Hắn vốn tưởng rằng căn bản không cần phải tự mình ra tay, khí võ cảnh lục trọng Liêu Hạo hoàn toàn có thể đem Liêu Thanh Lam giải quyết xong. Lại không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam vậy mà cường đại như thế. Có thể đem Liêu Hạo một quyền đánh thành như vậy, lực lượng Liêu Thanh Lam đủ để sánh ngang khí võ cảnh lục trọng hậu kỳ võ giả. Hắn thật sự nghĩ không ra, chỉ là khí võ cảnh ngũ trọng trung kỳ Liêu Thanh Lam đến cùng bằng vào cái gì cư nhiên có thể kích thương khí võ cảnh lục trọng Liêu Hạo. Liêu Hạo thế nhưng là hắn đường đệ, trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là Diệp gia người, Liêu Thanh Lam vậy mà đem Liêu Hạo đánh thành như vậy, đây không chỉ là đánh Liêu Hạo mặt, đồng dạng cũng là tại đánh mặt hắn. Nhìn qua nổi giận Liễu Minh Viêm, Liêu Thanh Lam thản nhiên không sợ, trên mặt như trước treo nhàn nhạt nụ cười, phảng phất vừa rồi đem Liêu Hạo đánh thành chó chết, chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Đã đủ rồi. Liêu Minh Viêm hét lớn một tiếng, trong ánh mắt tuôn ra căm giận ngút trời, ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, như một đầu cực đói hung sói. Đã đủ rồi. Chưa đủ. Liêu Thanh Lam khỏe miệng nhấc lên một vòng tiêu ý, hạ phẩm thân pháp vũ kỹ Lăng Vân Bộ thi triển mà ra từ Liễu Minh Viêm bên cạnh lướt qua. Sau một khắc, Liêu Thanh Lam lần nữa xuất hiện tại Liêu Hạo bên cạnh, một cước đem Liêu Hạo đá bay ra ngoài. Liêu Hạo kia chó chết thân thể lại lần nữa trùng điệp nện trên mặt đất, nhấc lên trên đất bụi mù. Liêu Thanh Lam, ngươi đây là tự tìm chết. Liễu Minh Viêm rét lạnh như băng lời nói vang lên. Liêu Thanh Lam cũng dám ngay trước mặt hắn như thế vũ nhục Liêu Hạo, đây không chỉ là đối với hắn vũ nhục, càng là đối với bọn họ Liêu thị nhất tộc vũ nhục. Liêu Hạo nói qua ta tự tìm chết, cho nên hắn hiện tại như chó chết như vậy. Liêu Thanh Lam chỉ vào Liêu Hạo, thản nhiên nói. Lời nói của Liêu Thanh Lam cùng thái độ triệt để chọc giận Liễu Minh Viêm, hắn nghe răng cười một tiếng, ta cũng muốn nhìn xem, lát nữa ai hội như chó chết như vậy nằm ở nơi đó. Chỉ bằng ngươi. Ta nghĩ chuyện cần làm, còn không ai có thể ngăn được ta. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Tiếng nói hạ xuống, thân thể của Liêu Thanh Lam cử động nữa, lại lần nữa thi triển Lăng Vân Bộ hướng về Liêu Hạo lao đi. Hừ. Liêu Minh Viêm cười lạnh một tiếng, sự chú ý của hắn hoàn toàn ở trên người Liêu Thanh Lam, khi thấy Liêu Thanh Lam hành động, hắn cũng là thi triển thân pháp vũ kỹ đi ngăn trở Liêu Thanh Lam. Hắn thi triển thân pháp đồng dạng là hạ phẩm vũ kỹ Lăng Vân Bộ. Hai người đều đem cái này thân pháp vũ kỹ tu luyện tới đại thành, tốc độ cực kỳ kinh người, thân pháp phiêu hốt như ma quỷ. Thi triển ra Lăng Vân Bộ đồng thời, Liêu Minh Viêm lại càng là hướng về Liêu Thanh Lam tiến công mà đi. Hắn cũng muốn nhìn xem ngươi, đối mặt với công kích của hắn, Liêu Thanh Lam đi như thế nào đối phó Liêu Hạo. Liêu Thanh Lam khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, Liêu Minh Viêm nhất cử nhất động hoàn toàn ở cảm giác của hắn bên trong, liền Liêu Minh Viêm động tác kế tiếp, hắn cũng có thể chuẩn xác dự phán xuất ra. Liêu Thanh Lam ánh mắt là bực nào kinh người. Liêu Minh Viêm điểm này mờ ám căn bản chưa đủ nhìn. Phanh. Liêu Thanh Lam lại lần nữa một cước đem Liêu Hạo đá bay ra ngoài. Làm sao có thể? Liêu Minh Viêm trong nội tâm chấn động vô cùng, rõ ràng công kích của hắn lập tức tới ngay rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, đối phương lại thỏa đáng né tránh đi qua, phảng phất biết trước hắn động tác kế tiếp. Như vậy vô cùng quỷ dị tình cảnh, để cho Liêu Minh Viêm cảm giác bất khả tư nghị. Hắn lửa giận trong lòng dần dần dập tắt. Hiển nhiên, Liêu Thanh Lam cũng không phải dễ đối phó như vậy, hắn cần tỉnh táo lại, không thể để cho phẫn nộ nhiễu loạn lòng của hắn. Nhất định là Lăng Vân Bộ vấn đề, hắn cũng tu luyện Lăng Vân Bộ, đối với cái này thân pháp tương đối quen thuộc, cho nên mới có thể hiểu rõ động tác của ta. Tỉnh táo lại, Liễu Minh Viêm cảm giác chính mình bắt lấy trọng điểm. Ta nói rồi, ta chuyện cần làm, ngươi ngăn trở không được. Liêu Thanh Lam mỉm cười, mục quang lườm hướng sau lưng Liễu Minh Viêm, tự tin nói. Phải không? Ta cũng muốn nhìn xem. Liễu Minh Viêm cười lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển ra trung phẩm thân pháp vũ kỹ U Linh bước chậm. Trung phẩm thân pháp vũ kỹ. Diệp Thiên Vũ lên tiếng kinh hô. U Linh bước chậm là Liêu gia một môn cực kỳ nổi danh trung phẩm thân pháp vũ kỹ. Thân là Phong Vân Thành một đại gia tộc Diệp gia người, tự nhiên biết Liêu gia nổi danh vũ kỹ. Nghe được Diệp Thiên Vũ thanh âm, Liêu Minh Viêm trong nội tâm đắc ý vô cùng. Cái này thân pháp vũ kỹ, hắn gần nhất mới tu luyện đến đại thành cảnh giới. Thi triển trung phẩm thân pháp vũ kỹ Liêu Minh Viêm, tốc độ càng thêm kinh người, thân hình càng thêm phiêu hốt bất định, phảng phất hóa thành một đầu u linh tại trong rừng tản bộ. Hả? Trung phẩm thân pháp vũ kỹ sao? Liêu Thanh Lam cảm giác đến Liễu Minh Viêm tốc độ biến hóa, nhưng trong lòng thì không có một tia gợn sóng. Kinh hồng bộ. Liêu Thanh Lam trong nội tâm khẽ quát một tiếng, thân hình nhất thời bắt đầu trở nên mơ hồ, luận tốc độ hoàn toàn không thua gì Liễu Minh Viêm U Linh bước chậm. Liêu Thanh Lam cũng thi triển ra trung phẩm thân pháp vũ kỹ. Diệp Thiên Vũ ánh mắt ngốc trệ, trong nội tâm vô cùng chấn kinh. Liễu Minh Viêm trong hội phẩm vũ kỹ thì cũng thôi, Liêu Thanh Lam vậy mà cũng có trung phẩm vũ kỹ. Liêu Thanh Lam cái này thân pháp hiển nhiên hoàn toàn không thua gì U Linh bước chậm. Điều này cũng không giống như là Liêu gia thân pháp vũ kỹ, Diệp Thiên Vũ căn bản nhận thức không ra cái này thân pháp vũ kỹ danh tự. Liêu Thanh Lam thế nhưng là bị Liêu gia trục xuất ra đi, lại có không áp tại Liêu gia trung phẩm thân pháp vũ kỹ, này như thế nào không cho Diệp Thiên Vũ kinh ngạc. Một cái khí võ cảnh ngũ trọng thiếu niên vậy mà liền trung phẩm thân pháp vũ kỹ muốn tu luyện đến đại thành. Điều này làm cho hắn đã tu luyện trong 3 năm phẩm thân pháp vũ kỹ cũng không có thành công, hắn tình làm sao chịu nổi. Chẳng lẽ tu luyện vũ kỹ dễ dàng sao như vậy? Diệp Thiên Vũ lẩm bẩm nói, trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Chương 38, đánh bại. Phanh. Thân thể của Liễu Hạo lại lần nữa quẳng lên, trùng điệp đập xuống đất. Này đã không biết là lần thứ mấy. Cũng chính là thân thể của võ giả tương đối mạnh hung hãn, có chân khí hộ thể, nếu người bình thường đoán chừng sớm đã bị rơi bị chết không thể chết lại. Liễu Minh Viêm gần như muốn điên rồi, mặc kệ hắn như thế nào thúc giục U Linh bước chậm, như trước vô pháp va chạm vào Liêu Thanh Lam nửa mảnh góc áo. Giữa hai người chênh lệch chỉ có vài tấc cự ly, thế nhưng này vài tấc xa, lại tựa như danh trời hoàn toàn giống nhau phương pháp vượt qua. Mặc cho Liễu Minh Viêm cố gắng như thế nào, cũng không thể bù đắp này vài tấc cự ly. Cũng chính là, đường đường khí võ cảnh lục trọng đỉnh phong hắn, bên người phương pháp, lại bị chỉ có khí võ cảnh ngũ trọng trùng kỳ Liêu Thanh Lam hết hành hạ. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Minh Viêm cảm giác vô cùng nghẹn quất. Tức giận nhìn thoáng qua phiêu giật vô cùng Liêu Thanh Lam, tay của Liễu Minh Viêm trưởng đã mò tới sau lưng chuôi kiếm. Điểm này cự ly, để cho Xích Viêm kiếm để đền bù a. Liễu Minh Viêm trong nội tâm khẽ quát một tiếng, trong mắt có vô tận sát ý. Ong. Cùng với một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, một đạo trường kiếm xẹt qua một đạo màu đỏ thấm đường cung, lướt qua đỉnh đầu của Liễu Minh Viêm, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hạ phẩm huyền khí. Diệp Thanh Tranh biến sắc, kinh hô kêu ra. Vì đối phó Liêu Thanh Lam, Liễu Minh Viêm vậy mà rút ra hắn Xích Viêm kiếm. Diệp Thanh Tranh đôi mắt đẹp nhìn về phía Liêu Thanh Lam, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Liêu Thanh Lam đánh chết thất giai huyền thú, thế nhưng là có hạ phẩm huyền khí một phần công lao. Phảng phất hạ quyết tâm thật lớn, Diệp Thanh Tranh động thân, liền muốn đem trong tay thanh sắc đoạn kiếm hướng về Liêu Thanh Lam ném đi. Diệp Thiên Vũ sải bước ra, ngăn trước mặt Diệp Thanh Tranh, đối với muội muội lắc đầu. Ca. Diệp Thanh Tranh hốc mắt nhất thời đỏ lên, tinh ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Liêu Minh Viêm không chỉ tu vi cao, còn muốn dựa theo hạ phẩm huyền khí chi lợi, Liêu Thanh Lam như thế nào ngăn cản được. Diệp Thiên Vũ đối với Diệp Thanh Tranh, kiên định mà nói, tin tưởng hắn. Diệp Thiên Vũ ánh mắt nếu so với Diệp Thanh Tranh lao đạo nhiều, hơn nữa Diệp Thanh Tranh trong nội tâm lo lắng, ảnh hưởng tới phán đoán của mình, mới có thể như vậy lo lắng thất thố. Nghe vậy, Diệp Thanh Tranh tâm trạng mới bình tĩnh trở lại. Nhớ tới trên người Liễu Thanh Lam quanh quẩn lấy trùng điệp thân bí, trùng điệp gật gật đầu, mục quang một lần nữa đầu nhập trên người Liễu Thanh Lam. Huyền khí trường kiếm trên tay, Liễu Minh Viêm ánh mắt tự tin hào quang nổ bắn ra, khí thế trên người càng cường đại. Hắn không tin, dựa theo như vậy Xích Viêm kiếm còn thu thập không được một cái tu vi so với hắn thấp nhất đẳng cấp Liễu Thanh Lam. Thấy Liễu Minh Viêm cầm trong tay huyền khí, Liễu Thanh Lam sắc mặt bình tĩnh như trước vô cùng, phảng phất một chôi huyền khí, trong mắt hắn cũng không phải cỡ nào cường đại vũ khí. Các ngươi Liễu gia người thật sự không xứng cùng ta đánh đồng, cư nhiên ý định dựa vào bằng vào huyền khí chi lợi tới đánh bại ta sao? Ta cũng muốn thật sự muốn cảm ơn các ngươi Liễu gia đem ta trục xuất, cùng các ngươi tại một cái gia tộc thật sự là ta sỉ nhục. Liễu Thanh Lam lắc đầu, thản nhiên nói. Đừng vội thành miệng lưỡi lợi hại. Lần này, ta ngược lại nhìn xem ngươi muốn như thế nào trốn. Tiếng nói hạ xuống, Liễu Minh Viêm ngón tay bắn ra Xích Viêm kiếm, khí võ cảnh lục trọng chân khí hướng về Xích Viêm kiếm điên cuồng quán chú mà đi. Nhất thời phát ra một đạo màu đỏ thâm kiếm khí. Chíu. Trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo đỏ thâm đường cùng, hướng về Liêu Thanh Lam hung hăng chém tới. Chuyện của trái tim đen đú ám tui giọt nét chấm nét đối phó ngươi loại này phế vật mà thôi, ta còn dùng trốn. Liêu Thanh Lam cười nhạo một tiếng, thân thể chấn động, sau lưng trường kiếm phóng lên trời. Hắn nhảy lên, tay phải đột nhiên cầm chặt chuôi này dùng huyền thú lợi trảo cốt cách luyện chế mà thành trường kiếm, hướng về Liễu Minh Viêm phẫn nộ đâm mà đi. Hừ. Tự tìm chết. Liễu Minh Viêm trong mắt sát ý bạo tuôn, trong nội tâm lại càng là mừng rỡ vô cùng. Hắn sợ nhất chính là Liễu Thanh Lam bất hòa hắn nhận lời mời, lại không nghĩ rằng khích tướng của hắn hiệu quả tốt như vậy, Liễu Thanh Lam lại muốn cùng hắn trường kiếm đối với chém, đây quả thực ở giữa hắn dưới hoài. Liễu Thanh Lam thanh trường kiếm kia hiển nhiên không phải là huyền khí. Hắn Xích Viêm kiếm thế nhưng là hạ phẩm huyền khí, đủ để đem thanh trường kiếm kia chặt đứt. Đinh. Một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Để cho mọi người kinh ngạc là, Liêu Thanh Lam trường kiếm cũng không có bị chém đứt, ngược lại là Liễu Minh Viêm thiếu chút nữa không có kia nắm trong tay Xích Viêm kiếm, thiếu chút nữa bị cỗ này lực lượng khổng lồ đụng rời khỏi tay. Cùng Liêu Thanh Lam giao thủ, Liễu Minh Viêm trong nội tâm lại càng là vô cùng chấn kinh. Hắn rõ ràng cảm nhận được Liễu Thanh Lam trường kiếm đâm vào Xích Viêm kiếm trên thân kiếm, mà không phải kiếm phong. Nhất định là trùng hợp. Liễu Minh Viêm trong nội tâm giống to. Liêu Thanh Lam xuất kiếm tốc độ cũng không nhanh, lại là đúng mức đâm vào Xích Viêm kiếm trên thân kiếm. Hắn không tin, Liễu Thanh Lam có thể tại hắn dưới khoái kiếm, vừa vặn đâm trúng thân kiếm, này thật sự quá bất khả tư nghị, chỉ có thể dùng vận khí quá tốt tài năng giải thích. Vận khí của ngươi không sai, ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào tiếp được ta tiếp theo kiếm. Liễu Minh Viêm cười lạnh một tiếng, tâm thần dần dần bình tĩnh trở lại. Nghe lời nói của Liễu Minh Viêm, Liễu Thanh Lam liền đã minh bạch ý nghĩ của hắn. Hắn khẽ lắc đầu, nói, vận khí. Kiến thức nông cạn. Khôi phục một bán linh hồn, Liễu Thanh Lam cảm giác lực bao trùm xung quanh cựu trượng phạm vi, Liễu Minh Viêm mọi cử động tại hắn rõ ràng cảm giác bên trong. Đâm trúng thân kiếm một kiếm kia, như thế nào lại là vận khí đâu này? Bạo Viêm kiếm pháp. Liễu Minh Viêm chợt quát một tiếng, trực tiếp thi triển ra công kích mạnh nhất vũ khí. Kinh Lôi kiếm này là trung phẩm vũ khí, hơn nữa là một loại trung phẩm kiếm pháp vũ khí. Cùng hắn trong tay Xích Viêm kiếm lại càng tương xứng, có thể lớn nhất hạn độ phát huy Xích Viêm dưới thân kiếm phẩm huyền khí uy lực. Đây đã là Liễu Minh Viêm một kích mạnh nhất. Bằng vào Bạo Viêm kiếm pháp cùng Xích Viêm kiếm, Liễu Minh Viêm thậm chí có thể cùng thất giai huyền thú đánh một trận. Cái này vũ khí, Liễu Minh Viêm gần nhất mới tu luyện thành công. Lúc trước thực lực của hắn đã là trung cấp lớp top 3. Hiện tại, hắn tự tin bằng này tuyệt đối có thể vấn đỉnh trung cấp lớp. Một đạo kinh người hỏa hồng sắc kiếm khí xuất hiện ở Xích Viêm trên thân kiếm, cho dù là cách mấy trượng cự ly, Diệp Thiên Vũ đám người cũng có thể cảm nhận được cái này kiếm pháp uy lực, sắc mặt đại biến. Chíu. Màu lửa đỏ Xích Viêm kiếm gần như một cái hô hấp đang lúc liền chém đến trước mặt Liêu Thanh Lam. Liễu Minh Viêm một kích mạnh nhất không chỉ là uy lực to lớn, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Liêu Thanh Lam thần sắc không thay đổi, cánh tay phải hơi hơi run lên, trường kiếm nhất thời phát ra một tiếng kiếm ngân vang. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay liền đâm thẳng mà ra. Nếu như nói, Liêu Minh Viêm tốc độ công kích giống như mũi tên rời cung, như vậy Liêu Thanh Lam trường kiếm cũng sắp như lưu tinh, hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Lúc trước đối phó thất giai huyền thú, Liêu Thanh Lam sở dĩ sử dụng huyền khí chính là bằng vào huyền khí sắc bén. Khi đó, tu vi của hắn quá thấp cùng huyền thú chênh lệch quá lớn. Hơn nữa huyền thú phòng ngự cực kỳ cường đại, cho nên mới phải mượn Diệp Thanh tranh huyền khí. Thế nhưng, Liễu Minh Viêm phòng ngự quá yếu, căn bản vô pháp cùng thất giai huyền thú đánh đồng. Hơn nữa, Liêu Thanh Lam tu vi tăng lên tới khí võ cảnh ngũ trọng, dùng trường kiếm bình thường hoàn toàn có thể đánh bại Liễu Minh Viêm. Phúc! Rõ ràng là Liễu Minh Viêm xuất thủ trước công kích, ngược lại là Liêu Thanh Lam trường kiếm trước đâm vào Liễu Minh Viêm trên lồng ngực. Người thất bại! Liêu Thanh Lam nhàn nhạt nói một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên rút ra. Một đạo máu tươi từ Liễu Minh Viêm ngực tiêu xạ mà ra. Chương 39, ra lớn. Người thất bại. Những lời này từ miệng Liễu Thanh Lam phun ra, hiện trường nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ đã hôn mê Liễu Hạo, tất cả những người khác mục quang đều là chăm chú nhìn Liễu Thanh Lam. Liễu Minh Viêm thân thể lung la lung lay hướng lui về phía sau đi, trong ánh mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị, hắn thật sự khó có thể tin, vận dụng huyền khí cùng trung phẩm công kích vũ khí hắn vậy mà thất bại. Hơn nữa thua ở một cái bị Liêu gia trục xuất đứa trẻ bị vứt bỏ trong tay. Ngực miệng vết thương không ngừng lưu chảy máu tươi, nhuộm hồng cả hắn thanh sắc trường bào, hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn, mục quang ngốc trệ nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Kia Xích Viêm kiếm sớm đã bị ném ở một bên, Liêu Thanh Lam một kiếm ở giữa bộ ngực hắn, hắn không còn có lực lượng đi chèo chống trong tay Xích Viêm kiếm. Liễu Minh Viêm tiểu đội mặt khác ba người thành viên nhìn thấy một màn này, biểu tình giống như gặp quỷ rồi. Bọn họ cái này tiểu đội gần như xem như trung cấp lớp tối cường tiểu đội. Thế nhưng là, một cái gần nhất mới thanh danh lên cao Liêu Thanh Lam lại trực tiếp đem bọn họ tiểu đội tín ngưỡng trụ cột Liễu Minh Viêm đánh bại. Diệp Thiên Vũ trong mắt tràn đầy nồng đậm chấn kinh, hắn lại thấy biết đến Liêu Thanh Lam đánh chết thất giai huyền thú kiếm pháp, nhanh như kinh hãi. Lần này, hắn hoàn toàn có thể xác định, cái này vũ khí tuyệt đối đạt đến thượng phẩm vũ khí phạm chủ. Thượng phẩm vũ khí a, cho dù là bọn họ nhà Đạn Phong Vân Thành bên trong một đại gia tộc Diệp gia, cũng bất quá chỉ có 2-3 cửa mà thôi, hơn nữa nhất định phải trở thành cao giai võ giả mới có tư cách tu luyện. Hơn nữa, thượng phẩm vũ khí tu luyện độ khó thật lớn, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không thể tu luyện thành công. Có thể, Liêu Thanh Lam bất quá khí võ cảnh ngũ trọng, không, là khí võ cảnh tứ trọng thời điểm, liền đem trên cửa phẩm vũ khí tu luyện thành công, này rất đúng cỡ nào yêu nghiệt thiên phu a. Diệp Thanh Tranh một đôi mắt đẹp trừng được sâu sắc, không có chớp mắt nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng sùng bái. Tại Liễu Minh Viêm vận dụng huyền khí thời điểm, nàng lo lắng phải chết, thậm chí muốn đem nàng huyền khí cho Liễu Thanh Lam. Hiện tại xem ra, chính mình hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chỉ là một cái Liễu Minh Viêm mà thôi, Liễu Thanh Lam căn bản không dùng đến huyền khí, phất tay liền đem khí võ cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả đánh bại. Nàng muốn mời Liễu Thanh Lam gia nhập Liệp Sát tiểu đội, là vì vạch trần trên người Liễu Thanh Lam sương mù. Thế nhưng, hiện tại phát hiện, Liễu Thanh Lam càng thần bí. Cùng Liễu Thanh Lam tiếp xúc càng nhiều, sẽ phát hiện người sau trên người kỳ tích càng nhiều. Tinh thần lực bí kỹ, sử dụng huyền khí thủ đoạn, thượng phẩm vũ kỹ, trung phẩm thân pháp vũ kỹ, vượt cấp 3 mà chiến. Đây hết thảy đều chỉ hướng thần bí Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam vài bước bước ra, mũi chân tại xích viêm trên thân kiếm một chút, xích viêm kiếm nhất thời bắn ra, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Không sai. Liêu Thanh Lam mục quang rơi vào xích viêm trên thân kiếm, năm cây thon dài ngón tay luật động, tại trên thân kiếm nhẹ nhàng chọn vài cái. Ông. Xích viêm kiếm liền phát ra một hồi vui sướng kiếm thanh âm, một đạo màu đỏ thâm kiếm khí xuất hiện ở trên kiếm phong, tản ra hơi thở sắc bén. Liễu Minh Viêm cùng đội viên của hắn lại lần nữa hãm vào ngốc trệ bên trong. Muốn kích phát huyền khí, cũng phải cần luyện hóa. Chẳng lẽ tiện tay điểm kích lớn vào vài cái, liền có thể luyện hóa? Thế nhưng là xích viêm trên thân kiếm đỏ thâm kiếm khí, nói rõ chuôi này xích viêm kiếm quả thật bị luyện hóa. Liêu Thanh Lam cảm giác lực hạng gì nhạy bén, sớm đã đem xích viêm trong kiếm bộ tình huống điều tra rõ rõ ràng ràng, tiện tay lao đi Liễu Minh Viêm ấn ký với hắn mà nói, lại đơn giản bất quá. Hơn nữa, Liêu Thanh Lam cảm giác năng lực không chỉ dùng để dò xét tình huống, thậm chí có thể dùng tới luyện chế huyền khí. Luyện khí sư luyện khí bình thường đều là dùng tinh thần lực tới dẫn đạo khắc huyền khí nội bộ pháp trận. Liêu Thanh Lam là chuyển thế trọng sinh, lưu lại chỉ là một tia tàn hồn. Tuy là tàn hồn, thế nhưng cũng so với tinh thần lực cao hơn một cấp bậc. Tàn hồn chữa trị một nửa, liền sinh ra cảm giác lực chính là linh hồn chi lực một loại cấp thấp biểu hiện hình thức, dùng để luyện khí hiệu quả thậm chí so với tinh thần lực còn tốt hơn. Đương nhiên, cảm giác lực vô pháp như tinh thần lực như vậy thông qua thủy tinh cầu tới khảo thí. Liêu Thanh Lam thu hồi xích viêm kiếm, vài bước đi đến trước mặt Liễu Minh Viêm. Ngươi, muốn làm gì? Liễu Minh Viêm nhìn Liễu Thanh Lam hơi hơi giơ lên khóe miệng, trong nội tâm tuôn ra một hồi dự cảm bất tưởng. Tay phải hắn che miệng vết thương, trong ánh mắt mang theo một tia kinh khủng, thanh âm run rẩy mà nói. Liêu Thanh Lam khẽ mỉm cười nói, ta trong mắt ngươi bất quá là Liễu gia đứa trẻ bị vứt bỏ mà thôi. Ngươi tại sao phải như thế sợ chứ? Nói chuyện, Liêu Thanh Lam đi đến Liễu Minh Viêm sau lưng, đem xích viêm kiếm vỏ kiếm kéo xuống. Trường kiếm vào vỏ, Liêu Thanh Lam rồi mới hài lòng gật gật đầu. Liễu Minh Viêm chỉ có thể trơ mắt nhìn Liêu Thanh Lam đem nguyên bản thuộc về hắn hạ phẩm huyền khí xích viêm kiếm cắm ở sau lưng. Nhìn bộ dáng Liêu Thanh Lam, căn bản không có nửa điểm về ý tứ trả lại. Chôi này xích viêm kiếm thế nhưng là hao tốn Liêu Minh Viêm hơn 400 điểm cống hiến mới đổi lấy, trong nội tâm nhất thời một hồi thì đau. Tuy nhiên lại không thể làm gì, được làm vua thua làm giặc, hắn hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Liêu Thanh Lam. Bất cứ chuyện gì đều là cần phải trả giá thật lớn, các ngươi nếu như trêu chọc ta, muốn làm tốt trả giá đầy đủ giá lớn chuẩn bị. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ta phế đi tu vi của ngươi, hoặc là ngươi cho ta xem đến đầy đủ thành ý. Liêu Thanh Lam ánh mắt nhìn hướng Liêu Minh Viêm, thản nhiên nói. Từ khi chuyển thế trọng sinh đến nay, Liêu Thanh Lam phát hiện mình quá vô danh, quá thiện lương. Từng cái một tự cho là đúng dế nhúi không ngừng tới trêu chọc chính mình. Đã như vậy, kia từ hôm nay trở đi, lên giọng đứng lên đi. Liễu Minh Viêm trong nội tâm chấn động, quát lớn, ngươi dám, ta thế nhưng là người của Liễu gia. Chuyện cho tới bây giờ, còn cầm Liễu gia chiêu bài tới hù dọa chính mình, Liễu Thanh Lam thật không biết Liễu Minh Viêm là ngu xuẩn đâu hay là ngu xuẩn đâu này. Liễu Thanh Lam cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói, ngươi có thể thử một chút. Nơi này là Phong Vân Sơn Mạch, đừng nói phế đi ngươi. Cho dù giết ngươi thì như thế nào? Đối phó các ngươi này nằm cái thứ không biết chết sống, ta nghĩ ta hoàn toàn có thể làm được. Thấy được Liễu Thanh Lam trong mắt toát ra sắc ý, Liễu Minh Viêm tâm như rớt vào hầm băng, đúng vậy à, nơi này là Phong Vân Sơn Mạch, hàng năm đệ tử rèn luyện đều biết có vài học viên bị chết không sai. Bằng vào Liễu Thanh Lam thực lực, đánh chết bọn họ toàn bộ tiểu đội hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Minh Viêm trong nội tâm kinh khủng vô cùng, liền tranh thủ sau lưng bao bọc đưa tới. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hiện tại hắn cần phải làm là một sự kiện bảo vệ tánh mạng. Người coi như thông minh. Liêu Thanh Lam tiếp nhận bao bọc, đem bên trong một ít nguyên thạch cùng đan dược lấy xuất ra, mà liền đem bao bọc ném xuống đất. Thân phận lệnh bài. Liêu Thanh Lam mục quang rơi vào Liễu Minh Viêm bên hông. Liễu Minh Viêm liền tranh thủ bên hông thân phận lệnh bài lấy xuống. Tiếp nhận lệnh bài, Liêu Thanh Lam tại thân phận Liễu Minh Viêm trên lệnh bài một chút, những cái kia điểm cống hiến nhất thời liền chuyển rời đến thân phận của hắn trên lệnh bài. Nhất thời nhiều 1.500 điểm cống hiến. Cút ta. Về sau không nên trêu chọc ta, bằng không lần sau, giá lớn cũng không phải là những cái này vật ngoài thân, mà là mạng của ngươi.
Liêu Thanh Lam nói một tiếng, liền hướng lấy Phong Vân Sơn Mạch đi ra ngoài. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, trở về.
Thấy Liêu Thanh Lam đám người thân ảnh tiêu thất tại trong núi rừng, Liêu Minh Viêm run run rẩy rẩy đứng lên.
Liêu Thanh Lam, ngươi rất tốt. Đợi ta trở lại Phong Vân Học Viện, ta để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.
Nguyên Thạch, Đan Dược, điểm cống hiến cùng hạ phẩm huyền khí, ngươi nên thay ta giữ gìn kỹ. Hôm nay ngươi cướp đoạt những cái này, về sau ta ngươi nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần nổ ra, đồ đạc của ta cũng không phải là tốt như vậy cầm được.
Đắc tội ta Liếu ra người, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Liêu Minh Viêm trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Thấy Liêu Thanh Lam rời đi, cái khác ba người đội viên cũng là thở dài một cái, một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng, vừa rồi bọn họ thế nhưng là lo lắng phải chết, sợ Liêu Thanh Lam hội giết đi bọn họ.
Liêu Minh Viêm quay đầu, đối với một người đội viên nói, cho ta một mai hồi xuân đan.
Người kia đội viên vội vàng lấy ra hồi xuân đan đưa cho Liêu Minh Viêm.
Liêu Minh Viêm nhận lấy một ngụm nuốt vào, hồi xuân đan dược lực tại thể nội tăng ra, rất nhanh, hắn trên mặt tái nhợt rốt cục có một tia huyết sắc, ngực miệng vết thương cũng ở chậm rãi khép lại, đã không có máu tươi tại chảy.
Liêu Minh Viêm dù sao cũng là khí võ cảnh lục trọng võ giả, thân thể khôi phục năng lực thập phần cường đại, lại tăng thêm hồi xuân đan dược lực, điểm này vết thương nhỏ đối với một người võ giả mà nói không coi vào đâu.
Đại khái một lúc lâu sau, Liêu Minh Viêm đã cơ bản khôi phục.
Lúc này, Liêu Hạo sớm đã bị người cứu được trở lại, đã ung dung tỉnh dậy.
Chỉ là thương thế của Liêu Hạo nếu so với Liêu Minh Viêm trọng nhiều, tứ chi đều đã đoạn, căn bản không thể chính mình đi đường, chỉ có thể dựa vào người khác lưng mang.
May mà thân thể của võ giả tương đối cường đại, lưng mang một người cũng là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình.
Bây giờ cách thí luyện chấm dứt chỉ có thời gian một ngày, Liêu Minh Viêm tiểu đội một nhóm 5 người cũng rời đi vòng trong khu vực, hướng về Phong Vân Sơn mạch ngoại vi đi đến.
Từ khi Liêu Thanh Lam đánh bại Liêu Minh Viêm, Diệp Thiên Vũ này tiểu đội chân thực đội trưởng chi vị đã về Liêu Thanh Lam.
Mấy người đều là duy Liêu Thanh Lam chi mệnh là tử.
Liêu Thanh Lam thực lực triệt để chinh phục bọn họ, hiện tại thực lực của hắn đủ để cùng Phong Vân bảng trên võ giả phân cao thấp.
Phong Vân bảng là Phong Vân học viện bên trong tối đỉnh cấp bảng danh sách. Chỉ có 10 cái chỗ ngồi, là Phong Vân học viện vinh diệu nhất bảng danh sách, mỗi một gã đệ tử đều có được khí võ cảnh thất trọng trở lên tu vi, thực lực phi thường cường đại, là tất cả Phong Vân học viện đệ tử tha thiết ước mơ.
Liêu Thanh Lam mới khí võ cảnh ngũ trọng, thực lực vậy mà có thể so với Phong Vân bảng trên võ giả, bực này thiên phú chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung.
Trên đường đi, tại Liêu Thanh Lam dưới sự dẫn dắt, bọn họ lại đánh chết 3 đầu lục giai huyền thú, 5 đầu ngũ giai huyền thú, tứ giai huyền thú lại càng là chém giết mấy chục đầu.
Bởi vậy, bọn họ lần này Phong Vân Sơn mạch hành trình thu hoạch đạt đến một cái mức độ kinh người, tổng cộng thu hoạch hơn 4200 điểm cống hiến, sáng tạo ra học viện ghi chép.
Mà Liêu Thanh Lam một người liền lấy được 3000 lượng trăm điểm cống hiến, gần như so với rất nhiều đệ tử vài năm thu hoạch còn nhiều hơn, quả thật bất khả tư nghị.
Điểm cống hiến phân phối hoàn tất, 5 người liền chia tay.
Liêu Thanh Lam trở lại trong phòng nghỉ ngơi.
Tại Phong Vân Sơn mạch, bởi vì muốn thời khắc cảnh giác huyền thú đánh lén, bởi vậy, đối với tâm thần tiêu hao thật lớn.
Liêu Thanh Lam trở lại gian phòng chuyện thứ nhất thật là tốt hảo ngủ một giấc.
Mấy ngày kế tiếp, Liêu Thanh Lam ngoại trừ đề thăng tu vi, cũng là không có việc gì.
Tại Phong Vân Sơn mạch, kinh lịch chiến đấu quá mức dày đặc, mỗi ngày gần như đều cùng huyền thú chiến đấu mấy lần, thực sự quá mệt nhọc. Hiện tại dừng lại, chỉ là tu luyện diễn khí bí quyết đề thăng chân khí. Ngược lại là qua vô cùng là nhẹ nhõm.
Lao động nhàn hạ kết hợp, tài năng nhanh nhất hiệu suất để thăng tu vi, Liêu Thanh Lam tự nhiên sẽ hiểu.
Các loại vũ khí đã tăng lên tới cực hạn, muốn đề cao sức chiến đấu, chỉ có thể dựa vào tu vi để thăng.
Hắn hiện tại tuy có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng tu vi hay là quá thấp.
Theo tu luyện đẳng cấp đề cao, mỗi đề thăng một lần đẳng cấp thời gian cũng trở nên càng ngày càng dài.
Đương nhiên cái này dài là tương đối mà nói, nếu như cái khác võ giả có thể có như vậy tốc độ tu luyện, e rằng nằm mơ đều biết cười tỉnh.
Thế nhưng, Liêu Thanh Lam cũng không thỏa mãn.
Hơn nữa, hắn còn có Liêu gia uy hiếp.
Hắn tranh đoạt Liêu Minh Viêm huyền khí, điểm cống hiến cùng với nguyên thạch các loại, hắn không tin, Liêu Minh Viêm hội cúi đầu, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách lấy lại danh dự.
Cho nên lần sau, hắn phải đối mặt nhất định là cao cấp võ giả.
Đương nhiên, nếu như Liêu Thanh Lam nguyện ý hao tổn linh hồn bổn nguyên, chỉ là một cái Liêu gia căn bản không nói chơi, ai tới giết người đó.
Thế nhưng đối phó một cái Phong Vân thành tiểu gia tộc, liền hao tổn linh hồn bổn nguyên, không khỏi quá để mắt bọn họ.
Hơn nữa chữa trị linh hồn dược thảo cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể lấy được.
Linh hồn, có thể nói là tiến vào linh cảnh điều kiện chủ yếu.
Linh cảnh,
là vượt qua cảnh giới của võ cảnh. Linh cảnh người, giơ tay nhấc chân đang lúc đều có lớn lao uy năng, phiên sơn đảo hải, không nói chơi. Dù sao ở trong Phong Vân Thành, Liêu Thanh Lam lại không có nghe nói qua có quan hệ chữa trị linh hồn đan dược, dược thảo các loại. Rốt cuộc, Phong Vân Thành loại này thâm sơn cùng cốc, tối cường võ giả cũng không có tiến nhập nguyên võ cảnh, hiểu được tinh thần lực thì cũng thôi, đoán chừng liền linh hồn chi lực cũng không có nghe nói qua. Kia tinh hồn thảo thế nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp mới lấy được, lần sau, cũng không nhất định có vận khí tốt như vậy. Dựa theo Liêu Thanh Lam đoán chừng, nếu muốn hoàn chỉnh chữa trị linh hồn, đoán chừng phải đợi đến hắn chìm trở thành đan võ cảnh cường giả mới được. Đương nhiên, ở trong Phong Vân Học Viện, Liêu Thanh Lam là an toàn. Liêu gia người cũng không dám quang minh chính đại tại Phong Vân Học Viện địa bàn đối phó hắn. Liêu gia cho dù là Phong Vân Thành đệ nhất đại gia tộc, cũng không dám ở Phong Vân Học Viện dương oai. Phong Vân Thành bên trong gần như tất cả gia tộc đều đem đệ tử đưa vào đi vào tu luyện Phong Vân Học Viện có như vậy lực lượng. Hơn 3.000 điểm cống hiến cơ hồ bị Liêu Thanh Lam đều hối đoái thành nguyên thạch cùng hạ phẩm hồi khí đan. Không có biện pháp, thật sự là nhanh nhất để thăng tu vi phương pháp. Hạ phẩm hồi khí đan hiệu quả quả nhiên không tệ, 5 ngày qua đi, Liêu Thanh Lam tu vi đã đạt tới khí võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng là phải đột phá khí võ cảnh lục trọng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tu vi thấp thời điểm đột phá bình cảnh dễ dàng, tu vi càng cao đột phá thì bình cảnh càng khó. Cho dù là thiên phú của Liêu Thanh Lam, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi nước chảy thành sông một ngày. Đương nhiên, cưỡng ép đột phá phương pháp Liêu Thanh Lam cũng biết, thế nhưng bây giờ là khí võ cảnh, chính là đặt nền móng thời điểm. Liêu Thanh Lam không muốn tổn hại chính mình căn cơ. Có phong thần ngọc, có thể tu luyện tới từng cái cảnh giới vô thượng cực cảnh, đối với hắn mà nói, đây là có thể đột phá kiếp trước thần vương cảnh giới cơ hội. Nếu là cơ sở không tốn sức, liền vô thượng cực cảnh đều đột phá không được, nói gì đột phá thần vương hàng rào. Tu luyện tới thần vương Liêu Thanh Lam biết, nếu như vô pháp đột phá thần vương cảnh giới, đúng là vẫn còn giống như kiến hôi, vạn năm liền hôi phi yên diệt, hóa thành một bồi đất vàng. Kết quả như vậy, không phải là Liêu Thanh Lam muốn. Có thể trọng sinh, loại cơ hội này có thể nói ước trong vạn người không có một, hắn tự nhiên phải hảo hảo quý trọng. Nhìn một cái đột phá đến mỗi một cảnh giới vô thượng cực cảnh, cuối cùng là có thể hay không đủ truy tìm đến kia vô số người hy vọng vĩnh sinh đại đạo. Chương 41, Diệp Thương Lãng. Sáng sớm, Liêu Thanh Lam đi trong sân, đón nhu hòa dương quang, hô hấp lấy mới lạ không khí, một bộ mười phần hưởng thụ biểu tình. Hay là đợi ở trong học viện thoải mái a? Liêu Thanh Lam đôi mắt híp lại, thản nhiên nói. Tại Phong Vân Sơn Mạch, thế nhưng là may mắn đau khổ vô cùng, muốn từng giây từng phút đề phòng, vô cùng tiêu hao tâm thần, nào có trong học viện thoải mái. Liêu Thanh Lam. Đống nhiên sau lưng truyền đến một đạo êm thai tiếng gọi ầm ĩ. Nghe được này thanh âm quen thuộc, Liêu Thanh Lam căn bản không cần quay đầu lại cũng biết là Diệp Thanh Tranh tới. Hả? Liêu Thanh Lam mở mắt ra, hướng về bên này xem ra. Tại cảm giác của hắn trong có 3 người vào được. Trong đó 2 người, là Diệp Thiên Vũ huynh muội. Về phần người thứ 3 hắn liền không nhận ra. Người đến là một người áo lam thanh niên. Thấy được thanh niên trên người áo bào, Liêu Thanh Lam trong lòng có chút kinh ngạc, cao cấp lớp đệ tử vậy mà đi tới đây. Liêu Thanh Lam hướng kia áo lam thanh niên nhìn lại, người sau trên mặt vẻ mặt tiêu ý, không có một tia loại kia thiên tài kiêu căng thần sắc, ngược lại làm cho người ta một loại rất bình dị gần gũi cảm giác. Áo lam thanh niên cũng là tò mò đánh giá Liêu Thanh Lam vẻ mặt, chợt liền đi tiến lên đây, hướng về phía Liêu Thanh Lam cười nói, xin chào. Ta là Diệp Thương Lãng. Diệp Thương Lãng. Liêu Thanh Lam mục hiện lên vẻ nghi hoặc, cái tên này hắn ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Xin chào, Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam cũng là mỉm cười. Hi hi. Thấy được Liêu Thanh Lam biểu tình, Diệp Thanh Tranh nhất thời nở nụ cười. Thương Lãng ca, như thế nào đây? Ta đã nói, Phong Vân Học Viện bên trong còn có người không nhận ra người a. Diệp Thương Lãng bất đắc dĩ nhìn Diệp Thanh Tranh liếc một cái. Hiển nhiên, hắn đối với Diệp Thanh Tranh vô cùng cưng chiều. Kỳ thật, toàn bộ Diệp gia đối với Diệp Thanh Tranh đều vô cùng sủng ái, thiên phú của nàng vô cùng cao, mới 16 tuổi liền khí võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, năm nay khẳng định có thể tiến vào lục trọng. Hơn nữa, gần nhất Diệp Thanh Tranh trở thành luyện khí công hội hội trưởng đệ tử, học tập luyện khí, để cho Diệp gia càng coi trọng. Diệp Thiên Vũ tiến lên đi vài bước, cười nói, Thanh Lam huynh, vị này chính là ta đường ca, Diệp Thương Lãng, năm trước Phong Vân bảng bảng nhãn. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, trong nội tâm hiểu rõ. Chắc không được hắn cảm giác đạo tu vi của đối phương cao tới khí võ cảnh thất trọng hậu kỳ, nguyên lai là Phong Vân bảng trên người. Phong Vân bảng, Phong Vân Học Viện thậm chí Phong Vân Thành bên trong nổi danh nhất bảng danh sách. Trên bảng người đều không ngoại lệ đều là khí võ cảnh thất trọng thanh niên cường giả. Chỉ có 30 tuổi trở xuống võ giả mới có tư cách xuất hiện ở bảng danh sách phía trên. Nếu như tới, tất cả vào đi. Liêu Thanh Lam cười nói thanh âm, đem ba người tiến cử trong phòng. Thanh Lam huynh đệ, ta lần này đến đây là thay ta Diệp gia gia chủ, cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi. Nếu không là ngươi, này lưỡng không chừng xuất hiện chuyện gì chứ. Diệp Thương Lãng khẽ cười nói, ánh mắt chân thành. Chuyện Liêu Thanh Lam, Diệp Thiên Vũ cùng Diệp Thanh Tranh đã sớm bẩm báo Diệp gia gia chủ. Đối với thiên tài như vậy, Diệp gia tự nhiên nghĩ lôi kéo hai bên quan hệ. Huống chi, Liêu Thanh Lam cùng Liêu gia tựa hồ đã cãi nhau mà trở mặt, loại này cơ hội ngàn năm một thở, Diệp gia như thế nào lại không tận lực nắm chắc đâu này. Diệp Thương Lãng đối với Liêu Thanh Lam cũng là hết sức tò mò, bởi vậy mới chủ động xin đi giết giặc đến đây trầm trồ khen ngợi lôi kéo Liêu Thanh Lam. Thấy được Liêu Thanh Lam nhìn một lần, hắn cũng cảm giác được người phía trước bất phàm. Từ Phong Vân Sơn Mạch lúc trở lại, hắn nghe nói Liêu Thanh Lam tu vi mới khí võ cảnh ngũ trọng trung kỳ. Vừa rồi vừa tiến vào sân nhỏ, hắn liền rõ ràng cảm nhận được trên người Liêu Thanh Lam tản mát ra khí thế thậm chí có thể cùng khí võ cảnh lục trọng sơ kỳ đánh đồng. Lúc này mới vài ngày thời gian, Liêu Thanh Lam tốc độ tu luyện quả nhiên danh bất hư truyền. Liêu Thanh Lam cười cười nói, Thương Lãng huynh, khách khí. Ta cùng với bọn họ là kết đội mà đi, mọi người tự nhiên sẽ đem hết toàn lực chém giết huyền thú. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Diệp Thương Lãng lắc đầu cười nói, Thanh Lam huynh đệ, ngươi quá khiêm nhường. Đây chính là thất giai huyền thú, chính là ta đụng với cũng phải một hồi lâu tài năng giải quyết, ngươi mới khí võ cảnh ngũ trọng, không, tứ trọng liền dám cùng thất giai huyền thú chiến đấu, chỉ là phần này rút khí, để cho tại hạ cảm thấy không bằng. A, biết rất rõ ràng đối phương tại thổi phồng chính mình, Liêu Thanh Lam vẫn cảm giác rất vui vẻ. Diệp Thương Lãng nói chuyện như vậy mục đích, Liêu Thanh Lam trong lòng biết rõ ràng. Đối với Diệp gia, Liêu Thanh Lam cũng không phải phản cảm, đặc biệt là đối với Diệp Thanh Tranh. Thế nhưng hiện tại hắn cùng Liêu gia còn có một tia ân oán, lấy sự kiêu ngạo của Liêu Thanh Lam, làm sao có thể nguyện ý nhờ vào Diệp gia tới đối kháng Liêu gia đâu này. Cho nên, vô luận Diệp gia như thế nào lợi dụng, Liêu Thanh Lam là tuyệt đối sẽ không gia nhập Diệp gia. Thương Lãng huynh, ngươi lại khoa trương, ta sẽ xin lỗi. Ngươi thế nhưng là Phong Vân bảng trên nhân vật Phong Vân thành bên trong không người không biết không người không hiểu, ta sao có thể với ngươi so với a? Liêu Thanh Lam cười nói. Diệp Thương Lãng sắc mặt ngưng tụ, vô cùng trịnh trọng mà nói, Liêu Thanh Lam, ngươi đối với Thiên Vũ cùng Thanh Tranh quả thật có ử, ta Diệp gia cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người. Ngày sau nếu là dùng lấy Diệp gia địa phương, cứ mở miệng. Chỉ cần ta Diệp gia đủ khả năng sự tình, tuyệt không chối từ. Liêu Thanh Lam mục quang lườm Diệp Thanh Tranh liếc một cái, trong đầu hơi suy nghĩ, mở miệng cười nói, ta ngược lại là có chuyện muốn mời các ngươi hỗ trợ. Diệp Thương Lãng sững sờ, trong mắt hiện lên một đạo sắc mặt kinh hỉ, vội vàng cười nói, Thanh Lam huynh đệ, có việc cứ nói đừng ngại. Liêu Thanh Lam ý vị thâm trường nhìn Diệp Thương Lãng liếc một cái, nói, ta nghĩ để cho các ngươi giúp ta chuẩn bị một chút minh bút cùng chữ khắc vào đồ vật linh dịch. Nghe lời nói của Liêu Thanh Lam, Diệp Thương Lãng trực tiếp bối rối. Hắn vốn cho là Liêu Thanh Lam nói sự tình nhất định cùng Liêu gia có quan hệ. Liêu gia mặc dù là Phong Vân thành đệ nhất đại gia tộc, bọn họ Diệp gia cũng không như thế nào e ngại. Lấy bọn họ Diệp gia thực lực, bảo vệ Liêu Thanh Lam cũng không tính một việc khó. Khi đó, lại bằng mượn cơ hội này, lôi kéo Liêu Thanh Lam trở thành Diệp gia khách khanh, hẳn là dễ như trở bàn tay. Diệp Thương Lãng tuyệt đối không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam nói sự tình dĩ nhiên là cái gì cùng luyện khí sư chuyện có liên quan đến. Bất quá, nghe được lời của Liêu Thanh Lam, Diệp Thương Lãng trong nội tâm lại nổi lên gợn sóng, chẳng lẽ, Liêu Thanh Lam lại còn là một người luyện khí sư? Chợt, hắn liền nở nụ cười. Hắn rõ ràng biết luyện khí sư điều kiện là cỡ nào hà khắc, Phong Vân thành bên trong trẻ tuổi nhất cấp thấp luyện khí sư đều tại 30 tuổi trở lên. Liên bản thân hắn cũng không tin, một cái 16 tuổi thiếu niên sẽ là một người luyện khí sư. Nếu như Thanh Lam huynh đệ mở miệng, vậy chúng ta tự nhiên sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần. Diệp Thương Lãng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, trong ánh mắt lại mang theo một tia đắng chát. Bất quá khá tốt, hai bên quan hệ hẳn là theo vào từng bước, lôi kéo thiên tài sự tình hẳn là từ từ đi, gấp không được. Diệp Thanh Tranh bỗng nhiên đứng lên, nói, ta hôm nay muốn đi cùng lão sư học tập chữ khắc vào đồ vật pháp trận, vừa vặn dẫn theo minh bút cùng chữ khắc vào đồ vật linh dịch. Liêu Thanh Lam mỉm cười, gật đầu nói, vừa vặn, đem đó của ngươi phần cho ta đi. Ta nghĩ thầy của ngươi sẽ cho ngươi lại chuẩn bị. Diệp Thanh Tranh gật gật đầu, đem minh bút cùng chữ khắc vào đồ vật linh dịch đưa cho Liêu Thanh Lam. Diệp Thương Lãng đứng dậy, cười nói, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy. Đúng rồi, ba ngày sau, chính là năm nay Phong Vân bảng mở ra thời điểm, lấy Thanh Lam huynh đệ thực lực, ngược lại là có thể tham gia một chút. Đa tạ Thương Lãng huynh nhắc nhở, đề nghị của ngươi ta sẽ suy tính. Chương 42, đề thăng huyền khí. Diệp Thương Lãng ba người sau khi rời khỏi, Liêu Thanh Lam lập tức đóng cửa phòng, cầm lấy minh bút cùng chữ khắc vào đồ vật linh dịch cùng với xích viêm kiếm tiến nhập dưới mặt đất buồng luyện công. Minh bút cùng chữ khắc vào đồ vật linh dịch là dùng để khắc pháp trận dùng. Huyền khí sở dĩ cường đại, không chỉ là chất liệu cứng rắn, càng trọng yếu hơn là nội bộ có luyện khí sư chữ khắc vào đồ vật pháp trận. Pháp trận có thể để thăng quán chu chân khí chất lượng, cô đọng chân khí, đây là cầm trong tay huyền khí có thể vượt cấp mà chiến nguyên nhân. Muốn chữ khắc vào đồ vật pháp trận, tự nhiên cần luyện khí sư. Có lẽ lúc trước, Liêu Thanh Lam bởi vì chỉ còn một luồng tàn hồn nguyên nhân, vô pháp tu luyện tinh thần lực, liền vô pháp chính xác cảm giác huyền khí nội bộ pháp trận, cũng liền vô pháp chữ khắc vào đồ vật pháp trận. Thế nhưng hiện tại, phục dụng tinh hồn thảo về sau Liêu Thanh Lam, linh hồn đã chữa trị một nửa, có cường đại cảm giác năng lực, có thể cảm giác đến huyền khí nội bộ, khắc pháp trận dĩ nhiên không nói chơi. Liêu Thanh Lam khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi điều chỉnh chính mình trạng thái. Khắc pháp trận, cần bình tâm tĩnh khí, không thể khinh thường. Sau một nén nhang, Liêu Thanh Lam mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh, tâm như chỉ thủy. Bởi vì rất lâu không có chữ khắc vào đồ vật qua pháp trận, cho nên chuẩn bị thời gian dài chút. Dựa theo hắn kiếp trước trạng thái, gần như hô hấp trong đó liền có thể tiến nhập chữ khắc vào đồ vật trạng thái. Truy cập HTTP, để trái tim đen đú ám đọc TR. Huyền ong. Liêu Thanh Lam năm ngón tay hơi cong, một cỗ cường đại hấp lực tại lòng bàn tay sản sinh, xích viêm kiếm nhất thời bay ra vỏ kiếm, rơi tại trong lòng bàn tay của hắn. Đem xích viêm kiếm đặt ngang ở hai chân phía trên, Liêu Thanh Lam ánh mắt bình tĩnh, hai tay đem minh bút cùng linh dịch với tay cầm, đặt ở hơi nghiêng dự phòng. Liêu Thanh Lam lại lần nữa nhắm lại hai con ngươi, cảm giác lên xích viêm trong kiếm bộ pháp trận. Huyền khí đẳng cấp phân chia chủ yếu là căn cứ nội bộ pháp trận phân chia, đương nhiên càng cường đại huyền khí, đối với huyền khí chất liệu, phẩm chất yêu cầu càng cao. Hạ phẩm huyền khí, nội bộ một đạo pháp trận. Trung phẩm huyền khí, nội bộ hai đạo pháp trận. Thượng phẩm huyền khí, nội bộ chữ khắc vào đồ vật ba đạo pháp trận. Xích viêm kiếm là hạ phẩm huyền khí, nội bộ tự nhiên chỉ có một đạo pháp trận. Rất nhanh, Liêu Thanh Lam đã đem pháp trận chữ khắc vào đồ vật lộ tuyến hoàn toàn ký trong đầu. Loại này đẳng cấp thấp nhất pháp trận, Liêu Thanh Lam trước kia đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Chỉ là chuyển thế trọng sinh, rất lâu không có tiếp xúc chữ khắc vào đồ vật pháp trận, mới có chút mới lạ. Đôi mắt mở ra, hai đạo tinh mang hiện lên. Liêu Thanh Lam tay phải một bả cầm chặt minh bút, tại chữ khắc vào đồ vật linh dịch bên trong một chám. Sau một khắc, minh bút liền xuất hiện ở xích viêm trên thân kiếm vương. Liêu Thanh Lam vung tay lên, giống như sáng tác cùng thảo, cầm trong tay minh bút, tại xích viêm trên thân kiếm thoăn thoắt lên. Kim sắc chữ khắc vào đồ vật linh dịch theo minh bút chạy, trong chớp mắt xuất hiện ở xích viêm kiếm trên thân kiếm, phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Chỉ là một cái trong nháy mắt, chữ khắc vào đồ vật linh dịch đã thẩm thấu tiến xích viêm trong kiếm. Năm cái hô hấp, Liêu Thanh Lam động tác ngừng lại. Ông. Tại Liêu Thanh Lam linh dịch rơi minh bút ngừng trong chớp mắt, xích viêm kiếm một hồi run rẩy, phát ra một hồi vui sướng kiếm ngân vang, trên thân kiếm lại càng là bộc phát ra một đạo hóng ánh đỏ thâm hào quang, tựa như rót vào chân khí. Nếu là Phong Vân Thành luyện khí sư nhóm ở chỗ này thấy được Liêu Thanh Lam như vậy chữ khắc vào đồ vật pháp trận, e rằng sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Cho dù là Diệp Thanh Tranh sư phó luyện khí công hội hội trưởng, cao giai luyện khí sư, cũng không cách nào làm được Liêu Thanh Lam dễ dàng như vậy thoải mái. Luyện khí sư nhóm chữ khắc vào đồ vật pháp trận, bình thường là tại huyền khí vừa mới luyện chế mà thành thời điểm chữ khắc vào đồ vật, bởi vì khi đó là chữ khắc vào đồ vật pháp trận thời điểm tốt nhất. Thế nhưng, Liêu Thanh Lam lại là trực tiếp tại đã sử dụng thành phẩm huyền khí trên chữ khắc vào đồ vật pháp trận. Độ khó đã tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa, chữ khắc vào đồ vật pháp trận chú ý công tác liên tục. Bất luận là một đạo pháp trận hay là ba đạo pháp trận, đều muốn một hơi khắc mà thành, chính giữa không thể dừng lại. Một khi dừng lại, kết cục chỉ có một, huyền khí hủy diệt. Thế nhưng là, Liêu Thanh Lam đâu này? Hắn là tại xích viêm kiếm vốn có pháp trận trên cơ sở tục trên mới chữ khắc vào đồ vật pháp trận, này đã thuộc về tục khắc pháp trận, độ khó quả thật hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn, Phong Vân Thành bên trong luyện khí sư nhóm đoán chừng mới nghe lần đầu, chỉ sợ cũng liền Liêu Thanh Lam có thể làm được. Trung phẩm huyền khí, xích viêm kiếm. Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra mỉm cười, có chút hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Lúc này, xích viêm kiếm nội bộ đã có hai đạo pháp trận, thăng cấp làm trung phẩm huyền khí. Liêu Thanh Lam tâm niệm vừa động, chân khí trong cơ thể quán chú đến xích viêm kiếm bên trong, nhất thời phát ra một đạo hóng ánh kiếm khí. Trường kiếm vung lên, hướng về phía trước chặt nghiêng mà đi, trong không khí nhất thời bộc phát ra một hồi khí bạo âm thanh. Cảm thụ được một chạm này uy lực, Liêu Thanh Lam cười nói, đúng vậy, uy lực đã trước mặt sánh ngang khí võ cảnh thất trọng sơ kỳ võ giả công kích. Liêu Thanh Lam mới khí võ cảnh ngũ trọng tu vi, bằng vào xích viêm kiếm, uy lực vậy mà cùng khí võ cảnh thất trọng sơ kỳ tương đối, đủ để nói rõ trung phẩm huyền khí mạnh mẽ chỗ. Xích Viêm bên trong ẩn chứa hai đạo pháp trận chồng lên, uy lực tăng lên tới tình trạng như thế, ngược lại là miễn cưỡng làm cho người ta tiếp nhận. Lấy Xích Viêm kiếm phẩm chất, trung phẩm huyền khí đã là cực hạn của nó. Liêu Thanh Lam có chút tiếc nuối lắc đầu. Kỳ thật, lấy Liêu Thanh Lam trình độ, thậm chí có thể tại huyền khí nội bộ chữ khắc vào đồ vật ba đạo pháp trận, chỉ là Xích Viêm kiếm chất liệu cũng không tính hảo, căn bản vô pháp thừa nhận ba đạo pháp trận gia trì. Nhìn phát ra khí tức cường đại Xích Viêm kiếm, Liêu Thanh Lam nhướng mày. Trung phẩm huyền khí quá dễ làm người khác chú ý, hay là che giấu một chút đi. Liêu Thanh Lam lại lần nữa cơ lấy minh bút, tại Xích Viêm trên thân kiếm nhẹ nhàng khẽ điểm, theo kim sắc chữ khắc vào đồ vật linh dịch tiến nhập kiếm trong cơ thể, Xích Viêm trên thân kiếm khí tức nhất thời tiêu tán không ít, khôi phục nguyên lai hạ phẩm huyền khí khí tức. Như vậy cũng không tệ lắm. Liêu Thanh Lam hài lòng gật gật đầu, đem Xích Viêm kiếm chọc vào quay về vỏ kiếm bên trong, đi ra dưới mặt đất buồng luyện công. Trong phòng, Liêu Thanh Lam vẻ mặt tiêu ý, ngồi một mình ở bàn nhỏ trước, thưởng thức trà thơm. Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt tới bình cảnh, muốn đột phá đến khí võ cảnh lục trọng đã không phải là dựa vào luyện hóa nguyên khí có thể giải quyết, còn cần một cái cơ hội. Loại này thời điểm, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Liêu Thanh Lam đã mơ hồ ngửi được một tia đột phá hương vị, thế nhưng chân chính đột phá, khi nào đến nơi, hắn cũng không biết. Bất quá, hắn tin tưởng, cái này thời cơ hẳn là rất nhanh sẽ đi đến. Đúng rồi, Diệp Thương Lãng nói qua, Phong Vân bảng tựa hồ vừa muốn mở ra a. Liêu Thanh Lam trong nội tâm hơi hơi trầm ngâm. Phong Vân bảng, cơ hồ là Phong Vân Thành mỗi năm một lần việc trọng đại. Phong Vân bảng mục đích chính là tuyển ra Phong Vân Thành bên trong xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Mỗi một lần Phong Vân bảng đều hấp dẫn lấy vô số người mù quang. Leo lên Phong Vân bảng là Phong Vân Thành bên trong mỗi một người tuổi còn trẻ mộng tưởng cùng vinh quang. Hơn nữa, Phong Vân bảng gần như tất cả 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi cũng có thể báo danh. Phí báo danh chỉ cần 10 miếng nguyên thạch. Đương nhiên mỗi một năm báo danh võ giả cũng không phải rất nhiều, rốt cuộc Phong Vân bảng chỉ có 10 cái vị trí. Đối với đại đa số võ giả mà nói, 10 miếng nguyên thạch đã là rất cao phí dụ. Chỉ có một chút có lòng tin võ giả mới có thể báo danh tham gia. Phong Vân bảng sao, nghĩ đến người của Liễu gia nhất định sẽ tham gia a. Ừ, ta biểu hiện quá vô danh, là thời điểm hẳn là cho Liễu gia một kinh hỉ. Liêu Thanh Lam khỏe miệng nổi lên một vòng mê người độ cong. Chương 43 Phong Vân bảng, mở ra. Rời phòng, Liêu Thanh Lam hướng về Phong Vân bảng chỗ ghi danh đi đến. Trên đường đi, các học viên đều tại cao hứng bừng bừng nghị luận chuyện Phong Vân bảng. Gần nhất Phong Vân Thành, đã hoàn toàn bị Phong Vân bảng bà chữ soát bình. Để cho Liêu Thanh Lam không lời chính là, càng là tu vi yếu ớt võ giả thảo luận càng lợi hại, tương phản, những cái kia cường đại võ giả, thì rất ít nghị luận. Chỗ ghi danh vị trí rất rõ ràng, Liêu Thanh Lam rất dễ dàng đã tìm được. Lúc này, không ít các học viên đều vây quanh ở chỗ ghi danh, từng cái một nhìn những cái kia đến đây báo danh đám võ giả, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Đến đây báo danh đám võ giả không nhiều lắm, phần lớn là khí võ cảnh lục trọng hậu kỳ trở lên võ giả, cho dù là bọn họ, có thể leo lên Phong Vân bảng tính khả năng gần như là không. Năm trước, Phong Vân bảng trên đám võ giả thấp nhất tu vi đều là khí võ cảnh thất trọng. Một năm, Phong Vân bảng trên đám võ giả hẳn sẽ càng cường đại hơn a. Những cái này báo danh lục trọng đám võ giả phần lớn là ôm cùng Phong Vân bảng các cường giả giao thủ mục đích mà đến, chính là tới cảm thụ một chút Phong Vân bảng các cường giả thực lực, nhìn xem hai bên chênh lệch, hào khích lệ chính mình tu luyện. Liêu Thanh Lam ở trong Phong Vân học viện đã có một ít danh khí, đặc biệt là tại sơ cấp trong ban. Trung cấp trong ban một ít học viên cũng có nghe thấy. Nhìn thấy Liêu Thanh Lam đến đây, các học viên từng cái một ánh mắt tò mò nhất thời liền rơi ở trên người hắn. Liêu Thanh Lam, hắn sẽ không cũng tới báo danh a? Khí võ cảnh ngũ trọng mà thôi, báo danh tìm thai vạ sao? Các học viên tiếng nghị luận truyền vào Liêu Thanh Lam mà qua, hắn phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đi đến chỗ ghi danh. Ta báo danh tham gia Phong Vân bảng tranh đoạt chiến. Liêu Thanh Lam bình tĩnh nói. Hoa, hắn thật sự báo danh a? Thật sự là không sợ chết à, cũng không biết nghĩ như thế nào, trên lệch quá lớn, liền không phải khích lệ chính mình, mà là đả kích chính mình tu luyện lòng tin. Tiểu tử này, bị Liêu gia trục xuất. Rõ ràng còn muốn lãng phí 10 miếng nguyên thạch. Hiển nhiên, không có một cái đệ tử xem trọng Liêu Thanh Lam. Rốt cuộc Liêu Thanh Lam cùng Phong Vân bảng trên các học viên tu vi chênh lệch quá lớn. Chỗ ghi danh nhân viên công tác cũng là sững sờ, chợt phản ứng kịp, nói, trước phí, điền bề ngoài. Đối với cái này loại nguyện ý giúp đỡ bọn họ võ giả, bọn họ mừng rỡ cũng không kịp đâu, như thế nào lại khuyên can đâu này. Nộp 10 miếng nguyên thạch, điền một chương báo danh bề ngoài, Liêu Thanh Lam đạt được một mai lệnh bài. Xem như báo danh thành công. Bằng vào mai này lệnh bài, hắn có thể đủ tham gia Phong Vân bảng tranh đoạt chiến. Hoàn thành báo danh, Liêu Thanh Lam không tại dừng lại, hướng về đám người đi ra ngoài. Hắn vừa đi vài bước, trước mặt đã tới rồi một người người quen. Liêu Minh Viêm. Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra mỉm cười. Thấy được Liêu Thanh Lam, Liêu Minh Viêm nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết, khỏe miệng hơi hơi co quắp vài cái. Hiển nhiên, là muốn nổi lên Phong Vân Sơn mạch bên trong một màn. Liêu Minh Viêm dừng bước, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận. Đặc biệt là thấy được Liêu Thanh Lam trên lưng xích viêm kiếm, hai tay nắm tay, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Xích viêm kiếm, đây chính là hắn huyền khí à, hiện tại bị Liêu Thanh Lam chiếm hữu, hắn lại thế nào không giận đâu này. Thế nhưng, dựa vào thực lực của hắn, căn bản không phải là đối thủ của Liêu Thanh Lam. Liêu gia cái khác những thiên tài, lại đang chuẩn bị chuyện phong vân bảng, căn bản không có người quản chuyện của hắn. Hắn đã từng cùng Liêu gia đệ nhất thiên tài Liêu Thừa Phong nói qua, Liêu Thừa Phong lại đắm chìm đang tu luyện, không có thời gian quản chuyện của hắn. Chỉ nói, nếu là ở phong vân bảng tranh đoạt trong chiến đấu đụng phải lời của Liêu Thanh Lam, sẽ giúp hắn hảo hảo giáo huấn một lần, đoạt lại xích viêm kiếm. Thế nhưng là, Liêu Thanh Lam mới khí võ cảnh ngũ trọng, làm sao có thể tham gia phong vân bảng tranh đoạt chiến đấu này? Liêu Minh Viêm cũng chỉ có thể đem việc này kéo dài tới phong vân bảng về sau. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Liêu Thanh Lam trong tay trên lệnh bài. Hắn nhớ rõ, đây là phong vân bảng báo danh lệnh bài. Trong chớp mắt, Liêu Minh Viêm không hề phẫn nộ, trong nội tâm vô cùng kích động, thiếu chút nữa cảm tạ trời cao có mắt. Trên mặt lại càng là lộ ra nụ cười, không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam cái này không sợ chết vậy mà thật sự báo danh phong vân bảng. Cái này, ta xem ngươi chết như thế nào. Liêu Minh Viêm trong nội tâm hiện lên một đạo sát ý. Liêu Thừa Phong thực lực thế nhưng là khí võ cảnh thất trọng hậu kỳ, phải đi năm phong vân bảng đứng đầu bảng, đối phó cũng nho nhỏ khí võ cảnh ngũ trọng Liêu Thanh Lam, còn không phải dễ như trở bàn tay. Liêu Thanh Lam vẫn không thể đảm nhiệm tác đảm nhiệm lấy. Nghĩ tới đây, Liêu Minh Viêm trong nội tâm kia cái thoải mái a. Tùy ý lườm Liêu Minh Viêm liếc một cái, Liêu Thanh Lam liền rời đi chỗ ghi danh. Nhìn Liêu Thanh Lam bóng lưng biến mất, Liêu Minh Viêm lạnh lùng nói, Liêu Thanh Lam, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong vân bảng tranh đoạt chiến cũng không phải là sơ cấp trong ban cấp lớp cuối năm khảo hạch, trên bảng võ giả đều là cường giả giao thủ, thắng bại thường thường quyết định tại trong chớp mắt. Xuất hiện trọng thương đều là tầm thường đến cực điểm, thậm chí xuất hiện tử vong cũng là bình thường. Đến lúc sau, Liêu Thừa Phong bằng vào thực lực cường đại, nhất cử chém giết Liêu Thanh Lam, trọng tài đoán chừng cũng là không còn lời để nói. Kế tiếp 3 ngày, Liêu Thanh Lam qua vô cùng thoải mái, mỗi ngày tu luyện 2 canh giờ. Thời gian khác liền ở trong học viện đi dạo vung lòng tâm tình. Khí võ cảnh ngũ trọng bình cảnh như trước không có đột phá, thế nhưng theo phong vân bảng tranh đoạt chiến tới gần, loại kia đột phá bình cảnh cảm giác cũng là càng ngày mãnh liệt. Liêu Thanh Lam cũng không bắt buộc, đối với đột phá đến khí võ cảnh lục trọng, hắn có vô cùng cường đại tự tin. Hắn cần chính là một cái nước chảy thành sông đột phá. 3 ngày thời gian, trong nháy mắt đi qua. Làm sáng sớm đệ một luồng dương quang đem phong vân học viện nhuộm một mảnh vàng óng ánh thời điểm. Nguyên bản an tĩnh phong vân học viện nhất thời sôi trào, kia huyên náo nhân khí gần như sông lên vân tiêu, đem thiên không đám mây đều đánh tan. Phong vân bảng tranh đoạt chiến, chính là mở ra. Phong vân học viện, tu luyện quảng trường. Hôm qua đã dựng lên 2 cái to lớn đài chiến đấu. Một cái là phong vân bảng tranh đoạt chiến lôi đài, một cái là phong vân thành bên trong tất cả thế lực lớn đang xem cuộc chiến đài. Dưới chiến đài mặt, có vô số võ giả, đầu người tích lũy động. Không chỉ có phong vân học viện võ giả, còn có phong vân thành bên trong một ít đám võ giả. Phong vân bảng tranh đoạt chiến là hướng toàn bộ phong vân thành bên trong đám võ giả mở ra. May mắn, dự thi đám võ giả có chuyên dụng thông đạo, bằng không, Liêu Thanh Lam cảm giác mình tuyệt đối lách vào không qua. Báo danh đám võ giả nghiệm chứng thân phận, đều đứng ở trên lôi đài. Liêu Thanh Lam đồng dạng đứng ở trên lôi đài, báo danh tham gia tổng cộng có 30 danh võ giả. Trong đó khí võ cảnh thất trọng thậm chí có 14 người nhiều, cái khác ngoại trừ bên ngoài Liêu Thanh Lam đều là thuần một sắc khí võ cảnh lục trọng võ giả. Phong vân học viện viện trưởng, từ đang xem cuộc chiến đài bên trong nhảy xuống, rơi vào giữa lôi đài. Mục quang hết sức hài lòng từ dự thi trên người võ giả nhất lướt qua, khi ánh mắt rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, viện trưởng rõ ràng hơi sững sờ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam vậy mà báo danh phong vân bảng tranh đoạt chiến.